Chương 286, đừng như vậy đắm đuối nhìn chằm chằm ta lão bà. Chương 286, đừng như vậy đắm đuối nhìn chằm chằm ta lão bà. Mặt trời lên không, thanh phong gào thét, liền trong không khí đều tràn đầy túc sát bầu không khí, làm người ta thần tình kiềm nén. Lúc này Thanh Long Sơn trong quảng trường, đám người xuống lại ở bốn phía. Một cái phần viêm kiếm pháp bên trong kim ố truy nhật từ trên xuống dưới bổ tới. Trong nháy mắt phảng phất bổ ra hư không một dạng. Huyết hồng sắc mũi kiếm bên trên hoa văn quỷ dị, giống như một đóa đóa mang máu hoa tường vi, siêu người mà lạnh huyết. Một tiếng đinh thai nhức óc tiêm duệ kim thiết tiếng đánh mãnh địa vang lên. Phó Hồng Tuyết trường đao vút qua dựng lên, kinh lực như lũ quét mở cống, Man Nhu xông tới hung hăng phun đánh với nhau. Đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ của mình phảng phất bị cùng nhau đại chùy hung hăng đập một cái, trong nháy mắt ù hai tiếng không dứt. Một kiếm đánh xuống, Tiễn Nam Phi hai mắt híp lại, khí tức cũng biến thành táo bạo rất nhiều. Giao chiến mấy trăm chiêu, trong cơ thể hắn kinh lực hiển nhiên đã tổn hao hơn phân nửa. Mà Phó Hồng Tuyết có quay cuồng trời đất rời về đại pháp, nội lực trong cơ thể như giang hà một dạng liên tục không ngừng, tại nội công gia chỉ dưới, giống như đại lãng đào xa, bộc phát cuộn trào mãnh liệt. Nhất chiêu không chín kích ra, bên mông kình lực để cho hai người riêng phần mình rời khỏi mấy bước. Tiễn Nam Phi sâu hút một khẩu khí, tay phải dùng sức bắt được sắc vi kiếm chuôi kiếm, tận lực áp chế cùng với chính mình ngực kịch liệt phập phồng. Một phen đụng nhau, hắn biết mình đúng là vẫn còn không có biện pháp thắng được Phó Hồng Tuyết. Ta không cam lòng, hai mắt đồng tử đống nhiên co rút nhanh. Tiễn Nam Phi hai chân đống nhiên phát lực, trong tay sắc vi kiếm đâm thẳng mà ra. Từng đạo kiếm hoa trong nháy mắt từ mũi kiếm tuôn ra, giống như thiên vạn đạo hồng sắc hào quang, thẳng tắp hướng phía Phó Hồng Tuyết bao phủ tới. Mà trái lại lúc này Phó Hồng Tuyết trường đao chợt lóe lên, giống như tia chớp màu đen. Một đao này mau thậm chí không cách nào hình dung, phản phất địa ngục tầm cánh mạng người lệ quỷ trong tay Trường Liên. Vừa ra tay liền cho người cảm giác bị áp bách vô tận. Lộc cộc, hai tiếng nhẹ vang lên, Phó Hồng Tuyết chậm rãi rơi xuống đất. Đám người thậm chí đều không có phát hiện hắn lúc này chân phải có chút tàn tật. Ầm, nhất thanh thúy hưởng, huyết hồng sắc sắc vi kiếm rơi xuống đất. Tiễn Nam Phi hai mắt dại ra, hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tính mệnh mặc dù vô ưu, nhưng vừa rồi trong một sát na cảm giác tử vong hầu như trong nháy mắt liền hút hết hắn tất cả tinh khí thần. Hắn biết mình thất bại, bị bại thật không ngờ triệt để. Ba lần liên tục thua ở Phó Hồng Tuyết trong tay, làm cho hắn nguyên bản là cực hạn hèn mọn đến vặn bẹo tâm hoàn toàn tan vỡ. Phù phù, Tiễn Nam Phi quỳ rạp xuống đất. Hắn giờ phút này trong lòng tất cả nguyện cảnh hòa hy vọng đều bị đánh vỡ thành tạt bã, lại cũng nhặt không lên mảy may. Xì, Tiễn Nam Phi chỉ cảm giác đầu lưỡi ta của mình ngọt, một cỗ tinh hồng sắc dòng máu liền từ trong miệng của mình phun tới. Tiên dòng máu màu đỏ ngâm ở áo quần màu trắng bên trên, phảng phất tán lạc lấm tấm hoa mai. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Phó Hồng Tuyết nhẹ giọng nói rằng, trong ánh mắt đều là đạm mạc cùng lạnh lùng. Hắn cùng với Yến Nam Phi nhiều năm trước chính là bạn thân, thẳng đến lúc này hắn mệt mỏi, cũng khốn rồi coi như là ngươi không giết ta, ta cũng không có còn sống cần thiết. Ta không muốn vĩnh viễn sống ở ngươi dưới bóng mờ, coi như là ngươi thả qua ta, công tử Vũ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta tình nguyện cái chết chi, xong hết mọi chuyện. Yến Nam Phi nâng tay phải lên dùng chính mình tay áo bào lao đi khỏe miệng lưu lại tiên huyết. Hắn thần tình cô đơn, trong đó dường như hàm chứa một tia tiêu tan tiêu ý, thẳng đến cuối cùng hắn đều không có thể hoàn toàn quăng đi danh lợi, thủy chung vẫn là bị danh lợi tả hữu không thể tự kiềm chế. Nếu không là như vậy, hắn liền không phải biết xuất hiện ở nơi này. Quay đầu nhìn một cái sau lưng Minh Nguyệt Tâm, trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là không cam lòng cùng khó chịu. Vũ chỉ tại trong hư không một trảo, sắc vi kiếm run một cái ngay sau đó hướng phía Yến Nam Phi trong tay bay tới. Yến Nam Phi ngũ chỉ nắm chặt chuôi kiếm, một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếm quang xẹt qua cổ, một đạo màu đỏ dây nhỏ chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó tiên huyết tràn ra, Yến Nam Phi hai mắt cũng biến thành trở nên trống rỗng. Âm một tiếng, sắc vi kiếm rơi xuống đất, Yến Nam Phi cũng ở lúc này mất đi hô hấp, phù phù ngã trên mặt đất. Cuối cùng là như vậy. Phó Hồng Tuyết nhẹ hít một khẩu khí. Công tử Vũ, ngươi nên hiện thân a. Đi qua Yến Nam Phi thi thể, Phó Hồng Tuyết tay phải siết chặt chuôi này hắc đao, hai mắt trực câu câu nhìn đối thủ trước mặt. Mơ hồ nhìn lại, một người người mặc đồ trắng đứng đang lúc mọi người phía sau. Càng làm người khác chú ý chính là cái kia một tấm đeo vào trên hai gò má mặt nạ đồng xanh, hầu như chặn nam nhân cả khuôn mặt. Trước người đám người tự nhiên tách ra. Ngay sau đó nam nhân chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như vậy. Mặt nạ đồng xanh dưới, nam nhân đại lượng tiếng cười nhàn nhạt truyền ra, trong đó hơi một ít tiếc nuối màu sắc, giống như là đế vương chợt tối, anh hùng suy tàn. Ngược lại là cũng không sao, kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi, cái này võ lâm sớm muộn biết toàn bộ bị ta siết trong tay. Hôm nay giang hồ là ta công tử Vũ thiên hạ. Gió lay động lấy công tử Vũ áo bào bay phất phới. Lúc này Thanh Long Sơn bên trên chỉ có Thanh Long hội hầm mấy người đang tràng, mà công tử Vũ tự nhiên cũng ở nơi đây. Ta lại không phải cho là như vậy, giang hồ vốn cũng không thuộc về bất cứ người nào, ngươi chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Phó Hồng Tuyết tay phải nắm chặt màu đen huyết đao. Theo Phó Hồng Tuyết lúc này tâm tình sao động, trong tay hắn màu đen kia huyết đao thoạt nhìn lên cũng càng phát thâm thúy đen nhánh, phảng phất là biết như tầm ăn lên hết thể hắc sắc lợi nhận. Ngươi còn chưa xứng tại trước mặt ta như vậy nói. Công tử Vũ mặt nạ đồng xanh phía dưới hai mắt mãnh địa bạo phát ra một đạo ánh sáng lạnh, cái kia lao quang mang liền như chớp giật bắn ra, trong nháy mắt tựa như đinh thép một dạng đâm vào Phó Hồng Tuyết trong mắt. 573 đại náo ông một tiếng chấn động, cái này công tử Vũ đang tiên tri cảnh thực lực mãnh địa bộc phát ra, nội lực ba động dường như sóng lớn một dạng tịch quyển ở nơi này tấm đá xanh lát thành mà thành quảng trường khổng lồ bên trong. Lãnh phong gào thét thổi lất phất mỗi cá nhân vào áo, công tử Vũ liền lặng lặng đứng ở nơi đó, liền làm cho đám người cảm giác được vô cùng sợ hãi và sợ hãi. dục vọng thì như thế nào, công danh thì như thế nào. Đối với ta mà nói, này cũng bất quá chỉ là lướt qua mây khói mà thôi. Công tử Vũ lật tay mà đứng, nóng bỏng nắng gắt bỏ ra cái kia ánh mặt trời chói mắt cùng cái kia trương thâm thúy mặt nạ đồng xanh tạo thành nổi bật đối lập. Bằng vào ngươi quay cuồng trời đất rời huyệt đại pháp, còn không làm gì được ta. Một trường đẩy ra, cô động vô cùng nội lực trong nháy mắt từ công tử Vũ lòng bàn tay tuôn ra. Phó Hồng Tuyết nhãn thần chấn động, đội vàng tay phải hoành đao, tay trái để ở trôi đao để ngăn cản. Phanh! Một tiếng nổ vang, Phó Hồng Tuyết dường như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Trên không trung chảy như điên tiên huyết. Nội lực bên trên chênh lệch, thật không ngờ khủng bố. T. Mọi người không khỏi trong lòng khiếp sợ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này võ lâm, ta có chút mệt mỏi. Xoay người nhìn phía sau lưng Trác phu nhân, công tử Vũ nhãn thần bỗng nhiên trong lúc đó êm ái rất nhiều. Uy, đừng như vậy đắm đuối nhìn chằm chằm ta lão bà. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều náo động. Chương 287, công tử Vũ, ngươi cái này tổn hại gia, đoạt ta thê tử lại giết chúng ta người. Chương 287, công tử Vũ, ngươi cái này tổn hại gia, đoạt ta thê tử lại giết chúng ta người. Người này chớ không phải là ăn gan hùm mật gấu. Nhất định là, lại là một cái ngại chính mình sống mạng lớn nhân, tại trước mặt công tử Vũ phách lối như vậy, thật là chán sống. Ngoan nhân, lại đem công tử Vũ lao bà đều khiêu đi, như xoa đến tột đỉnh. Chờ đấy xem đi, cái này tráng sĩ đoán chừng là đi xa. Chờ hắn phục sinh phía sau ta nhất định phải tự mình thỉnh giáo một chút hắn là tại sao có thể có dũng khí lớn như vậy nói ra những lời này để. Công tần bên trong, vô số tin tức dồn dập hiện ra. Hầu như đều là đối với vị hào hán này tôn kính cùng sùng bái. Trước công chúng đùa giỡn nhân gia vợ chồng, mấu chốt là còn như vậy trắng trợn không kiêng nể, tấm tắc, bá đạo. Mà lúc này công tử Vũ, hai mắt phát lạnh, quay đầu nhìn về đối diện đám người. Cái kia sắc bén dường như chim ưng một dạng ánh mắt xuyên qua hoành tre ở người này mọi người trước mặt. Ánh mắt vững vàng tập trung ở tại Diệp Linh trên người. Nhìn cái này toàn thân áo trắng tướng mạo tuấn tú như tiên thiếu niên. Công tử Vũ không khỏi nhãn thần đông lại một cái. Hắn phía trước liền gặp qua Diệp Linh. Mảnh nhỏ nhìn một cái, công tử Vũ càng phát ra cảm thấy người này cũng không phải thường nhân. Bất kể là ăn mặc vẫn là khoang trên người nổi lên cái kia lao khí chất, cũng không có không phải biểu hiện ra người này xuất trần cùng ngạo nghễ. Lúc chính lúc tà. Đây cũng là công tử Vũ đối với này người ấn tượng đầu tiên. Bất quá xem thực lực, người này lại không phải cùng chính mình một cấp bậc. Nếu là ở sáng sớm nhất thời, sợ rằng công tử Vũ nhất định sẽ làm cho Diệp Linh làm vị tượng gỗ của mình. Hai chân hơi cong, đại hư không bước thi triển mà ra. Lăng không điểm nhẹ, Diệp Linh mượn lực hướng phía xa xa bay đi, hai tay chắp ở sau lưng. Áo bào bay phất phới, như trích tiên một dạng vững vàng rơi vào công tử Vũ thập bộ phía trước. Bên hông thí long quấn kim kiếm phát ra một cỗ thế vi ông minh chi thành. Thiên hoàng phía sau đại âm dương phú. Nội tâm trầm ngâm một tiếng, Diệp Linh quanh thân nội lực như là mặt trời chói chang hùng hùng lưu chuyển. Âm dương nhị khí ở Diệp Linh trong cơ thể lẫn nhau lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Trong hai mắt một đạo tinh quang hiện lên, lúc này Diệp Linh hiển nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa. Lần này chính là chính mình đột phá đến đăng tiên tri cảnh hoàn mỹ nhất cơ hội. Sâu hút một khẩu khí, Diệp Linh nhìn về công tử Vũ sau lưng Đường Lam, khoe miệng mân khởi một vệt mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Lang. Đường Lam trước đi mấy bước, nhẹ giọng gọi. Trong đôi mắt trong nháy mắt ôn nhu rất nhiều. Ở mọi người nhìn lại, trước mặt một màn thật là bất khả tư nghị. Không nghĩ tới bọn họ phía trước thiết tưởng vậy mà đều là thực sự. Cái kia Trác phu nhân dĩ nhiên đối với Diệp Linh cũng có không giống tầm thường tình cảm. Mẹ. Kinh bạo. Không ít người ở tại tràng nhanh đem cằm của mình đều kinh điệu. Cái này vậy là cái gì tình? Đây cũng quá vô cùng tính bạo à, dĩ nhiên công nhân khiêu công tử Vũ lao bà, ai đây có thể nghĩ ra. Ngưu nhân. Đó không phải là phái Hoa Sơn trưởng môn sao? Chính là cái kia Diệp Linh. Khẳng định à, trừ hắn ra ai có thể có như thế khí phách, nghĩ đến cũng không khả năng là người khác. Ngưu Xoa, không biết cái kia Bạch Đi kiếm tiên còn có thu hay không đệ tử, ta thật mong muốn bái hắn vi sư. Ta cũng muốn a, mang ta một cái. Trong khoảng thời gian ngắn công tần bên trong người chơi đã sắp muốn nổ tung. Vô số người chơi đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, trong lòng ngoại trừ chấn động chính là kính nể. Dù sao trong thiên hạ có thể làm đến nước này ngoại trừ trước mặt Diệp Linh vẫn có thể có ai, cơ bản đã tìm không ra người đến a. Các ngươi đứng tại chỗ, công tử Vũ hai mắt híp lại, chính mình cặp kia hẹp lạnh lùng quang mang thẳng tắp nhìn về phía Diệp Linh, dường như muốn ăn hắn một dạng. Đoạt thê chi hận hiển nhiên là bất cộng đái thiên, tự do yêu đương ai nói liền nhất định phải ở một viên méo cổ trên cây treo cổ. Diệp Linh khỏe miệng mân khởi một vệt mỉm cười nhàn nhạt, nhìn trước mặt công tử Vũ, trong ánh mắt có nghiền ngẫm hiện lên. Đường Lam cất bước đi tới Diệp Linh bên người, hai tay theo bản năng nắm ở Diệp Linh cự tay, hiện ra hết sức tự nhiên. Ngươi cảm thấy ta và công tử Vũ so với làm sao rồi, ai càng tốt hơn một chút? Diệp Linh khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về bên người Đường Lam. Hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể chứng kiến hai người vô cùng thân thiết cử động. Trong nháy mắt, tất cả tâm tình lan tràn ở trong quảng trường. Có đấu kỵ còn có ước ao, thế nhưng càng nhiều hơn hay là xem náo nhiệt. Dù sao đây chính là công nhân khiêu khích nhân gia đăng tiên tri cảnh đại năng a. Người bình thường có ai bực này khí phách? Không nhanh như, vội như này. Tại chỗ sở hữu nữ sinh cơ bản cũng đều hướng phía Diệp Linh vị này công tử áo trắng nhìn về phía thiện ý ánh mắt. Nếu là mình cũng có thể bị khắp thiên hạ như vậy ưu tú hai người đồng thời tranh đoạt lời nói, vậy đơn giản là chết cũng đáng giá. Cái này, Diệp Linh hỏi xong trong nháy mắt, bên người Đường Lam trên mặt trong nháy mắt liền bay lên một vẻ hường hạ. Nàng thật chặt còn ôm lấy Diệp Linh cự tay, gò má dựa vào Diệp Linh đầu vai, trên mặt ngượng ngùng có nhịn. Không thể nghi ngờ, nàng đối với công tử Vũ vẫn có một điểm tình cảm. Chỉ bất quá ở Diệp Linh dưới ảnh hưởng, cũng chỉ là có cũng được không có cũng được một chút xíu mà thôi. Nói, không có việc gì, ta che chở ngươi. Mà Diệp Linh lúc này chính là muốn hoàn toàn phá hủy Đường Lam Tâm Trung đối với công tử Vũ còn sót lại hảo cảm, nhân tiện hoàn toàn chọc giận trước mặt công tử Vũ. Chỉ có như vậy mới có thể để công tử Vũ không giữ lại chút nào xuất thủ, chính mình đột phá cơ hội mới có thể càng thêm sung túc. Ta càng ưa thích ngươi. Một câu nói thốt ra, trong nháy mắt chính là một trận náo động. Trái lại lúc này công tử Vũ trên mặt âm trầm phảng phất đều nhanh muốn nhỏ ra nước. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối với mình như vậy tới nay Đường Lam dĩ nhiên cũng sẽ vào lúc này quăng đi chính mình, vậy mà lại cùng một cái không biết tên dã nam nhân tại cùng nhau. Đây đối với chính hắn đã kích, so với Yến Nam Phi chết còn muốn tới càng thêm sôi trào mãnh liệt. Muốn chết. Trong nháy mắt, công tử Vũ bên hông dài ba xích kiếm len ken một tiếng hút ra mà ra. Thon dài trắng non tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Công tử Vũ trong nháy mắt hướng phía Diệp Linh cùng Đường Lam phóng đi, áo bảo múa may theo gió. Kiếm quang kiếm thước, trong thiên địa lực đạo trong nháy mắt bị dẫn tới trên thân kiếm. Bầu trời ở giữa trong nháy mắt phong lôi đại tác. U khí thế làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi có chút xúc động. Đây chính là đăng tiên chi cảnh lực lượng a. Không ít người chơi cùng nở đỡ cờ đều ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mặt một màn. Đăng tiên chi cảnh xuất thủ, đây chính là có thể gặp không thể cầu hình ảnh. Nếu là có thể từ đó có chút lĩnh ngộ, đối với mỗi người đột phá đều có không gì sánh được chỗ tốt. Ngươi ở đây một bên chờ ta, ta xử lý xong chuyện nơi đây liền đi tìm ngươi. Diệp Linh hướng về phía bên cạnh Đường Lam Nhu nói rằng. Mà lúc này ở xa xa Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hai người, bĩu môi u oán nhìn trước mặt chẳng cảnh. Ta cũng tốt nghĩ có thể có trường hợp như vậy hương thịnh. Chết cũng không hối tiếc. Chương 288, đánh với đăng tiên chi cảnh, khổng tước linh xuất thế. Chương 288, đánh với đăng tiên chi cảnh, khổng tước linh xuất thế. Bầu trời ở giữa trời u ám, tiếng sấm cuộn cuộn, thiểm điện dường như giống như du long ở trong mây xuyên toa. Giang giác, một tiếng bạo lôi kinh hiện, dường như lôi thần giống giận một dạng hùng vĩ mà túc sát. Đứng ở trong sân trong lòng mọi người hơi rung, hai mắt giật mình nhìn trước mặt chẳng cảnh, bực này khí thế cũng chỉ có đăng tiên chi cảnh mới có thể gây ra. Thật là khủng bố như vậy. Đây cũng là đăng tiên chi cảnh uy lực, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Ngoa tạo, ta muốn là có bực này lực lượng, ở trong thiên địa khẳng định có thể xông pha. Đăng tiên chi cảnh, làm sao biết lợi hại như vậy? Khủng bố. Mọi người tại đây dồn dập kinh thán đáo, một kích lại có thể làm cho thiên địa trở nên biến sắc, lại có thể làm cho hoàn cảnh cũng vì đó dẫn động, quá khoa trương. Loại cảnh giới này, rất hiển nhiên là mọi người cũng vì đó hâm mộ. Len ken một tiếng, Thí Long Quấn Kim kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Diệp Linh trở tay nắm chặt, trong nháy mắt nhấc chân liền hướng lên trước mặt công tử Vũ chạy đi. Đại hư không bước trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, chỉ thấy Diệp Linh dưới chân mang ra khỏi một đạo tàn ảnh, thân hình hướng phía công tử Vũ lướt trên, một kiếm bổ ra, Hành Sơn Ngũ Thần kiếm kích ra năm chiêu tựa như tia chớp bổ ra. Mang theo tàn ảnh lướt trên, thật nhanh kiếm pháp, người này thậm chí có tiếp cận đăng tiên chi cảnh thực lực. Công tử Vũ nhíu mày, kiếm trong tay chiêu không ngừng. Gió Nguyệt Thần kiếm quyết, công tử Vũ trưởng kiếm khẽ lật không mười, mũi kiếm trên không trung liên tiếp phách chạm xuống. Đinh đinh đinh, liên tiếp kim thiết đan vào thanh âm ở trong không khí nổ vang. Hoa lượn như điện chớp đan vào dựng lên. Hai người trên không trung chằn chọc bay bọn. Tham dò mấy chiêu phía sau, công tử Vũ lui lại mấy bước, sau đó ngay sau đó dường như liệp báo một dạng hướng phía Diệp Linh đánh tới. Một kiếm lăng không đánh xuống, thế lại lực chậm, như gần đâm thủng bầu trời một dạng. Khí phách mà sắc bén, Diệp Linh thân hình như phi yến một dạng phiêu giật, đầu ngón chân thỉnh thoảng điểm nhẹ mặt đất. Thí Long Quấn Kim kiếm không ngừng mà phát sinh thanh âm vo ve, từng chiêu bén nhọn kiếm pháp từ trong tay của hắn sao động mà ra. Thời gian cực ngắn bên trong, hai người cũng đã đụng nhau mấy trăm chiêu. Diệp Linh chỉ cảm thấy trước mặt công tử Vũ nội lực trong cơ thể phảng phất sơn xuyên hoàng hà một dạng quần quận không thôi. Mấy chiêu tiêu hao nội lực cực đại chiêu số dùng ra phía sau, Diệp Linh chỉ cảm giác mình nơi đan điền nội lực đã sắp khô kiệt. Trái lại công tử Vũ, từng chiêu từng thức ngược lại càng thêm sắc bén. Thực lực bực này thật là khủng bố. Coi như là ngươi thiên phú dị bẩm, cũng cuối cùng chạy không khỏi tử vong một đường. Nếu là ngươi lặng yên không tiếng động phát dụng, 10 năm sau sợ rằng có thể siêu biệt ta. Nhưng là bây giờ, ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Công tử Vũ hẹp dài hai mắt hơi nheo lại, trong nháy mắt phản phất sỏ xuyên qua trong thiên địa lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, thân hình hóa thành tiệm điện hướng phía Diệp Linh chạy đi. Một kiếm quét ngang, như lưu tinh tản nguyện, tốc độ cực nhanh. Địa ngục chi nhãn, Diệp Linh hai mắt mãnh địa hít một cái, lấy quanh thân uy trung ương, trong nháy mắt một vệt gợn sóng vô hình bao phủ phương viên trăm mét. Ở chỗ này bên trong bất cứ chuyện gì vụ cũng biết tích có thể nghe xuất hiện ở Diệp Linh trong đầu. Một cùng cắt đá chấn động đều bị Diệp không có sót mảy may. Thí Long Quấn Kim kiếm chấn động, Thiên Tháp Địa Hãm Đại Vô Tướng công trong nháy mắt từ Diệp Linh trong tay bừng bừng phấn chấn. Mơ hồ chỉ thấy trường kiếm một mặt không khí dĩ nhiên từng khúc vặn bẻo vỡ nát. Diệp Linh hầu như đã dùng hết của mình toàn bộ nội lực. Cái này đem hết toàn lực một kiếm, bể nát hư không, vẫn là kém không ít. Nếu như chỉ có điểm ấy trung bình mà nói, sợ là ngày hôm nay ngươi cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Công tử Vũ khỏe miệng nhấc lên một vẻ cười nhạt. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng phía Diệp Linh đâm tới. Đối mặt với đăng tiên chi cảnh cường giả, Diệp Linh lĩnh vực cùng tinh thần công kích vào lúc này tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Cứ việc công tử Vũ đã đang ở Diệp Linh trong lĩnh vực, thế nhưng lúc này công tử Vũ đã là đăng tiên chi cảnh, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đối với lĩnh vực tác dụng phụ tự nhiên triệt tiêu toàn bộ. Ken két. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh trong tay Thí Long Quấn Kim kiếm bỗng nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng bi thương kê một dạng chấn động. Ngay sau đó đứt đoạn thành từng tấc. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Diệp Linh trong miệng phun ra. Hiện trường người đều kinh hãi. Diệp Lang,
tướng công,
Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ cùng Đường Lam nhất thời trực tiếp bi hô lên tiếng. Chỉ bất quá hai người giao chiến tạo thành báo táp quá mức cường hãn, ngoại trừ bọn họ ở ngoài người khác căn bản là không có cách tiếp cận. Giữa sân phong vân quần quận nổi lên báo táp gào thét ở trong sân quay về, liền cắt bay đá chạy đều sẽ bị đơn giản nghiền nát. Dĩ nhiên hai người có thể đụng nhau đến như vậy trình độ, cái này Diệp Linh bình thường lợi hại. Không hổ là trên tiên bảng xếp hạng thứ nhất người chơi, lại có thể cùng đăng tiên chi cảnh cao thủ đụng nhau đến trình độ như thế. Khủng bố như vậy, đây quả thực là mở ổ tổ a. Trò chơi này có thể mở ổ tổ sao? Đây quả thực là không phải người a. Nhìn trong sân tình huống, vô số người chơi đều khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ không ít người bây giờ còn đang tiên chi cảnh bồi hồi, thậm chí ngay cả tông sư đều không có nhìn trộm đến con đường. Mà Diệp Linh dĩ nhiên đã là đại tông sư, đồng thời cùng đăng tiên chi cảnh công tử vũ đụng nhau đến như vậy trình độ. Liên thiên địa cũng vì đó biến sắc. Một cỗ đau đớn trong nháy mắt trực kích Diệp Linh ngực. Hắn lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phảng phất bị cùng nhau đại chùy hung hăng đụng một cái, liền kinh mạch đều có chút muốn đứt từng khúc dấu hiệu. Phá rồi lại lập, mới là đăng tiên chi cảnh tấn nhập môn hạ. Tử Hà thần công, Kim Cương bất hoại thần công, Thiên Hoàng phía sau đại âm dương phú. Diệp Linh trong cơ thể tam đại nội công toàn diện thôi động. Nội lực trong cơ thể bảng đại lấy chữa trị cùng với chính mình thương thế bên trong cơ thể. Đi chết đi. Nhìn bay ngược ra Diệp Linh, công tử Vũ ngay sau đó một kiếm bổ ra. Thiên môn phảng phất tại chốc lát trong lúc đó bị một kiếm chém ra. Một kích này đã dốc hết công tử Vũ một kích mạnh nhất. Bay ngược Diệp Linh nhìn công tử Vũ bổ tới một đạo kiếm khí, sâu hút một khẩu khí. Trong nháy mắt chính mình nhấn ống tay áo bên trong khổng tức linh bên trong lưỡng đạo cái nút ken két. Hai tiếng cơ chữ thanh âm tiếng máy vang lên. Hiu hiu hiu. Một đạo sáng ngời hào quang trong nháy mắt đầy hư không, ngay sau đó, một chỉ khổng tức hư ảnh bỗng nhiên dương cánh bay ra. Khổng tức khai bình, vũ thải ban lan. Theo một tiếng to rõ ràng khổng tức tiếng huýt gió vang vọng hư không. 96 nhánh màu bạc đinh thép đã ở nơi này phần sáng lạ bên trong đâm thủng bầu trời, hướng phía trước mặt công tử Vũ chạy đi. Khổng tức linh. Cực đại cảm giác gáp bách cùng tử vong mang tới hít thở không thông cảm giác một tia ý thức mà dâng lên công tử Vũ trong đầu. Hắn lúc này cất kiếm hấp lại, mấy đạo kiếm hoa tung bay mà ra. Trong nháy mắt thanh thúy rèn sắt âm thanh vang lên, vô số đinh thép bị bắn rơi. Màng. Một tiếng đâm vào thân thể muộn hưởng tiếng xuất hiện. Tiên huyết tuôn ra. Đây là Khổng tức linh. Thật không ngờ sáng lạ, cái này Diệp Linh rốt cuộc là lai lịch gì? Tại chỗ Phó Hồng Tuyết cùng phản ứng lại giang hồ hào hiệp nhóm dồn dập kinh hô lên tiếng. Đồng tử hơi co lại, dâm một ngụm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chương 289, đại chiến bình tức, kinh hiện quang quái lục ly chẳng cảnh. Chương 289, đại chiến bình tức, kinh hiện quang quái lục ly chẳng cảnh. Khắp nơi thiên hà quang như thanh hồng một dạng gái mắt. Ở từng đợt khổng tức to rõ ràng khét dài bên trong, mọi người hầu như đều đã mê ly tâm thần. Hai mắt dại ra, chỉ cảm thấy trong đầu của mình dường như có vô tận huyễn tưởng hiện ra. Phảng phất đưa thân vào ngũ thải ban lan trong bầu trời. Hết thảy tất cả đều hiện ra như vậy mê ly cùng thần huyễn. Phốc phốc phốc, liên tiếp đinh thép vào cơ thể thanh âm lặng yên xuất hiện. Công tử Vũ chỉ cảm thấy tại loại này bên trong ảo cảnh phản ứng của mình đều chậm chạp rất nhiều. Còn đến không kịp ngăn cản, trên thân thể liền truyền đến từng đợt làm đau đớn nói. Vũ tạm lục phủ phảng phất bị đau cắt đau đớn giống vậy cảm giác đánh tới. Chậm rãi cúi đầu nhìn lại, lăng không giữa không trung trên người mình đã dập dạp chẳng chịt nổi lên vô số huyết động. Tinh khiết trường sam màu trắng vẫn như cũ bị tiên huyết thấm ướt. Công tử Vũ tay trái không thể tin che ở độ ngực mình vị trí. Tiên huyết trong nháy mắt liền từ ngón tay của hắn bên trong lan tràn đi ra. Nội lực trong nháy mắt bị rút sạch. Ầm. Một tiếng trầm đục, công tử Vũ hung hăng ngã xuống đất. Trong miệng cũng theo đó tràn ra tiên huyết. Mặt nạ đồng xanh phía dưới cái kia gương mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Công tử Vũ miệng lớn thở hổn hển, theo cùng với chính mình mỗi một lần ngực phập phồng, mảng lớn tiên huyết liền từ vết thương kia chảy ra. Giao thủ thời điểm công tử Vũ liền đã biết rồi Diệp Linh sử dụng là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Không nghĩ tới chính là khổng tước linh đồ dám lại bị hắn cầm rồi đi. Mấu chốt hơn là khổng tước linh còn bị hắn chế tạo đi ra. Hai người đều là cuộc đời của mình định. Tuy là Diệp Linh thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú còn không có luyện đến đủ để uy hiếp đến mình tình huống. Thế nhưng cái này một tay khổng tước linh cũng là cho tự mình đến rồi một trở tay không kịp. Mà trái lại lúc này Diệp Linh vẫn như cũ cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đang bị công tử Vũ phách trọng chi phía sau, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cực đại tổn thương. Gân mạch đứt từng khúc, thậm chí ngay cả đan điền đều thu đến trình độ nhất định tổn hao, đồng thời lúc này Diệp Linh nội lực trong cơ thể đã gần như khô kiệt. Đau khổ chống đỡ trường sinh quyết cùng đại âm dương phú này sinh nội lực chữa trị cùng với chính mình kinh mạch và nội thương. Giữa sân trong nháy mắt biến đến vắng vẻ không gì sánh được. Bầu trời ở giữa phong vân chốc lát chỉ thấy biến mất. Khổng tước linh huyễn cảnh cũng đã tiêu thất, mọi người cái kia tan ra ánh mắt cũng ở lúc này biến đến thông minh lên. T. Nhìn tình huống trước mặt, mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử Vũ rơi xuống ở trong sân, tiên huyết ồ ồ từ trên người chảy xuống, áo quần màu trắng đã bị tiên huyết sũng nước. Chôi này trường kiếm màu bạc tà cắm trên mặt đất, tấm đá xanh lát thành quảng trường đầy đất khe núi cùng bãi thạch. Chỉ có mặt nạ đồng xanh phía dưới cái kia một đôi hẹp dài đến lạnh lùng hai mắt vẫn còn ở hơi chớp động. Ám chỉ lúc này công tử Vũ còn không có hoàn toàn đứt hẳn sinh cơ. Bất quá trên người cái kia dường như tổ ong một dạng rậm rạp chẳng trị huyết động cũng là nhìn thấy mà giật mình. Coi như là công tử Vũ khôi phục tốt tất cả thương thế, muốn khôi phục lại như trước cảnh giới sợ cũng là không thể nào. Một đầu khác Diệp Linh ngồi xếp bằng ở một mặt, thương thế của hắn hiển nhiên cũng không có tốt tới đó. Một thân tuyết áo quần màu trắng đã biến đến tàn phá bất ham. Vết kiếm dữ tợn đem quần áo xé rách ra khỏi từng đạo khe nước to lớn, tiên huyết chảy ra, có nhiều chỗ đã có thể chứng kiến đầu khớp xương.
Thí Long quấn kim kiếm mình nhưng bị đứt đoạn, từng khúc bẻ gãy trên mặt đất. Kim cương bất hoại thần công một tầng cuối cùng bảo toàn tính mạng tiểu kim nhân đã nghiền nát. Nhìn thật kỹ, Diệp Linh lúc này trong gân mạch dòng máu bên trong mơ hồ có kim sắc khí tức đang chảy xuôi lấy. Thương kia tu bộ Diệp Linh thương thế cùng kinh mạch. Thiên điệu giao trinh em dương đại bi phú. Diệp Lang, tướng công. Tam nữ nhìn lúc này tình cảnh, viên mắt trong nháy mắt liền đỏ, không muốn sống một dạng hướng phía Diệp Linh chạy đi. Khóe mắt bên trong lệ kia thủy tựa như cùng là vỡ đê hồng thủy một dạng phún ra ngoài. Bọn họ chưa từng thấy Diệp Linh bị qua nặng như thế thương thế. Tại trước mặt các nàng, Diệp Linh vẫn là thần thoại bất bại, là cái kia trở về len lén chấm mút sắc ma tướng công. Làm sao sẽ nghĩ đến dĩ nhiên chứng kiến trước mặt bộ dáng như thế Diệp Linh. Trên người bị tiên huyết tiêm nhiễm lấy, giống như huyết nhân một dạng làm lòng người đau đến rồi cực hạn. Tướng công, ngươi không có việc gì? Diệp Lang, ngươi nói còn muốn mang ta đi Dương Châu xem hoa, đi Bắc Quốc xem tuyết, đi Mạc Bắc xem núi, ngươi không thể nói không tính toán gì hết. Tướng công, van cầu ngươi không nên làm chúng ta sợ có được hay không? Quay đầu nhìn lại, tam nữ đã dừng lại ở Diệp Linh bên cạnh. Ba người hai đầu gối quỳ trên mặt đất, gào khóc khóc giống lên. Trước kia một màn chuyện cũ trong nháy mắt hiện lên trong lòng của các nàng. Không, lúc này chỉ cảm thấy chính mình thiên phảng phất trong nháy mắt sụp một dạng, thế giới bên trong phảng phất chốc lát trong lúc đó chỉ còn lại có hắc ám. Trừ cái đó ra, ở khác không bất kỳ vật gì. Thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng là đăng tiên chi cảnh thực lực sao? Lại có thể dẫn động thiên địa chi lực cùng với vi viên thủ, nhất cử nhất động, khí thế mênh mông như minh nguyệt tinh không. Cái kia Diệp Linh cũng làm thật lạ, lại có thể cùng đăng tiên chi cảnh công tử vũ đụng nhau đến trình độ như thế. Tuy bại nhưng linh, nếu như lần này Diệp Linh bất tử, ngày khác tất thành châu báu, thậm chí có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Liên tại Diệp Linh đắm chìm trạng thái nào đó thời điểm, ngoại giới hiển nhiên phân loạn không gì sánh được. Vô số người đều không khỏi âm thầm cảm thán. Rất nhiều người cũng từ nơi này chẳng hai người trong tỷ thí nhìn trộm đến rồi một tia chính mình tăng lên cơ hội. Dù sao cũng là đăng tiên chi cảnh chiến đấu, không thể bảo là không đặc sắc. Nếu không là cuối cùng Diệp Linh sử dụng khổng tức linh thành tựu chính mình sau cùng thủ đoạn bảo vệ thánh mạng, sợ rằng hiện tại té trên mặt đất không rõ sống chết chính là hắn. Mà lúc này, hiển nhiên công tần bên trong cũng vẫn như cũ nổ nổi. Vô số tiếng thán phục đàm phán hòa bình luận tiếng ở công tần bên trong nhanh chóng cuộn. Thậm chí có một cái tại chỗ người chơi lục hai người giao chiến hình ảnh tuyên bố ở tại công tần bên trong. Bất quá thời gian nửa tiếng xem lướt qua số lượng đã phá 99999 cái này liền là của chúng ta thiên bảng đệ nhất. Thật là quá nhiều xoa rồi. Lại có thể cùng công tử vũ đụng nhau đến như vậy trình độ, mà xem ra, dường như Diệp Linh cũng không có lui du phục sinh, thật sự là quá khủng bố. Bực này thiên phú, khủng bố như vậy. Công tần bên trong đám người nghị luận ở Mỹ mà lúc này Diệp Linh nhắm chặt hai mắt. Vô số cảnh tượng ở trong đầu của mình hiện ra. Hắn lúc này phản phất đưa thân vào một cái sâu không thấy đáy trong đầm nước. Bốn phía bị một cái trong suốt mà lại mềm mại bọt khí bao vây lấy ánh nắng xuyên thấu qua gợn sóng mặt nước chết xạ xuống từng đạo sáng trưng tia sáng. Diệp Linh đứng ở trong bọt khí, nhìn chung quanh. Trước mặt đen như mực hắc ám phảng phất nói chuyện không đâu, rồi lại như vậy mà huyễn. Phanh. Vừa lúc đó, Diệp Linh muốn lấy tay khinh xúc một cái trước mặt cái phao. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung, bọt khí nghiền nát. Dòng sông trong nháy mắt đè ép đi qua ngàn. Chương 290, Nhạc Lâm San, bệnh nặng mới khỏi sư đệ manh như hổ. Chương 290, Nhạc Lâm San, bệnh nặng mới khỏi sư đệ manh như hổ. Cô lỗ lỗ. Nô. Cương liệt dòng sông dường như vô số mở lớn tay một dạng chèn ép Diệp Linh thân thể, làm cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Mặc cho Diệp Linh sở hữu thần thông đều phảng phất vào lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ có thể tứ chi ra sức du động, hy vọng mình có thể trồi lên mặt nước. Bất quá hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Mãnh liệt áp lực cùng hít thở không thông cảm giác càng phát lợi hại. Theo tới chính là thân thể suy yếu cùng mềm nhũn. Theo thời gian càng phát lâu dài, bốn phía nước từ Diệp Linh trong miệng mũi tràn vào Diệp Linh trong cổ họng. Dãy rủa càng phát thông thả. Cái loại này gần chết cảm giác cũng ngày càng cường liệt. Thứ lạ, một trận xuất hiện một dạng cảm giác, Diệp Linh chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Thân thể áp lực đã hoàn toàn tiêu thất. Trước mắt mơ hồ tràng cảnh cũng vào lúc này từng bước rõ ràng. Mà ở giường của mình bên, hắn thê tử nhóm đều khẩn trương siết tiểu thủ chờ đợi lo lắng lấy. Nhìn Diệp Linh mở hai mắt ra một sát na, tất cả nữ tử đều mơ hồ khóc ra tiếng. Từng cái che cùng với chính mình miệng, giờ khắc này tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Kết. Tiếng vỡ vụn ở trong cơ thể của mình vang lên. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã đem thiên địa giao trinh âm dương đại bi phu dung hợp thăng cấp thành tuyệt phẩm đẳng cấp. Thưởng cho, thần binh thiên nguyệt kiếm. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã thành công vỡ vụn công tử vũ âm lưu. Thưởng cho, mở ra đệ nhị chức nhật ẩn, ngự hồn giả, thu được nhiếp hồn đại pháp. Vừa lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm ở Diệp Linh trong đầu liên tiếp vang lên. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình có một cái chớp mắt như vậy gian có một ít mộng. Diệp Lang, ngươi rốt cuộc tỉnh, bọn tỷ muội ước chừng ở chỗ này giữ ngươi 7 ngày 7 đêm. Vương phu nhân nhìn lúc này đã thanh tỉnh Diệp Linh, mà lấy nàng như vậy thành thục trải qua gió to sóng lớn nữ nhân cũng không khỏi có chút cảm động. Nói khỏe mắt nước mắt liền chảy xuống. Khúc Phi Yên càng là ghé vào Diệp Linh trên người lên tiếng khóc giống lên. Cái này một tuần lễ, các nàng đều đã trải qua nhiều lắm, chỉ có lẫn nhau cổ vũ cùng lẫn nhau dựa vào mới có thể cùng đi cho tới hôm nay. Ta không sao, khổ cực các ngươi. Ta dĩ nhiên đã ngủ mê man 7 ngày rồi sao? Diệp Linh chậm rãi ngồi dậy, tay phải nhẹ nhàng nuốt ve Khúc Phi Yên đầu nhỏ. Ân, từ đem ngươi từ Thanh Long Sơn mang về ngươi liền một mực tại hôn mê, đem bọn tỷ bội đều lo lắng muốn chết. Bất quá cũng may ngươi bây giờ không sao, thật là chúng ta một cái oan gia. Lý Mạc Sầu sơ soạn một cái khỏe mắt tràn ra nước mắt, mắt đỏ bành mắt toán giận nói. Ngay lúc đó một sát na, nàng thậm chí đều muốn thay thế Diệp Linh đi tìm chết. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Linh đưa tay đem đứng ở bên cạnh mình Lý Mạc Sầu kéo vào trong lòng, đột nhiên có chút đau lòng chính mình cái này nha đầu. Không chỉ có giúp mình ra thật nhiều chú ý hơn nữa như vậy làm cho đau lòng người. Đúng rồi, công tử Vũ thế nào? Diệp Linh bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới cùng công tử Vũ khi đối chiến tình huống. Chính mình tại tế xuất khổng tức linh sau đó cũng đã lâm vào hôn mê. Mà công tử Vũ tình huống chính mình liền hiện lộ không được biết rồi. Cũng không biết hắn thế nào. Khi chúng ta tỉnh hồn lại thời điểm liền không thấy công tử Vũ thân ảnh, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một vũng máu. Ta nghĩ chắc là bị các nàng Thanh Long hội nhân cứu đi. Tiểu Long nữ chặt tiếp lấy nói ra, khi phát hiện công tử Vũ biến mất thời điểm Lục Tiểu Phục liền dẫn đám người đi tìm. Thế nhưng dường như tìm 7 ngày vẫn là không có công tử Vũ một chút tin tức. Diệp Linh cẩn thận nghe, cũng không biết công tử Vũ bỏ mình không có. Thế nhưng dựa theo suy nghĩ của mình, công tử Vũ sẽ không có sự tình. Tối đa chính là trọng thương, theo lý thuyết cũng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Coi như là khổng tức linh là đệ nhất thiên hạ ám khí, thế nhưng công tử Vũ thực lực thật là quá mức cường đại rồi. Đăng tiên chi cảnh, cũng là không phải phàm nhân cảnh giới. Một ngày đến rồi cái cảnh giới kia, hoàn toàn chính là thiên địa chi lực. Coi như là thông thường một quyền một trường cũng có thể bộc phát ra gần như địa cấp công pháp uy lực. Vậy trời lực các bách, thật là lợi hại. Nếu không là Diệp Linh có mãnh liệt như vậy thêm được cùng một siêu di thủ đoạn bảo vệ tính mạng, sợ là gặp phải công tử Vũ cũng chỉ có đem chân trốn chạy mệnh, mấu chốt là có chạy hay không qua được vẫn là khác một cái nói. Cái kia công tử Vũ chắc là không có chết, bởi vì đến rồi cái cảnh giới kia, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Linh trầm giọng thì thầm nói. Bất quá lúc này công tử Vũ hiển nhiên cũng không phải hắn mục tiêu. Ân, cũng không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Lý Mạc Sầu gật đầu. Thoạt nhìn lên dường như hơi có điểm phiền muộn. Không biết các vị nương tử buổi tối các ngươi ai thị tầm đâu. Diệp Linh duỗi người, đông nhiên cửa ra một câu làm cho một đám nữ tử đều dở khóc dở cười nói. Diệp Lang, ngươi bây giờ trọng thương mới vừa khỏi hẳn, liền không nên nghĩ chuyện này. Ta đã cùng bọn tỷ muội đều nói tốt lắm, trong khoảng thời gian này ngươi cần tĩnh dưỡng, nhất định không thể vào lúc này tăng thêm thân thể ngươi gánh vác. Lúc này là sợ nhất tổn hao dương nguyên. Không đợi đám người mở miệng, Vương phu nhân liền giành nói trước, đồng thời ánh mắt quét qua đám người. Hiển nhiên thành tựu đại tỷ đầu nàng đã cùng những cô gái khác đều ý kiến đạt thành nhất trí. Ta cảm thấy cái này cũng không cần, kỳ thực tu dưỡng thân thể cũng không cần như vậy. Diệp Linh lúng túng cười nói. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trải qua cái này mấy thiên Vương phu nhân và Ninh Trung Tắc hai người đối với Diệp Linh canh phòng nghiêm ngặt tư thủ. Coi như là chúng nữ tử lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng cũng chỉ có thể chống canh. Muốn qua đêm là tuyệt đối không thể. Diệp Linh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thôi. Mặc dù mình địa ngục chi nhãn có thể vô hình chung ảnh hưởng các nàng. Thế nhưng Diệp Linh cảm thấy các nàng nếu là vì tốt cho mình, cũng liền thôi. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chạc bạn, xa xa ở chân trời phiêu đãng màu da cam vân hạ. Nhìn đẩy cửa mà vào Nhạc Lâm San, Diệp Linh vừa cười vừa nói, đồng thời vào thời khắc này kết thúc chính mình khoanh chân ngồi tính toán. Nhẹ nhàng cầm trong tay chén thuốc đặt ở trong phòng đàn một không. Vậy trên bàn, Nhạc Lâm San khéo léo rời một tấm ghế ngồi ở Diệp Linh bên giường. Sư đệ, ngươi khá hơn chút nào không? Nhạc Lâm San thận trọng hỏi. Sư tỷ, ta bỗng nhiên trong lúc đó cái bụng có chút khó chịu, có từng tia đau đớn, không biết là vì sao. Diệp Linh lập tức làm bộ đau bụng đau dáng dấp, hai tay bưng phần bụng, trên mặt cũng làm ra thống khổ dáng dấp. Cái gì? Sư đệ ngươi không có việc gì chớ? Lần này nhưng làm Nhạc Lâm San hù dọa. Diệp Linh vốn là trọng thương mới khỏi hợp nghi tới đây, Nhạc Lâm San vội vàng đứng lên hướng phía Diệp Linh bên giường đi tới. A. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Linh một đôi đại thủ ôm chặt lấy trước mặt Nhạc Linh San. Đột nhiên biến cố không để cho nàng tùy vào kinh hô lên tiếng. Cái màn giường lôi kéo. Chỉ trong chốc lát phòng trong liền chuyển đến một trận giường gỗ lay động phát ra tiếng két. Xuân sát tràn ngập. Chương 291, đột phá. Đăng tiên chi cảnh, công tần bên trong nổ tung. Chương 291, đột phá. Đăng tiên chi cảnh, công tần bên trong nổ tung. Liệt nhật như lửa. Nóng bỏng ánh nắng thiêu nướng đại địa. Thanh phong chập trần xa xa rừng trúc phát sinh từng đợt đổ rào rào động tĩnh. Thỉnh thoảng trong lúc đó sơn gian liền sẽ có chim muông tiếng kêu truyền ra, du dương bên thai không dứt, thật là êm hay. Xa xa bên dưới rừng trúc, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây rải xuống nhất địa ban bắc quan điểm. Một cái xưa cũ thạch đỉnh an tĩnh đứng nghiêm. Trong đó, trên cái băng ghế Diệp Linh ngồi xếp bằng. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần vừa ở không liền sẽ tìm hiểu đột phá đăng tiên chi cảnh cơ hội. Ngày ấy cùng công tử Vũ sau khi chiến đấu còn sót lại ở trong người lực đạo vẫn chưa có hoàn toàn bị chính mình tiêu hao hầu như không còn. Mà hôm nay, Diệp Linh cảm giác buộc phát cường liệt. Thiên địa giao trinh em dương đại bi phú cũng đã gần như viên mãn. Phá rồi lại lập. Diệp Linh đan điền trải qua tàn phá gây dựng lại, lại tăng thêm tại cái kia một trận đại chiến bên trong cảm ngộ thành tựu điều hòa dược tề. Hắn lúc này cái loại cảm giác này buộc phát cường liệt. Hiển nhiên có đột phá dấu hiệu. Trên bàn thiên nguyệt kiếm lặng lặng bày đặt, thỉnh thoảng trong lúc đó trên vỏ kiếm liền sẽ lóe ra một đạo ánh sáng yếu ớt, dường như kiếm ở hô 19 hấp một dạng. Mà cái này chính là thần binh đặc tính, Uẩn Linh. Thiên hoàng phía sau đại âm dương phú, thiên kinh địa động đại luân hồi ấn. 7 loại công pháp tên mơ hồ từ Diệp Linh trong miệng thoát ra. Theo tới chính là Diệp Linh nội lực ba động chậm rãi kéo lên. Như có như không trong lúc đó, dường như trong thiên địa một cỗ lực đạo cũng ở lúc này hướng phía Diệp Linh trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà đi. Phong vân biến sắc. Giữa thiên địa bỗng nhiên có ủ tiếng sấm nổ mạnh dẫn động. Giang giác. Một tiếng sét ở đất bằng phẳng nổ vang. Thiểm điện hình thành cự long cắt thương khung. Cơ hồ là trong nháy mắt, giữa thiên địa cũng đã biến sắc màu. Nguyên bản phong cùng nhật lệ liệt nhật nắng gắt bị trước mặt phong lôi sao động thay thế. Ba động khủng bố làm người ta cảm giác vô cùng hít thở không thông. Đăng tiên chi cảnh, phá. Diệp Linh hai tay kết ấn, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Gợn sóng vô hình làm cho hắn thời khắc này áo bào phảng phất bị gió cổ động một dạng bay phất phới. Theo Diệp Linh lời nói hạ xuống, giang giác, lại một đường lôi long trong nháy mắt xẹt qua chân trời, gầm thét liền hướng lấy Diệp Linh trên thân thể bổ tới. Phanh! Diệp Linh thân thể lúc này liền giống như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, mặc cho lôi long đánh vào trên người của mình, thuộc về nhưng bất động. Giang giác, lại một đường lôi long mơ hồ hiện lên, sau đó giữ tận rít gào vang vọng ở bên trong trời đất. Cùng long một dạng thiểm điện giống như một người eo to, mang theo giả quần quần thiên địa chi lực, không lưu tình chút nào. Chỉ trong chốc lát, ước chừng 9 đạo lôi long nổi lên, hướng phía Diệp Linh thân thể đánh xuống. Trái lại lúc này Diệp Linh trên người phảng phất có một tầng ánh ánh như ngọc quan mô, ngăn trở lôi long trùng kích. Bất quá cái kia lôi long bên trong tinh khiết nhất thiên địa chi lực nhưng là bị Diệp Linh một tia một hào hút vào chính trong cơ thể. Theo cùng với chính mình đan điền mãnh liệt nội lực cọ rửa cùng với chính mình kinh mạch và xương cốt. Nếu như lúc này có thể nội thị lời nói, tất nhiên liền có thể phát hiện Diệp Linh mỗi một giọt máu cùng mỗi một tấc trong xương cốt mặt đều có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng nổi lên. Hiển nhiên còn chưa đủ. Nhưng vào lúc này, cái trạng thái này phía dưới Diệp Linh trong mày, tuy là hắn có thể đủ cảm thụ được lúc này thực lực của chính mình càng phát tiếp cận thực lực đó, thế nhưng thủy chung sai một kia. Hơn nữa lúc này phía chân trời bên trong lôi long mơ hồ có hành quân lặng lẽ xu thế. Như là như vậy nói, sợ rằng đến lúc đó lôi long tiêu tán chính mình cũng không khả năng chân chính bước vào cái cảnh giới kia. Tử Hà thần công, Lục Mạch thần kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Linh mãnh địa mở ra cặp mắt của mình, hai tay hướng phía trước mặt trong lôi vân bắn mấy đạo Lục Mạch thần kiếm công kích. Ầm ầm, một tiếng so trước đó cường hãn hơn tiếng gầm vang lên. Ngay sau đó lùng vân bên trong đống nhiên có lúc sáng lúc tối bạch quang chói mắt nổi lên, phảng phất đang chuẩn bị cái gì đại chiêu một dạng. Giang giác, lôi điện âm thanh bạo khởi. Ngay sau đó một đạo to đạt đến vài thước tia chớp màu bạc đan sen trùng kích xuống. Phanh! Thạch đình trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, cắt đá bể ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Sau đó hết thảy đều một lần nữa yên tĩnh trở lại, dường như hết thảy đều không phải từng xuất hiện một dạng. Lùng vân trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, bầu trời ở giữa nắng gắt một lần nữa lộ ra dung mạo. Duy có pha toái thạch đỉnh cùng phương viên trăm trượng cây có cháy vàng tràn cảnh hiện lên phía trước cái kia lôi long của bố. Hệ thống tuyên bố tin tức, xin hỏi người chơi có hay không công bố tên của mình. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Diệp Linh trong đầu. Bất quá lúc này Diệp Linh hiển nhiên thẳng đến hệ thống muốn công bố cái gì. Mở ra thuộc tính của mình bảng. Tu vi cái kia một nhóm hiển nhiên đã thành, đang tiên tri cảnh. Thấy như vậy một màn, Diệp Linh khỏe miệng không khỏi gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Rất hiển nhiên, cố gắng của mình không có uổng phí. Vẫn là ẩn dấu a, lưu một điểm hồi hộp. Ta còn là điệu thấp một ít tương đối khá. Diệp Linh dối người. Hệ thống, ngươi nhà còn điệu thấp. Hệ thống, lúc đó tại trên Thanh Long Sơn cùng công tử vũ kịch chiến thời điểm ngươi tại sao không có nghĩ lấy điệu thấp một ít? Còn bản đó. Hệ thống này là thành tinh sao? Ẩn giấu thân phận của ta. Diệp Linh không vui nói, sau đó lại cường điệu một lần chính mình lựa chọn. Hệ thống xác định, người chơi ẩn giấu thân phận của mình. Công tần bên trong, lúc này người nói chuyện hiển nhiên thiếu rất nhiều. Dù sao từng cái người chơi cũng đều có cùng với chính mình thể nghiệm, trừ phi phát sinh một ít đại sự. Nếu không bọn họ cũng không khả năng vẫn nói chuyện phiếm. Tương đối mà nói, khả năng bọn họ công hội bên trong mới là bọn họ 340 nói chuyện phiếm càng nhiều địa phương hơn. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi đạt thành đăng tiên tri cảnh tu vi. Chúc mừng, chúc mừng. Cái gì, có người đạt thành đăng tiên tri cảnh rồi hả? Ngoa tạo, đây là vị nào đại thần, đơn giản là không cho chúng ta những người nghèo này một điểm đường sống a. Chính phải chính phải, ta ở tiên tiên tri thượng đã kinh hoàng du thời gian thật dài, vẫn không có tiến bộ, thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Ta muốn khẳng định là của chúng ta thiên bảng đệ nhất. Ngoa tạo, ta mới nhìn một chút, thiên bảng đệ nhất không có đổi, nhất định là hắn, Bạch Y Liễu Kiếm Tiên. Bạch Y Liễu Kiếm Tiên, cầu ngươi để cho ta cho ngươi sinh con khỉ. Tế cầu, lãnh lẹ cút đi, cấp cho Bạch Y Liễu Kiếm Tiên sinh con người là ta, các ngươi ai cũng không muốn giành với ta. Công tần bên trong họa phòng đống nhiên trong lúc đó biến đến quỷ dị. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng than thở cùng tiếng khen ngợi bên tai không dứt, công tần đều bị ngoạn gia soát tần làm được có chút lịch. Mà Diệp Linh cũng đột nhiên nghĩ đến, từ chính mình phía trước tiêu diệt Thí Thiên Minh Minh chủ sau đó, dường như những thứ kia tuyên bố muốn tiêu diệt thế lực của mình cũng không tồn tại nữa. Thậm chí Diệp Linh mới vừa rồi còn chuyên môn ở tham dò cột bên trong thâu nhập Thí Thiên Minh ba chữ. Kết quả đi ra là, xin lỗi, ngài lục soát Thí Thiên Minh điều kiện cũng không tồn tại, mời một lần nữa đưa vào. Hãy nay chương 292, đệ nhị trước nghiệp ẩn, nhiếp hồn đại pháp. Chương 292, đệ nhị trước nghiệp ẩn, nhiếp hồn đại pháp. Chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua chấn song rơi vào từng đạo tia sáng. Tán lạc tại bên cửa sổ lan hoa bên trên, chiếc xạ thúy lục sắc cảnh lá phía trên lộ châu, ôm trong ngực Lưu Mạc Sầu, hắn đã không biết bao lâu không có cảm giác được như vậy thả lỏng và bình tĩnh. Trong ngực Lưu Mạc Sầu tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì, cái miệng nhỏ nhắn chẹp một cái, đồng thời giúp thân thể hướng Diệp Linh trong lòng ních lại gần, giống như một chỉ dính người con mèo nhỏ một dạng. Diệp Linh nhìn trong ngực Lưu vật, nhẹ nhàng túi đầu hôn vào Lưu Mạc Sầu trên trán. Nhìn lấy trong lòng đang ngủ say Lưu Mạc Sầu, Diệp Linh sợ quấy rối đến nàng liền rón rén vén lên chính mình một bên kia cái chăn, đem Lưu Mạc Sầu vận chuyển chính mình trên vai một tay thận trọng thả lại đến trong chăn, lại cho nàng một lần nữa đắp chăn xong mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Rửa mặt, mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng không khí mát mẻ làm cho Diệp Linh tâm tình lúc này cũng bắt đầu biến đến vui vẻ thoải mái. Đúng rồi, còn không có nhìn một chút ta đệ nhị chức nghiệp ẩn thuộc tính. Đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới hệ thống thường cho, Từ chính mình lần trước ở Thanh Long Sơn tấm đá xanh quảng trường bên trên đánh bại công tử Vũ sau đó, hệ thống thưởng cho thanh âm liền mơ hồ vang lên. Bất quá khi đó Diệp Linh hiển nhiên không có ở không đi thăm dò nhìn mình đệ nhị chức nghiệp. Nghĩ tới đây, Diệp Linh mở ra thuộc tính của mình bảng. Tại chính mình chức nghiệp ẩn nơi đó, thình lình nhiều một cái nghề nghiệp tên. Chức nghiệp ẩn, hát thủ sau màn, ngự hồn giả cũng không biết cái này ngự hồn giả cùng mình địa ngục chi nhãn có cái gì bất đồng. Chỉ là nhìn như vậy, dường như ngự hồn giả cũng là công kích linh hồn người khác, tương đương với cũng là tinh thần công kích tầng thứ. Nói như vậy hẳn là cùng mình địa ngục chi nhãn đều thuộc về tinh thần công kích phạm chủ. Bất quá chìa khóa luận bên ngoài tác dụng mà nói, sợ rằng chính mình địa ngục chi nhãn còn muốn càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Linh nhẹ nhàng điểm xuống ngự hồn giả. Ngự hồn giả có thể thao túng linh hồn cùng tử linh, cùng với ký kết linh hồn khế ước để cho hắn cho mình sử dụng. Đặc tính kỹ năng, Nhiếp hồn đại pháp. Nhiếp hồn đại pháp, sử dụng linh hồn chi lực, dẫn dắt đối phương linh hồn, có thể khiến cho đối phương linh hồn cùng thân thể chia liệt khoảng khắc, dùng với ký kết linh hồn khế ước. Linh hồn chi lực, không ký kết khế ước con số, không phụ ra hiệu quả, mỗi ký kết một cái khế ước liền sẽ thu được phần trăm chi năm nội lực cùng công pháp thêm được, cùng địa ngục chi nhãn có chút không giống, thế nhưng đồ chơi này dường như cũng không phải như vậy có thể dùng a. Diệp Linh nhìn thoáng qua cái này có chút gân gà ngự hồn giả giới thiệu vắn tắt cùng nhiếp hồn đại pháp hiệu dụng. So với mê hồn thuật đúng là phải mạnh hơn không ít, dù sao đây là dùng linh hồn tiến hành ký kết khế ước. Hơn nữa có thể tùy thời khống chế cùng cảm giác bị ký kết người hành tung cùng ý tưởng. Nếu như dùng ở đối địch lên chỉ sợ là có điểm độ khó. Thế nhưng thành tựu hấp thụ sau màn phụ trợ mà nói nhưng là PEFECT. Dù sao có thể liền mạch thao túng người khác, so với siêu hồn thuật cùng mê hồn đại pháp mà nói xác thực muốn thuận tiện không ít. Bất quá cái này linh hồn chi lực lại là vật gì đâu? Diệp Linh cau mày thì thầm nói, thứ này tác dụng hiển nhiên thỉnh thoảng rất rõ ràng. Linh hồn chi lực, sử dụng nhiếp hồn đại pháp có thể hấp thụ hắn người linh hồn chi lực, dùng để cường hóa nhiếp hồn đại pháp, đồng thời có thể tăng cường ngự hồn giả hiệu quả, cứ như vậy là không phải nói rõ nhiếp hồn đại pháp đối với người khác mà nói vẫn có đẳng cấp hạn chế. Sợ rằng muốn thu lấy người khác hồn phách còn phải xem linh hồn người khác đẳng cấp. Không biết có phải hay không là như vậy. Ngược lại đối với này lúc Diệp Linh mà nói, đơn giản lý giải hẳn là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Linh hai chân đạp một cái, hướng phía chân núi chạy đi. Đại hư không bước một khi thi triển ra, Diệp Linh tựa như cùng là bay vào bầu trời ở giữa hùng ngưng một dạng. Thân hình tốc độ cực nhanh, chốc lát trong lúc đó liền biến mất hư không bên trong. Chân núi thành Hàng Châu Trung, lúc này nghiễm nhiên là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Dương rơi tận chim đỗ quên đề, nghe nói long ngọn quá ngũ khế thủy. Ta gửi buồn tâm cùng minh nguyệt, tùy phong thẳng đến dạ lang cây. Trong thành đường phố phồn hoa bên trên, một người quần áo lam lũ cả người xuyên trường sang màu xanh lôi thôi nam nhân đứng lặng lặng. Phồn hoa cảnh đường phố, một câu nói du dương từ trên mặt có mơ hồ khuôn mặt u sầu nổi lên. Tựa hồ là gặp cái gì buồn sự tình. Lao lưu, ngươi xác định đừng tới chúng ta nơi đây uống một chén. Phu cận bán hàng rong ở trên một cái làm món ăn đại thúc khoác một cái bạch sắc vàng ố khăn mặt. Người mặc một bộ thoạt nhìn lên hơi lộ ra cũ nát vải thô đoạn quái, hướng về phía nam nhân trước mặt hô. Tính rồi, rượu quá khổ tâm buồn càng buồn. Nếu như uống rượu có thể được rồi lại nhân gian tâm sự nói, vậy còn dùng bận rộn như vậy đi giải quyết vấn đề sao? Uống hai chén rượu khả năng liền đem thế gian toàn bộ buồn khổ đều giải quyết hết. Cái kia bị tên gọi là lão lưu lôi thôi nam nhân thở dài lắc đầu nói. Đưa tay méo méo chính mình có chút lên men chân mày, một đôi cặp mắt vô thần bên trong tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ là gặp đại sự gì một dạng. Cả người phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả linh hồn một dạng, trên mặt gầy gò không có từng kia vết sắc. Từ nửa năm trước hắn bị xét nhà sau đó, hầu như trong một đêm liền từ một cái con em nhà giàu biến thành một cái xa suốt đầu đường lưu lạc thi nhân. Ở vô định sở, thậm chí ngay cả gia truyền bảo vật đều bị bên mua không còn. Hiện tại chỉ còn lại có độc thân chính mình, cũng không có gì tốt lưu luyến. Hơn nữa chính mình ngay cả một nhi bán nữ cũng không có. Chỉ có một người muội muội cũng sẽ phải bị chết giang tổng đốc cướp đi. Hắn lúc này trong lòng chỉ có bi thống. Huynh đệ, uống xong canh nóng à, mặc dù nói uống rượu không đủ để tiêu sầu, thế nhưng ăn canh lại có thể no bụng phải không? Lúc này ngồi ở bên cạnh trong gian hàng một người mặc quần áo bạch đi thiếu niên nhanh nhẹn vừa cười vừa nói. Bên hông một thanh màu bạc quáng bảo kiếm, trên đầu mang theo châu quan, mặt như con ngọc, mày như trường kiếm. Một đôi mắt hẹp dài mà thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm tinh hà một dạng phảng phất liếc mắt nhìn liền sẽ khiến người ta đi vào trầm luân. Dị thương tuấn mỹ, thậm chí điệu độ người trên còn muốn xem ra giống như là tiên nhân. Chỉ là ngồi ở chỗ này liền làm cho vô số trên đường thiếu nữ trở nên ái mộ. Nhất là một ít 17-18 tuổi thiếu nữ, mỗi khi đi qua bên gian hàng thời điểm sẽ ghé mắt quan vọng. Sau đó sắc mặt đỏ bừng ly khai. Chỉ là nhìn liếc mắt liền sẽ cảm giác mình tiểu trái tim dường như nai con một dạng bằng bằng nhảy loạn. Vị nhân huynh này, nhìn ngươi mặc áo gấm, mặt như tiên nhân, chỉ sợ cũng không có bị qua cái gì cơ hàn nỗi khổ a. Họ Lưu nam tử nhẹ hít một khẩu khí, hướng phía Diệp Linh chứng kiến. Bắt được cũng không phải như vậy, có cái gì sầu khổ không ngại nói ra xem một chút. Diệp Linh cười nói, không được, sầu khổ là thế gian chuyển thường, vậy thì có cái gì tốt lấy ra nói bên trên. Họ Lưu nam nhân than thở lắc đầu, nói liền hướng lấy vừa đi. Nhiếp hồn đại pháp. Chương 293, đệ nhất cái linh hồn khế ước ký kết, lại gặp được Lưu Tế Quân. Chương 293, đệ nhất cái linh hồn khế ước ký kết, lại gặp được Lưu Tế Quân. Theo Diệp Linh lời nói từ trong lòng của mình vang lên. Ngay sau đó một đạo vô hình hắc sắc lực lượng trong nháy mắt hướng phía họ Lưu nam nhân trong đầu bắn tới. Trong nháy mắt, Diệp Linh chỉ cảm thấy nam nhân bước chân dừng lại một chút. Sau đó trong thân thể hắn thậm chí có một cái trong suốt bóng người màu xanh lam cùng bản thể chia lìa đi ra. Đây là linh hồn. Diệp Linh sửng sốt một chút, trước mặt chàng cảnh dĩ nhiên thành màu lam nhạt hoàn cảnh, phản phất quang điểm cùng tia sáng đan vào thành thế giới giống nhau. Rất hiển nhiên, đây là nhiếp hồn đại pháp có tác dụng. Cái kia lam sắc quang thể tách ra sau đó, tùy theo lặng lặng đứng ngay tại chỗ. Nhìn lấy giống như là vô số linh thể tạo thành thế giới. Thế nhưng Diệp Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trên đầu thậm chí còn có cái gì số liệu huyền phù lấy. Nhìn thật kỹ, linh hồn chi lực, không điểm linh hồn đẳng cấp, bạch sắc linh hồn cường độ, yếu từng cái số liệu xuất hiện ở Diệp Linh trong mắt. Ánh mắt mãnh địa đóng một cái, lần nữa mở, cảnh tượng trước mắt rất hiển nhiên lại khôi phục được nguyên bản tình huống. Một lần nữa khép lại mở ra, trước mặt tràng cảnh lại trở thành lam sắc tràng cảnh. Mà lúc này đây Diệp Linh đồng tử cũng mơ hồ mông thượng một tầng lam sắc sa mỏng, thoạt nhìn lên hết sức kỳ dị. Nhiếp hồn giả, có hay không muốn cùng trước mặt linh hồn thể 200 ký kết linh hồn khế ước? Vừa lúc đó, Diệp Linh trong đầu đột nhiên trong lúc đó nổi lên một cái cơ giới một dạng thanh âm. Tùy theo trước mặt một tấm hư nghĩ phù văn xuất hiện, phía trên nhất là bốn chữ lớn, linh hồn khế ước. Mà ở phù văn ở giữa, dầm dạp chẳng chịt chữ nhỏ xuất hiện. Diệp Linh tùy ý xem một cái bên đã thấy phù văn bên trong toàn bộ nội dung. Phía trên đại khái ý tứ chính là nếu như song phương ký kết linh hồn khế ước sau đó, Diệp Linh liền sẽ trở thành trước mặt linh hồn chủ nhân. Đồng thời linh hồn tuyệt đối phục tùng Diệp Linh mệnh lệnh. Bất quá lúc này Diệp Linh thấy được khế ước phía dưới cùng một chuyến. Ngự hồn giả linh hồn chi lực là không, tạm thời chỉ có thể cùng bạch sắc đẳng cấp linh hồn ký kết linh hồn khế ước. Suy tư đại khái một giây đồng hồ thế gian, Diệp Linh sau đó chậm rãi điểm xuống ký kết cái nút. Ngay sau đó, trước mặt khế ước bên trên một vệt lam sắc vầng sáng nhộn nhạo lên, tựa như tia chớp trong nháy mắt trắng non bày khắp cả trường khế ước. Sau đó, khế ước vô căn cứ một điểm một giọt tiêu thất, phản phất sáp nhập vào hư không bên trong, không có nửa điểm còn xuất lại. Chúc mừng ngự hồn giả đạt thành phần thứ nhất linh hồn khế ước, linh hồn chi lực một linh hồn chi lực. Diệp Linh bảng sở kỳ chức nghiệp ẩn nơi đó rõ ràng xuất hiện mới số liệu. Qua đây ngồi vào bên cạnh ta. Diệp Linh tâm niệm vừa động, tiếp theo cùng với chính mình trước mặt thế giới lại khôi phục được bình thường trạng thái, hết thảy đều biến đến giống như là bình thường một dạng. Trên đường bóng người đông đảo, lui tới nam nữ thương nhân ngựa xe như nước, mà trái lại lúc này đang chuẩn bị muốn rời đi Lưu Tiên Sinh, lại vào lúc này gãy trở lại, đi thẳng tới Diệp Linh bên người ngồi xuống, mà đi qua ký kết khế ước sau đó. Mua năm trước họ Lưu nam nhân sở hữu tin tức cũng đều đi qua giữa linh hồn câu thông truyền đến Diệp Linh trong đầu. Lưu Kiến Hưng Thịnh, nam, 26 tuổi, người Dương Châu, nguyên quán Dương Châu, 26 tuổi phía trước gia cảnh sung túc, phía sau trong nhà tao ngộ biến cố. Cha Giang Tô bố chính sử Lưu Nguyên Thông bị Vu Hàm tham ô mưu phản, sau đó bị xét nhà cách chức, trong nhà đại đa số người bị lưu vong chữ cổ tháp. Chỉ có trước mặt Lưu Kiến Hưng Thịnh cùng kỳ muội muội Lưu Thế Quân bị Lưu Nguyên Thông dụng sau cùng quan hệ yếu, sống tạm đến nay. Trong đầu một sát na trong lúc đó bên trào vào vô số liên quan tới trước mặt Lưu Kiến Hưng Thịnh tin tức. Lúc này Diệp Linh cũng đã biết trước mặt Lưu Kiến Hưng Thịnh thân thế cũng đã qua. Đối với trước mặt Lưu Kiến Hưng Thịnh mà nói, loại trạng thái này hiển nhiên là cha của mình tạo thành. Mà mấu chốt nhất là, bây giờ Giang Tô tổng đốc lại muốn đem muội muội của mình mang về làm tiểu thiếp. Bực này đã kích, hiển nhiên làm cho Lưu Kiến Hưng Thịnh trong lòng giống như đã rét vì tuyết lại giá vì sương một dạng. Giang Tô tổng đốc là ai, rất trâu bò sao? Diệp Linh tùy ý gắp một khối thịt bò kho tương đặt ở trong miệng của mình nhấm nuốt một phen. Đồng thời một bên hướng phía bên cạnh Lưu Kiến Hưng Thịnh cười vấn đạo. Giang Tô tổng đốc Triệu Văn Sơn, tự nhiên là Giang Tô quan lớn nhất viên, người này gần 60 tuổi, dĩ nhiên vọng tưởng muốn chiếm lấy muội muội của ta, đơn giản là xuất sinh cũng không bằng. Lưu Kiến Hưng Thịnh lúc này giận dữ nói rằng, gương mặt đỏ lên. Hắn căn bản là theo bản năng liền hướng lên trước mặt Diệp Linh nổ nước bọt nói: "Lưu tiên sinh, lời này cũng không dám nói lung tung, nếu để cho quan phủ người nghe được, chỉ sợ ngươi cũng tránh không được một phen lao ngục hai đường. Bởi vì phụ thân của hắn làm quan trong lúc đó vì bách tính nhóm đã làm không ít sự tình tốt, cho nên bây giờ bách tính cơ bản đều nhớ kỹ phần tình nghĩa này." Nhìn Lưu Kiến Hưng Thịnh nói ra thô lô lên tiếng, cũng không nhịn được hảo tâm gợi ý đến. Dù sao bây giờ cái này mùa màng, đắc tội rồi quan viên cái kia cơ bản cũng là tìm chết chi đạo. Ân. Lưu Kiến Hưng Thịnh nhẹ hít một khẩu khí, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng phiền muộn. Bất quá hắn lúc này cũng là phản ứng lại. Không biết vì sao chính mình biết xuất hiện ở nơi này. Đống nhiên trong lúc đó có chút ngẩn ra mình không phải là muốn đi sao. Vì sao đống nhiên lại biết ngồi vào Diệp Linh bên người. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Giang Tô tổng đốc phủ bên trong. Đại môn màu đỏ loét hai bên đen như mực tường cao lặng lặng đứng lặng, uy áp khí phách. Mà ở đại môn đỉnh chót, trên tấm bảng hai cái thiếp vàng đại tự Triệu phủ càng là thập phần bắt mắt. Đi vào bên trong đi, tiểu viện con queo bốn lượng. Vô số gian phòng tiểu viện tầng tầng lớp lớp. Trong đó tiểu kiều lưu thủy, đình đài giả sơn không một bất hữu. Hiển nhiên là hết sức xa hoa. Chỉ là từ bên ngoài nhìn lại liền có thể cảm thụ được ra cái này Giang Tô tổng đốc khí phách, cũng không phải một dạng nhà người thường có thể có. Ở một tòa xinh xắn trong sân, cửa phòng đóng chặt, thỉnh thoảng có bi thương tiếng nghẹn ngào truyền ra. Trong sân màu đỏ nhạt cây hoa hồng hoa nở đang diễm lệ. Vui mừng hồng sắc cùng bên trong căn phòng tiếng khóc tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng, nghe khiến người ta rất là khó chịu. Tiểu thư, ngài cũng đừng khóc, phải biết rằng gả cho chúng ta lão gia cũng không phải là chuyện gì tốt. Lão gia đối với ngươi rất thích thú, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, lão gia đều sẽ đồng ý. Ngài đừng khóc, chớ tổn thương thân thể. Trước cửa vị trí, hai cái nha hoàn luân phiên ra chợt quên. Trong giọng nói lộ ra một cố khẩn cầu ý tứ. Cái này Lưu Tế Quân đi tới quý phủ cũng đã có ba ngày hơn, không chỉ có giọt nước không vào, hơn nữa một mực tại thuốc thiết. Tiếp tục như vậy nếu là thật khóc hỏng rồi thân thể, lão gia nhất định sẽ trách cứ các nàng. Hai nha đầu này rất hiển nhiên không kham nổi trách nhiệm này. Làm sao? Vẫn còn ở khóc sao? Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó trước cửa xuất hiện một tiếng nói thô lỗ, Ngay sau đó một thân lam sắc cẩm y lão giả chậm rãi đi tới, chắp hai tay sau lưng. Tuy là tóc có chút hoa râm, thế nhưng tươi cười rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận. Rất hiển nhiên, người này chính là Triệu Vân Sơn. Chương 294, tế quân dè đặt một chút, ta trưởng không được a. Chương 294, tế quân dè đặt một chút, ta trưởng không được a. Cửa phòng mở ra, lão giả lạnh lùng nói, đọc ngược từ đôi tới đầu bắt tay vào làm, đầy bụng béo phệ bộ dạng nhìn một cái chính là ăn non nê chất béo quan viên, không còn dùng được đồ đạc. Cửa phòng mở ra, lão giả cất bước hướng phía phòng trong đi tới. Vừa đi còn không quên vừa hướng bên người hai người quát lạnh. Vào cửa, trước mặt lão giả hiển nhiên lại thay đổi một bộ sắc mặt. Gương mặt tích tụ ra một bức cười híp mắt dáng dấp, ngũ quan chen với nhau, hiện ra thập phần định loạn. Rất hiển nhiên, trước mặt Lưu Tế Quân khuôn mặt đẹp đã câu đi vị này đại nhân tổng đốc hồn phách. Làm cho vị này mỹ nhân làm được Triệu Ẩn Sơn xử lý chính vụ cũng bị mất tâm tình. Tiểu mỹ nhân ta tới. Triệu Ẩn Sơn giống như một đầu heo nọc động được một dạng hướng phía bên trong phòng đi tới. Toàn bộ trong khuê phòng treo đầy màu đỏ lùa màu. Giống như tân hôn động phòng một dạng bố trí ngược lại là có chút vui mừng. Trái lại lúc này trên giường, một người mặc tố y y nữ tử nghiêng người mà ngồi, che mặt thút thít, cho dù là cả người xuyên tố y y cũng không đỡ nổi nữ nhân trước mặt hơi tốt vóc người. Cao gầy tư thái linh lung có hứng thú, trong suốt vành thai mặt trên treo hai giọt ruby làm thành dây chuyền. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn, hơi thi phấn trang điểm lại dường như tiên nữ phong thái, mày như ngọc nhà, nhắn như hạt quả hạnh, trứng ngỗng một dạng trên mặt mang vài giọt nước mắt. Nữ tử đang dùng chính mình ống tay áo trà lau, che mặt thút thít lấy. Tại sao khóc? Mỹ nhân đừng khóc, ta cái này không phải đã tới sao? Triệu Ẩn Sơn trong ánh mắt nổi lên một vẻ thô bị quan mang, rón rén đi tới nữ nhân ngồi xuống bên người. Người cách ta xa một chút. Lưu Tế Quân bi thiết khóc thút thít nói. Xa một chút, hiện tại đủ xa sao? Triệu Ẩn Sơn nhếch miệng lên một vẻ ngoạn vị tiêu ý, đưa tay liền chuẩn bị hướng phía Lưu Tế Quân trên vai thơm sờ soạn. Uy, ngươi biết cái gì là tế cầu sao? Đột nhiên trong lúc đó, một trận hơi ngoạn vị tiếng cười xuất hiện ở cửa phòng vị trí. Triệu Ẩn Sơn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ánh nắng từ ngoài cửa phòng đầu bắn vào. Hắn chỉ có thể trong mơ hồ chứng kiến một người mặc áo trắng thân ảnh, lại thấy không rõ trước mặt người này dung mạo. Ngươi là ai? Lớn mật bao tặc, cũng dám xông đến trong phủ ta tới rồi. Ngươi không phải biết ta là ai không? Triệu Ẩn Sơn lúc này liền mãnh địa đứng lên, gương mặt mãnh địa kéo xuống, âm trầm không gì sánh được. Trong hai mắt càng là lộ ra một vẻ lạnh lùng túc sát quan mang. Nhìn trước mặt Diệp Linh, phản phất là muốn ăn thịt người một dạng. Ngươi không phải tế cậu, ngươi là mật cậu, cái này hình dung ngược lại là có điểm chuẩn xác. Diệp Linh chép miệng, tựa hồ là rất hài lòng chính mình đối với trước mặt Triệu Ẩn Sơn xưng hô. Lang lạnh tiếng cười từ trong miệng của mình truyền ra. Ngươi muốn chết, người đến. Mau tới người. Triệu Ẩn Sơn nhìn trước mặt nói năng lộ mãng tiểu mao tặc, trong nháy mắt gào thét. Tiểu mao tặc, dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu gào, ta định muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng của ta. Đại khái ba hơi thời gian lặng yên mà qua. Tiếng cửa mở cùng hi hi lạp lạp tiếng chạy bộ trong nháy mắt chuyển đến Diệp Linh trong hai. Ở trong sân, đột nhiên trong lúc đó xông vào hơn 10 người. Mỗi người đều cả người xuyên một bộ đồ đen. Không giống như là trong nhà hộ viện gia đình, ngược lại là càng giống như một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tay chân. Rất hiển nhiên, cái này Triệu Ẩn Sơn cũng không phải thứ tốt gì. Lao ra. Cầm đầu mục hướng về phía bên trong gian phòng hô. Hỏng rồi lao tử chuyện tốt, cho ta đánh chết hắn. Triệu Ẩn Sơn phẫn nộ gào thét nói. Nghe nói bên trong gian phòng Triệu Ẩn Sơn mệnh lệnh, trong sân mười mấy người dồn dập rút ra trong tay trường đao, nhất để hướng phía Diệp Linh phóng đi. Đao mang bên trên nhấp nhô hàn quang. Nếu việc này để cho ta đuổi kịp, ta cuối cùng được quản lý phải không? Ngay sau đó len ken một tiếng, bên hông Thiên Nguyệt kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tùy ý mấy kiếm từ Diệp Linh trong tay vẽ ra, ngân quang thiểm thước, giống như thiểm điện hòa phá trường không. Lách cách, một trận xốc xếp thanh âm vang lên. Gia đình trường kiếm trong tay dồn dập rơi xuống, thậm chí bị đánh luồn ngang nằm ở trong sân. Mà Diệp Linh từ đầu đến cuối chỉ dùng nhất chiêu. Đang thiên chi cảnh thực lực toàn diện bạo phát, coi như là đơn giản nhất giơ tay lên một kiếm, đối mặt với những thứ này liền nhị lưu cũng không tính tam lưu tay chân, hiển nhiên đều là chí mạng công kích. Bất quá Diệp Linh lại không có dưới sát thủ, bởi vì cũng không đáng. Ngươi đừng qua đây. Lúc này Triệu Ẩn Sơn nhìn trước cửa toàn bộ đã bị sợ choáng váng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy hiệp khách, không chỉ có là chưa từng thấy qua, coi như là nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Triệu Ẩn Sơn nhìn cước bộ không ngừng Diệp Linh, cũng biết bị giảm xuống đất, dung chân thậm chí đều không đứng lên nổi. Cầu hoa tươi, trong miệng hung hăng khẩn cầu lấy. Hắn lúc này còn nào có Giang Tô tổng đốc khí phách, giống như một cái sợ chết gian tặc, cũng làm thực sự là nực cười. Không cần ngươi cho, chính ta cầm chính là. Diệp Linh nét miệng lên một nụ cười, mà cái này lao nụ cười ở trong mắt Triệu Ẩn Sơn xem ra, liền giống như địa ngục tử thần ngưng mắt nhìn một dạng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi và sợ run. Linh hồn khế ước ký kết. Diệp Linh trong lòng nhàn nhạt trầm ngâm nói. Ngay sau đó, Triệu Ẩn Sơn buông mình ngã trên mặt đất. Đối với cái này heo mập, Diệp Linh hiển nhiên không để được bất kỳ hứng thú gì, dù sao đối với Diệp Linh mà nói, cái này heo mập căn bản không có bất kỳ có thể giá trị lợi dụng. Bất quá hắn chiêu mộ vàng bạc tài bảo ngược lại là có chút tác dụng chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Linh liền dùng siêu hồn đại pháp đem trí nhớ của hắn toàn bộ lao đi. Gợi ý của hệ thống, trường gian diệt ác sơ cấp thành tựu hoàn thành, thu được cao cấp nội lực đan 3 miếng. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên. Chậm rãi đi tới Lưu Tế Quân trước mặt. Lúc này Lưu Tế Quân cũng đã hơi kinh ngạc nhìn một màn này. Thấy được Diệp Linh tướng mạo phía sau, trong nháy mắt nhãn thần bị kiềm hãm. Hiển nhiên, Diệp Linh mị lực giá trị đối với Lưu Tế Quân cũng sinh ra như có như không một tia ảnh hưởng. là ngươi ca ca Lưu Kiến Hưng thịnh nâng ta qua tới cứu ngươi. Nhìn trước mặt Lưu Tế Quân, Diệp Linh trong nháy mắt có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới trước mặt Lưu Tế Quân thật không ngờ tốt xem, thậm chí vượt qua chính mình biết trước. Tương truyền, Lưu Tế Quân vì Giang Đô Vương Lưu Kiến nữ nhi, thành tựu Hỏa Thần công chúa lấy chồng ở xa đến rồi biên cương. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như thần thoại trong trò chơi đối với Lưu Tế Quân chế tác cũng có chút rời bỏ nguyên bản cố sự. Bất quá Diệp Linh hiển nhiên cũng không để bụng điểm ấy. Là ca ca của ta sao? Lưu Tế Quân nghe nói Diệp Linh lời nói, trong nháy mắt liền khóc ồ lên. Bị vớt tới được nàng nguyên bản cho mình là thực đã mất đi hy vọng. Nhưng là bây giờ xuất hiện cái này nhân loại, phản phất thành vì trước mặt mình một quặng cỏ cứu mạng. Mặc dù không biết trước mặt cái này công tử áo trắng nói thật hay giả, hắn hiện tại nghĩ cũng chỉ là ly khai cái chỗ này. Nguyện ý đi theo ta không? Diệp Linh nhẹ giọng nói rằng, rất sợ hù được nàng. Ta nguyện ý. Lưu Tế Quân chậm rãi gật gật đầu, mãnh địa hướng phía Diệp Linh nào tới. Lưu Tế Quân, dè đặt một chút, ta trưởng không không được gác cửu. Chương 295, Khúc Phi Yên, cái gì nha hoàn, lao nương là chính cung nương nương. Chương 295, Khúc Phi Yên, cái gì nha hoàn, lao nương là chính cung nương nương. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Lưu phủ bên trong, gạch xanh ngói đỏ thấp thoáng phía dưới, màu đỏ lụa màu rối tung ở trong viện. Đại hồng đèn lồng treo lơ lửng trên cao, làm nổi bật lên một mảnh hồng hỏa tràng cảnh. Cửa phòng bên trong sớm đã có vô số khách nhân đến hương chúc. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, theo kết thúc buổi lễ, cuối cùng Diệp Linh nắm Lưu Tế Quân chậm rãi hướng phía động phòng bên trong đi tới. Phía trước dẫn đường nha hoàn nhẹ nhàng vén lên màu đỏ rèm cửa. Phòng trong ấm áp như xuân, trên giường cửa hàng màu đỏ sẫm đệm giường, trên tường một cái to lớn hồng sắt chữ hỉ càng là đem bên trong gian phòng trang điểm vui mừng không gì sánh được. Từ lúc vài ngày phía trước, Diệp Linh liền khiến người ta nâng thư làm cho Khang Hy cho Lưu Kiến Hưng thịnh một nhà sửa lại án xử sai. Nhà bọn họ tòa nhà cũng đã toàn bộ trả. Lúc này, Lưu gia phảng phất lại tỏa sáng vinh quang một dạng. Lưu Kiến Hưng thịnh cả người xuyên một thân màu đen gấm vóc tú vân áo khoác ngoài, đầu đội lấy nhất định màu đen mũ. Đối nghịch hướng chúc thân bằng hảo hữu chúc mừng lấy, chào hỏi khách nhân. Trải qua khoảng thời gian này của số khổ, Lưu Kiến Hưng thịnh hiển nhiên đã cởi ra phía trước phần kia tiêu căng khó thuần cùng không ai bị nổi, biến đến thành thục nội liễm rất nhiều. Diệp Linh, cái kia Triệu Bẩn Sơn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức a? Nhẹ nhàng nhấc lên Lưu Thế Quân khăn trùm đầu của cô dâu, lộ ra cái kia một trường tiểu tiếu dung nhan. Lưu Thế Quân theo bản năng nói rằng, nhãn thần có một chút ngưng trọng, rất hiển nhiên là đang lo lắng cái kia Giang Tô tổng đốc trả thù. Nàng không muốn liên lụy Diệp Linh. Không có việc gì, không phải sẽ có phiền phức gì. Diệp Linh khỏe miệng mân khởi một vệt mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, vậy là tốt rồi. Lưu Thế Quân gật đầu, chậm rãi cúi đầu. Một đôi mắt hạnh bên trong như nhộn nhạo xuân thủy một dạng phong tình. Nàng hãm sâu vào Diệp Linh ái tình bấy dập bên trong, không thể tự kiềm chế. Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi đi. Dưới ánh đến, đem bầu không khí làm nổi bật càng thêm ý toàn. Ân. Lưu Thế Quân nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, nhỏ như mũi kêu răng, một đôi ngọc thủ cũng bắt đầu khẩn trương đan vào với nhau. Lúc này có hưng phấn chờ mong, đương nhiên cũng có cái này từng tia sợ hãi. Diệp Linh xoay người, sau đó hai tay chậm rãi đặt ở Lưu Thế Quân trên vai thơm. Ngón tay kéo bả vai của nàng chậm rãi đánh ngã ở tại trên giường hẹp. Một đầu đen như mực tóc rối tung ở trên giường. Diệp Linh nhìn người trước mặt, đã sớm không nhẫn mại được trong lòng cái kia lao kích động. Tướng công, La Sát Quốc đã xảy ra chuyện. Mới trở lại bên trong phủ, Khúc Phi Yên liền vội vã đi tới trước mặt của hắn, tiểu trên mặt có vẻ mặt lo lắng hiện lộ ra. Làm sao vậy? Diệp Linh nhẹ giọng dò hỏi, nhìn Khúc Phi Yên biểu tình, tự động chân mày cũng nhíu lại. La Sát Quốc chuyển quay lại thư tới, nói là thu đến Tây Vực Minh giáo tập kích, Tây Vực chư quốc đã liên hợp lại vây công đến rồi Đại Minh cung tường thành ở ngoài. Sophia mang theo binh lính nhóm đau khổ ngăn cản, chống đỡ thập phần gian nan. Nghe nói thế, Diệp Linh thần tình mãnh địa lạnh xuống. Vốn chỉ là nghe nói La Sát Quốc nội chính xuất hiện dao động, cũng không nghĩ tới thậm chí có gian tế bên trong thông ngoại quốc, muốn một lần hành động hủy diệt mất Sophia thống trị. Thậm chí ngay cả yêu nguyệt liên tinh cũng không có cách nào cản trở. Rất hiển nhiên, có thực lực rất mạnh người xuất thủ. Ta hiện tại liền chạy tới La Sát Quốc, các ngươi ở nơi này chờ ta, thuận tiện chiếu cố tốt nàng. Diệp Linh nhẹ giọng nói rằng, nói xong trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài cửa đi tới. Bên trong đình viện, Lưu Thế Quân nhìn trước mặt cái này tuấn tú khả ái tiểu La Lệ Khúc Phi Yên. Lưu Thế Quân nhỏ giọng thử dò xét nói, nhìn trước mặt cái này khả ái tiểu La Lệ, trong lòng nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Cái gì nha hoàn, lao nương là chính cung nương nương. Khúc Phi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn giận dữ nói rằng, trên dưới quan sát một phen trước mặt có chút câu nệ nữ tử, sinh ngược lại là xinh đẹp, ngực lớn mông lớn, chính là đầu góc đần chút. Lược. Thời gian lặng yên đã qua thời gian 10 ngày. Lúc này La Sát Quốc bên trong đã là trên dưới cục diện hỗn loạn. Vô số đại tướng cùng binh sĩ dồn dập vì mạng sống mà phản chiến đến rồi Tây Vực quốc gia. Theo La Sát Quốc chống lại thực lực càng ngày càng suy yếu, thổ địa tảng lớn chạy vào địch quốc cảnh nội. Đại Minh cung bên trong, mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng trong cung trúc hỏa lại chiếu bốn phía đại điện giống như ban ngày một dạng bắt mắt. Ở giữa một tấm rộng lớn trên bàn cửa hàng một tấm dài rộng chừng 5 thước tấm da dê. Mặt trên không thể nghi ngờ chính là La Sát Quốc toàn cảnh hình ảnh. Mà bây giờ, tất cả địa phương đều đã họa bên trên xin hảo. Chỉ có trung tâm Đại Minh cung vẫn là nguyên bản nhan sắc. Bất quá hiển nhiên cũng đã dường như gần đất xa trời lão nhân một dạng, mắt thấy liền chống đỡ không được bao lâu. Nhị vị tỷ tỷ, sợ rằng lần này chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nếu như ngày mai cái kia Thác Bạt Bồ Tát xuất thủ, hai người các ngươi liền cưỡi khoái mã đi Đại Thành, trở lại Diệp Lang bên người đi. Cái bàn một bên, Sophie ạ cả người xuyên một thân màu bạc giáp trụ, tóc bị buộc lên khoác lên phía sau, nguyên bản trắng loáng trên mặt lúc này treo một chút dơ bẩn. Một đôi tròng mắt màu xanh lam sẫm lúc này cũng nổi lên nhẹ nhẹ buồn ngủ cùng đau đớn. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đối với Sophia mà nói, không có một đêm bên trên có thể ngủ ngon giấc, cũng không có một ngày không đang bận lục cùng trong thống khổ vượt qua. "Muội muội, ngươi đây là ý gì?" Yêu Nguyệt lúc này cau lại chính mình tinh xảo chân mày, sau đó nhẹ giọng dò hỏi. "Đúng vậy, ngươi nếu để cho chúng ta đi trở về, ngươi làm sao bây giờ?" Liên Tinh cũng lập tức phụ họa nói. "Thân ta là La Sát quốc nhiếp chính nữ vương, tự nhiên không thể lì khai. Các ngươi đã tới ta liền rất vui vẻ, không cần vì ta đặt mình vào nguy hiểm." "Tô Ba." Nam Phi ạ ngoài miệng lộ ra một tia chật vật nụ cười. Hiện tại La Sát quốc gặp được như vậy nguy cơ, nàng không thể lì khai, nhất định muốn cùng là con dân của mình cộng đồng tiến thối. Thế nhưng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không giống với. Bọn họ cùng quốc gia của mình không có có bất kỳ quan hệ gì. Căn bản không cần cái này dạng. Hơn nữa cái kia Thác Bạt Bồ Tát các nàng cũng kiến thức qua. Các nàng căn bản không có thực lực có thể ngăn cản người nọ. Đã thành tựu đăng tiên tri cảnh. Đường phân cách. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 296, La Sát quốc nghiền nát, tam nữ quyết tuyệt. Chương 296, La Sát quốc nghiền nát, tam nữ quyết tuyệt. Trải qua thần thoại trò chơi thăng cấp. Lúc này trong trò chơi không ít đăng tiên tri cảnh nở đỡ cờ cũng rồn rập bậc khởi. Thái cực Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư, Không Động Ngũ Lao, Tiêu Thập Nhất Lang. Mà cái kia Tây vực Thác Bạt Bồ Tát hiển nhiên cũng ở này liệt. Hắn một khi xuất thủ, La Sát quốc tựa như cùng là gà đất chó sành một dạng nhanh chóng đổ nát. Thậm chí sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý tứ. Mà ở phía trước một tháng đại chiến bên trong, có cảnh giới tông sư Bạt Tần liền bị nhất đao miểu sát. Làm cho vô số La Sát quốc người hy vọng giống như té xuống đất chén sứ một dạng phá toái vô cùng nhuyễn nhuyễn. Từ nay về sau một tháng bên trong, vô số La Sát quốc binh tướng tới tấp phản bội. Chỉ có một ít trung trí chi sĩ còn đang khổ cực thủ vững. Bất quá bọn họ biết, đây bất quá là đường cánh tay đương cục mà thôi. Nếu như ngày mai Tây vực chư quốc đại quân liên hợp xâm lấn, bọn họ nhất định không đỡ được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể lấy thân đi chết. Ngược lại cũng không phụ quốc gia đối với mình công ơn nuôi dưỡng. Không khí lạnh lùng. Mảnh nhỏ người đi, có thể ngửi được trong không khí cái này cổ lạnh lùng và túc sát mùi vị. Khiến người ta cảm thấy vô cùng 19 kiềm nén. Đồng thời mùi thuốc súng cùng trong không khí tản ra cái này cổ huyết dịch mùi hôi thối hòa chung một chỗ. Khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bầu trời ở giữa dường như hắc sắc bảy cá một dạng đám mây bị thái dương xô tan. Từng chùm quang mang chiếu nghiêng xuống. Đẩy ra rồi mây mù, đại địa cũng ở lúc này khôi phục nguyên bản tướng mạo. Đại Minh cung bên ngoài, nguyên bản bao la đường phố phồn hoa cùng đại địa bị từng đạo tung hoành sen kẽ cự đại khe núi nghiền nát thành chia năm xẻ bảy dáng dấp. Đại địa ở trên rãnh sâu phảng phất giống như là bị một đôi đại thủ xé ra một dạng. Dữ tợn khủng bố. Nhìn xa viễn vương, một mảnh đen kịt vũ khí tụ lại cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy một trận tê cả da đầu. Xuất kích. Theo một tiếng thanh âm cao vút vang vọng ở giữa không trung, vô số cả người xuyên áo giáp hắc sắc kỵ binh dẫn đầu xung phong. Mấy bạn chiến mã thải đạp đại địa, liền phảng phất động đất một dạng. Làm cho đứng ở nặng nề tường thành xếp thành Đại Minh cung nhìn trên đài Sophia đám người đều cảm giác được cảm giác chấn động mãnh liệt. "Truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới, lần chiến đấu này, cựu tử nhất sinh, nếu là có người trong lòng kiết đảm, liền cho phép bọn họ chạy chối chết đi thôi. Những người còn lại, theo ta ra khỏi thành nên địch." Sophia trầm giọng hướng về phía bên người lính liên lạc nói rằng. Sau đó mảnh khảnh tay phải rút ra cắm ở tường thành trong kẽ hở trường kiếm. Nhãn thần cũng vào lúc này lạnh như băng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sừng sững ở đầu tường. Yêu Nguyệt cả người xuyên quần áo thêu kim vượng hồng bảo, lông mi cong như câu, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm tới trước mặt Phạm Tây Bộc Nhân. Giữa chân mày cái kia một điểm ân hoàng sắc càng hiện ra yêu nguyệt lãnh ngạo cùng khí phách. Mà bên người Liên Tinh ăn mặc quần áo bạch sắc quần dài, so sánh với tỷ tỷ của mình thì phải càng thêm xanh xuân hòa cao nhã, hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng phong cách. Giết mấy ngàn nhân mã đánh với mấy trăm ngàn đại quân, tuy là về số người chênh lệch quá lớn, thế nhưng La Sát quốc quân đội bên này khí thế cũng là không ai cả nổi. Mỗi cái tướng sĩ trên mặt đều treo quyết tâm liều chết, tiếng gào thét dường như sơn gian hổ lang rít gào một dạng làm cho tâm thần người chấn động. Việc binh đao tương giao, từng cổ một thi thể ngã xuống, thế nhưng cũng không phía sau một người lui nửa bước. Lăng không đứng ngạo nghễ yêu nguyệt Liên Tinh hai người nhìn ở xa tới địch nhân, đồng thời nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay len ken một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó hướng phía xa xa địch nhân lướt đi. Mỗi một kiếm liền sẽ mang theo một cỗ kiếm khí khổng lồ. Đánh ra ở chạm tới trước mặt địch nhân áo giáp trong nháy mắt, trong nháy mắt bạo liệt âm thanh vang lên. Ngay sau đó trên người áo giáp trong nháy mắt nổ lên, tiên huyết hỏa lẫn giáp xanh tán lạc nhất địa. Thời gian một nén nhang, chỉ là chết ở hai nữ trong tay địch nhân liền vượt qua ngàn người, rất kinh khủng. Mà đối mặt với mấy trăm ngàn đại quân trung kích, mấy ngàn nhân mã liền giống như rơi xuống ở trong biển một giọt sương thủy, là không nổi bất kỳ một sóng, đảo mắt liền bị thôn vệ. Theo nhân số càng ngày càng ít, đau khổ chống đỡ Sophia nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Xem ra hôm nay phải chết ở chỗ này, tướng công, chúng ta tới sinh làm tiếp phu thê. Sophia trong ánh mắt hiện lên một tia thê lương. Nàng biết rõ, La Sát quốc sắp sửa mất. Hai người các ngươi còn dám ở chỗ này kiêu ngạo, thật coi ta không tồn tại sao? Lúc này yêu nguyệt Liên Tinh trước mặt, bỗng nhiên một cái đạp không mà rơi thân ảnh gác tay đứng ở hai người trước mặt. Nhìn thật kỹ, người này giống như anh nông dân một dạng trang phục, cả người xuyên quần áo vải thô đòn đả, cao lớn và mỡ, duy nhất làm người khác chú ý chính là cái kia gương mặt râu quai nón, cơ bản đã cùng tóc hòa làm một thể. Trong tay siết một thanh huyết màu đỏ trường đao, lông mày rậm rạp, kỳ hạ một đôi mắt càng là dường như mắt hổ một dạng lộ ra tinh quang. Tuy là nhìn lấy nông dân trang phục, thế nhưng yêu nguyệt Liên Tinh hai người lại không dám buông lòng cảnh giác chút nào. bởi vì các nàng hiển nhiên hiểu qua người trước mặt này lợi hại, căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản. Nếu không là phía trước người này đối với các nàng không có bắt đầu sát tâm, sợ rằng hai nữ phía trước cũng đã bỏ mình. Muốn đánh liền đánh, lắm lời quá. Yêu Nguyệt Trường Kiếm đưa ngang một cái, lanh nói rằng, chỉ thấy nàng thân ảnh cấp tốc liền động lên rồi, hai chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, Minh Ngọc Công ở bên trong đan điền bộc phát ra cường hãn nội lực ba động, nhất chiêu Di Hoa Tiếp Một thi triển mà ra. Trong không khí trong nháy mắt có vạn đạo kiếm khí hướng phía trước mặt Thác Bạt Bồ Tát tới gần. Võ thuật là không tệ, đáng tiếc cảnh giới không đủ, thủy chung là quá chậm. Thác Bạt Bồ Tát nhẹ giọng nói rằng, một đôi mắt hơi nheo lại. Cùng lúc, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thân hình liền giống như là một tia chớp tiêu thất ngay tại chỗ. 097 đảo mắt liền xuyên toa đến rồi Yêu Nguyệt trước đó xông trước người. Ngàn vạn kiếm quang đối với hắn mà nói dường như không có bất kỳ cách trở. Vươn chính mình thô dậy lại đầy vết chai tay phải. Hai ngón tay ở Yêu Nguyệt ngực huyệt Thiên Môn gật liên tục hai cái. Nhất thời, Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực đau nhức. Nô một ngụm máu tươi từ trong cổ của mình tràn ra, thân hình cấp tốc trụ xuống, hung hăng rơi đập ở trên mặt đất. Quần áo tiên hồng sắc quần dài cũng bị bụi bặm tiên ở bên trên. Yêu Nguyệt trắng non sườn trên mặt có tiên dòng máu màu đỏ lưu lại, dường như diêm rúa tây bực yêu hoa. Tỷ, Liên Tinh bi thiết một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Yêu Nguyệt chạy đi. Nhìn ở trước mặt mình lưỡng nữ, Thác Bạt Bồ Tát trong ánh mắt đống nhiên có ánh sáng lạnh hiện ra. Tay trái chậm rãi dương lên trôi này tiên màu đỏ trường đao. Ta đã tha các ngươi một lần, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, đây cũng là trách không được ta. Thác Bạt Bồ Tát trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý nhất đao đánh xuống, phản phất cuốn trong thiên địa vĩ lực, trong nháy mắt liền xé rách hư không. Huyết hồng sắc quang nhận hướng phía hai nữ chạy đi. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người cơ bản đã biết mình đã không có biện pháp sống đi trở về. Mắt nhắm lại, cùng đợi giờ khắc này đã tới. Duy nhất không bỏ xuống được chính là cái kia Diệp Lang. Như vậy thời điểm, cũng không có cơ hội hảo hảo đi nói từ biệt. Chương 297, Yếu Tinh xuất hiện, Thác Bạt Bồ Tát vẫn lạc. Chương 297, Yếu Tinh xuất hiện, Thác Bạt Bồ Tát vẫn lạc. Ken. Vừa lúc đó, một đạo ánh sáng màu bạc nổi lên, làm người ta màng thai cổ đãng đau nhói thanh âm trong nháy mắt kinh hiện. Cự đại lực đạo trong nháy mắt xỏ xuyên qua ở Thác Bạt Bồ Tát tiên hồng sắc trên trường đao. Hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, theo mũi kiếm chuyển tới trên chuôi kiếm, chấn động to lớn có thể dùng hổ khẩu chấn động. Trong tay hồng đao cũng kém một điểm rời khỏi tay. Người nào? Thác Bạt Bồ Tát mãnh địa hai tay bộc phát ra một cỗ cự đại lực lượng, nổi gân xanh, liền huyết quản đều mơ hồ có thể thấy được. Cự đại lực lượng trong nháy mắt ngũ chỉ bên trong bạo phát ra. Huyết hồng sắc trường đao bị hắn trong nháy mắt siết chặt. Thu đao để ngang bên cạnh thân, Thác Bạt Bồ Tát trong ánh mắt nổi lên một vệt lãnh ý bản long thần công trong nháy mắt từ trong đan điền bạo khởi. Có nội công tâm pháp phát động, Thác Bạt Bồ Tát nội lực ba động cũng ở lúc này trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Bởi vì giờ khắc này hắn hiển nhiên cảm thấy có một cỗ làm hắn cảm giác được lạnh cả sống lưng cảm giác nguy cơ chuyển đến. Di chuyển nữ nhân của ta, cùng ta chào hỏi không có. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Diệp Linh bình tĩnh đứng tại chỗ, đại hư không bất thu liễm, chắp hai tay sau lưng ở sau người Thiên Nguyệt kiếm trở lại Diệp Linh trong tay phải. Hắn nhìn trước mặt Thác Bạt Bồ Tát, trong mắt lãnh ý vào tiên mà ra. Di chuyển thì như thế nào? Thác Bạt Bồ Tát trong miệng thanh âm khàn khàn chậm rãi phun ra, phản phất đại mạc báo cắt một dạng cảm giác tăng thương. Di chuyển liền đánh ngươi. Diệp Linh khẽ miệng mím một cái, Thiên Nguyệt kiếm ở trong tay giương lên, kiếm hoa xuất thủ. Thái Sơn thập bát bàn phát động, thân hình xê dịch, mũi kiếm như đêm rét bên trong ánh sáng lạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Thác Bạt Bồ Tát hai mắt như điện, tay trái vừa lật, huyết màu đỏ trường đao trong nháy mắt lướt trên đao mang. Phanh! Một tiếng vang động to lớn vào thời khắc này bạo khởi. Trong khoảnh khắc hai người cũng đã đụng nhau mấy trăm cái. Nội lực ba động thậm chí đều ảnh hưởng bên người mọi người. Khổng Tức Linh đâm nghiêng ra một kiếm bị trước mặt Thác Bạt Bồ Tát ngăn cản phía sau, Diệp Linh trên không trung hoành chuyển 360 độ. Tay trái tay áo giương lên, lưỡng đạo cơ quan cái nút lúc này bị hắn liên tiếp đè xuống. Phanh! Một đạo thải hà trong nháy mắt hiện lên ở trong không khí. Cự đại ngũ thải khổng tức hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Theo một tiếng to rõ ràng khổng tức tiếng thét dài âm vang lên, dầm dạp chẳng chịt đinh thép gào thét đâm ra. Trong nháy mắt liền đâm rách hư không. Không tốt. Thác Bạt Bồ Tát nhíu mày, hiển nhiên cảm ứng được ám khí đột kích. Lúc này sử xuất tung hoành thần tuyệt đạo pháp, nghìn vạn đạo huyết hồng sắc đao mang trong nháy mắt ở trước người của mình đan vào thành một tấm tấm vong lớn màu đỏ. Đinh đinh đương đương, liên tiếp kim thiết tiếng va chạm lớp trên. Ngay sau đó hơn 10 miếng đinh thép đều bị đánh rớt ở trên mặt đất. Thác Bạt Bồ Tát nội lực cũng ở lúc này tiêu hao trong binh lấy, trong nháy mắt liền bị hút hết hơn phân nửa nội lực. Dần dần có cảm giác suy yếu truyền đến. Hoảng hốt trong lúc đó, phốc, một tiếng xuyên thấu huyết nhục muộn hưởng tiếng vang lên. Thác Bạt Bồ Tát ngực vị trí trong nháy mắt bị tiên huyết ngâm hồng. Cái này đệ nhất thiên hạ ám khí, hiển nhiên cũng không phải vô căn cứ tội phồng. Thừa dịp này, Diệp Linh mãnh địa thi triển ra đại hư không bước. Thiên Tháp Địa Hãm Đại Vô Tướng ấn trong nháy mắt từ lòng bàn tay hội tụ. Có thể thông thiên triệt địa nội lực ba động không hề mà chịu đến huyễn cảnh ảnh hưởng, Thác Bạt Bồ Tát lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vừa mới thanh tỉnh, liền chứng kiến gần trong gang tấc Diệp Linh. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ tiếc lúc này đã muộn. Diệp Linh bàn tay cùng Thác Bạt Bồ Tát đích thực tiếp xúc chốc lát trong lúc đó, khí chàng bên trong hư không trong nháy mắt bị bóp méo vỡ nát. Cực hạn phân toái hư không lực lượng truyền đến. Thác Bạt Bồ Tát chỉ cảm giác lồng ngực của mình đột nhiên trong lúc đó sụp đổ. Một cỗ đau nhức đánh tới. A! Tê tâm liệt phế tiếng giống thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Một cỗ cự đại lực đạo bạo phát. Chỉ thấy Thác Bạt Bồ Tát trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài, dường như diều đứt dây một dạng hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, ngược mình nhưng sụp đổ. Cường hãn như vậy đang tiên tri cảnh, vẫn lạc. Chúc mừng chủ nhân đạt thành sơ cấp chu diệt tiên giả thành tựu, thưởng cho thông linh đan 20 miếng. Thông linh đan tác dụng, đại biên độ thế thân đại tông sư trở xuống tu vi người thực lực, luyện hóa phía sau tư chất thượng thừa giả có thể trực tiếp tăng lên một cấp. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn thoáng qua xa xa thác bạn Bồ Tát thi thể, xoay người hướng phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đi tới. Ta tới chậm. Ngồi chồm hổm dưới đất, nhẹ nhàng đem Yêu Nguyệt ôm vào trong ngực của mình. Diệp Linh nhẹ nhàng ở cái trán của nàng hôn một cái. Đem vật này ăn. Nói, Diệp Linh từ trong ngực của mình móc ra hai quả màu đỏ dược hoàn, đưa cho Liên Tinh một viên, sau đó đem một viên khác chậm rãi đưa vào Yêu Nguyệt trong miệng. Ở Diệp Linh biến đổi một cách vô tri vô giác tinh thần dưới ảnh hưởng, Yêu Nguyệt lúc này thần sắc cũng biến thành cùng trước đây không giống nhau, thoạt nhìn lên càng thêm có nhân tình vị. Ân. Yêu Nguyệt chậm rãi gật đầu nói, cuối cùng chậm rãi mở ra miệng của mình, đem viên kia màu đỏ dược hoàn nuốt vào đến rồi trong miệng của mình. Theo dược hoàn xuống bụng, một cỗ tinh thuần lực đạo từ lồng ngực của mình chậm rãi chạy vào đến rồi chính mình trong kinh mạch, từng tấc chữa trị cùng với chính mình bị tổn thương kinh mạch. Tướng công. Vào thời khắc này, một bên Sophia nhìn Diệp Linh, một đôi tròng mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng, trong hai mắt nước mắt không bị khống chế bừng lên. Không có việc gì, ta tới. Diệp Linh nhẹ giọng nói rằng. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía đại địa bên trên mảnh địa bạo phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, xa xa mảng lớn nhân mã dường như hồng thủy một dạng xuất hiện ở trên đường chân trời, chừng mấy trăm ngàn người, hiển nhiên là thanh quân. Ở Diệp Linh lên đường đồng thời cũng đã dùng bồ câu đưa tin truyền cho Khang Hy, đồng thời làm cho hắn nhanh chóng tập kết nhân mã trợ giúp La Sát Quốc. Lúc này, nhân mã xuất hiện vừa vặn, mảng lớn dòng người chen chúc tới. Ở thanh quân dưới áp lực, tây vực các nước nhân mã trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa có khủng hoảng. Mọi người chiến chiến căng căng nhìn đội ngũ xa xa đánh tới, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Giết a, tiêu diệt đám này tây vực tập nhân. Xa xa dường như xé rách thiên địa hét họ giận dữ vang lên, dường như phô thiên cái địa một dạng. Ngay sau đó, tây vực các nước đại quân trong nháy mắt bị sông tứ phân ngũ liệt, nghiễm nhiên đã không có thành tựu. Liên cầm đầu mấy cái đại tướng cũng dồn dập quay đầu ngựa lại mang cùng với chính mình bộ hạ lui lại, đem Yêu Nguyệt đỡ dậy nhẹ nhàng giao cho Liên Tinh. Diệp Linh cất bước đi ra phía trước đứng ở Sophia trước mặt, nhìn nàng lúc này có chút tiểu tụy dung nhan, Diệp Linh trong lòng đỗng nhiên cảm thấy một cô đau lòng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới Sophia lại có thể làm đến mức độ như thế, thật là để cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Tướng công, cảm ơn ngươi. Sophia viền mắt đỏ lên, cố nén nước mắt cũng không dừng được nữa vỡ đê chảy ra, mãnh điệu nhào tới Diệp Linh trong lòng thưởng thức. Sophia một ngụm liền hung hăng hôn lên. Trong khói lửa, hai người gắt gao ôm nhau. Chương 298, Sophia, nhiều tướng công chịu không nổi. Chương 298, Sophia, nhiều tướng công chịu không nổi. Đại Minh cung bên trong, rộng rãi sáng ngời bên trong đại điện, đủ loại quan lại ở trên triều đình an tĩnh đứng thẳng, thần tinh trang nghiêm. Trải qua khoảng thời gian này chiến hậu trùng tu, La Sát quốc cũng lần nữa khôi phục sinh cơ. Đại Thanh 300,000 binh qua nghiêm chỉnh mà đợi, hai nước ký kết hỗ trợ điều ước chung quanh quốc gia cũng sợ giả thực lực cường hãn không dám vào phạm. Nhất là không ít quốc gia cao tầng đối với Diệp Linh điều tra càng tận kẽ. Bãi triều, theo thị vệ thái giám một tiếng hô to, đủ loại quan lại dồn dập quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. To lớn tiếng ảnh ở trong đại điện quanh quần ra. Vào lúc này, ngồi ở trên long ỷ Sophia cả người xuyên một thân thêu kim sắc phượng hoàng triều phục, thon dài lông mi phía dưới, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn quét qua trong đại điện đủ loại quan lại. Trải qua khoảng thời gian này biến động, lúc này Sophia đã không giống phía trước cái dạng nào thanh thuần, trên trán tràn đầy uy nghiêm và sâu không thấy đáy thâm thúy. Chậm rãi đứng dậy, Sophia bên người hai cái thị nữ lúc này đứng lên tới thận trọng kéo nàng quần dài đi lên vượng liễn. Tám người mang chậm rãi hướng phía Sophia tẩm cung đi tới. Dọc theo đường đi, thị vệ bên người cùng thân binh dồn dập quỳ rạp xuống đất, thần sắc cung kính. Được rồi, ước chừng thời gian một nén nhang, đi xuống vượng liễn. Sophia chậm rãi hướng phía trước mặt đại điện đi tới. 113 cung phượng nghi, đại môn màu đỏ loét bên trên, cự đại nóng kim bài biển mặt trên ba cái chữ to màu vàng treo ở mặt trên. Đẩy cửa mà vào, bên trong treo màu đỏ lộ màu, tiên diễm như máu hồng trù mặt trên thêu kim sắc phượng hoàng dương cánh đồ án. Trong đại điện bày đặt mấy trương tơ vàng gỗ lim điêu long bàn dài, màu đỏ trúc hỏa ở trên bàn nhảy, ngọn đèn thiệp thước chiếu bên trong gian phòng vui mừng dị thường. Đi vào đại môn, Sophia chính mình bỏ đi chính mình người khoác phượng bào, trắng nón gò má bị màu đỏ ánh đến thấp thoáng màu đỏ bừng, phản phất nổi lên hai lau màu đỏ vân hà một dạng. Người đã trở về. Ngồi xếp bằng Diệp Linh thu liễm nội tức, nhẹ nhàng hộp ra trong ngực một cỗ cho khí, khoe miệng mân khởi một vệt nụ cười thản nhiên. Ân. Sophia chậm rãi gật đầu, trên mặt mũi nổi lên một vệt ngượng ngùng. Tại trước mặt Diệp Linh, Sophia lại khôi phục phía trước dáng vẻ ngượng ngùng mà thanh thuần. Ta muốn làm cho tướng công khi chúng ta là sát quốc hoàng thượng. Sophia chậm rãi đi tới Diệp Linh bên người, sau đó đem chính mình trắng nón như xanh miết một dạng hai tay khoác lên Diệp Linh đầu vai. Để cho ta làm La Sát quốc hoàng thượng. Diệp Linh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Ân, tướng công thành tựu La Sát quốc hoàng thượng lại thích hợp bất quá rồi. Sophia trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên cái ý nghĩ này mình đã suy tính thời gian rất dài. Ân, ta suy nghĩ a. Đúng rồi, ta muốn tặng cho ngươi một vật. Ở Sophia chờ mong cùng ánh mắt tò mò bên trong, Diệp Linh từ trong lòng móc ra một vật. Toàn thân kim sắc ngoại hình, như khổng tức khai bình một dạng sáng lạn xinh đẹp. Đây là. Sophia trầm ngâm khoảng khắc, sau đó ngay sau đó nhẹ giọng hỏi, đây là khổng tức linh. Đoạn thời gian trước Diệp Linh dùng khổng tức linh trọng thương công tử Vũ liền làm cho cái này ám khí danh tiếng vang xa. đồng thời lại đang mấy ngày trước đây đã thương Thác Bạt Bồ Tát. Cái này thiên hạ đệ nhất ám khí danh tiếng, Sophia tự nhiên là nghe qua. "Ân, là Khổng Tức Linh. Ngươi cầm, đến lúc đó có nguy hiểm gì liền bóp phía trên cái này lưỡng đạo máy dệt. Di chuyển, bên trong bồi khí liền hợp bắn đến lúc đó nhất thiết phải cẩn thận không muốn chính thương tổn đến." Diệp Linh thận trọng đem Khổng Tức Linh giao cho trước mặt Sophia trong tay. Sophia nắm lấy Diệp Linh đưa tới Khổng Tức Linh, gật đầu lia lịa. "Tướng công, ta muốn." Sophia trắng như tuyết trên hai gò má bỗng nhiên trong lúc đó nổi lên một vệt đỏ ửng. Ngay sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, hai tay đan vào một chỗ, chặt mím khoe miệng, dường như có cái gì trong lòng sự tình giống nhau. "Suy nghĩ gì?" Diệp Linh sửng sốt một chút nhẹ giọng hỏi. "Ta muốn thử xem ngày đó ngươi nói cái kia." Sophia càng nói nói phía sau thanh âm kia liền càng phát nhỏ giọng. Một đôi mắt dường như phụ động xuân thủy. "Ban này, sát thực thích hợp." Diệp Linh nét miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Phía trước chỉ là thăm dò nghiên cứu một cái tư thế, hiện tại dường như có thể tiến hành thâm nhập thăm dò. Nghe nói có truyền công diệu dụng. "Tướng công, ngươi có muốn hay không muốn làm cho những người khác?" Lúc này, Sophia thử thăm dò nói rằng, nhất là một đôi trong suốt như ruby một dạng bình thai. "Những người khác?" "Có ý tứ?" Diệp Linh nhướng mày. "Chính là cái kia. Nếu như tướng công muốn, ta chọn lựa không ít dung mạo xinh đẹp nha hoàn. Ta chỉ muốn phải thật tốt yêu ngươi, còn như những người khác dễ tính." Diệp Linh trong lòng dường như miêu bắt một dạng, lúc này mặc cho chính mình nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể là cự tuyệt. "Ân Linh." Sophia khoe miệng chậm rãi nổi lên một nụ cười. Một bên thân liền nhào tới Diệp Linh trong lòng, ôm thật chặt Diệp Linh hông. Một đôi anh đào một dạng hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn lúc này đã chùm lên Diệp Linh trên môi. Cảm thụ được điểm này dường như ôn hương nhuyễn ngọc một dạng xúc cảm, Diệp Linh tâm tình trong nháy mắt bị đốt. Trở tay ôm Sophia, hai tay vén lên Sophia thắt lưng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Thân thể hoàn mỹ như vậy liền phảng phất là thượng tiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật một dạng. Diệp Linh một cái ngạ hồ chụp ngồi. Trong nháy mắt trong phòng nhộn nhạo một loạt xuân sắc, ngoài cửa hầu hạ nha hoàn trên mặt trong nháy mắt nổi lên má hồng. Nghe nói trong đó truyền tới trận trận thở khẽ tiếng, bọn nha hoàn trong đầu cũng giống như tiểu lộc loạn tràn một dạng. "Có nghe nói không?" "Cái gì?" Lúc này công tần bên trong, nói chuyện trời đất thanh âm lần nữa phiếm lạm đứng lên. "Nghe nói Trương Tam Phong muốn lên Thiếu Lâm rồi hả?" "Bên trên Thiếu Lâm làm cái gì? Trương Tam Phong không phải võ đang người sao?" "Đúng vậy, Trương Tam Phong đi Thiếu Lâm chẳng lẽ là muốn học tập Thiếu Lâm công pháp?" Công tần bên trong, không ít tiếng chất vấn chuyển đến, trong giọng nói hiển nhiên có chút khó có thể tin. "Người không biết sao? Cái kia Trương Tam Phong phía trước tựa hồ là đệ tử Thiếu Lâm, bởi vì học lén Thiếu Lâm công pháp khi còn bé bị trục xuất sư môn, cũng may bị sư phó của mình cứu. Lần này đi Thiếu Lâm là vì cứu Trương Vô Kỵ." "Trương Vô Kỵ? Hắn không phải đã trở thành Minh giáo giáo chủ rồi sao?" Thần thoại mới mở một cái phó bản. Chương 299, Trương Tam Phong một mình bên trên Thiếu Lâm. Chương 299, Trương Tam Phong một mình bên trên Thiếu Lâm. Ở cờ bay phất phới trong ánh đến, Sophia chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Cảm thụ được bên trong thân thể một dòng nước ấm ở tùy ý lẹn, nàng theo bản năng hơi nghi hoặc một chút. Kinh mạch tựa hồ cũng vào lúc này bị cái kia một tia dòng nước ấm xâm nhập, sau đó chạy vào chính mình toàn thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Sophia mắt vượng bên trong chậm rãi nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc. Đồng nhiên trong lúc đó cảm giác được bụng của mình vị trí đều có từng tia ấm áp, là trước kia chẳng bao giờ cảm nhận được tình huống. "Ta ở trong cơ thể của ngươi khai sáng khí hải, trong đan điền đã tại dựng dục nội lực." Lúc này, Diệp Linh hàm chứa nụ cười thanh âm ở Sophia vang lên bên hai. "Ân Linh." Một đôi làm chuyện xấu đại thủ ở Sophia trắng non trên thân thể du tẩu. Cái kia tê dại xúc cảm làm cho Sophia thân thể trong nháy mắt dường như khang sảng một dạng run rẩy. Thân thể một trận mềm yếu để cho nàng quay người liền té ở tại Diệp Linh trong lòng. Gò má nhẹ nhàng dán tại Diệp Linh ấm áp trên lồng ngực, cảm thụ được Diệp Linh nhịp tim. Trong nháy mắt cảm giác được tâm tình của mình đều yên lặng rất nhiều. Gợi ý của hệ thống, Quân Lâm Thiên Hạ sơ cấp thành tựu hoàn thành. Thường cho, ngự hạ thuật, ở bình thường trong lúc đó liền có thể ảnh hưởng người khác tâm tình, lấy chính mình làm trung tâm. Theo Sophia ở La Sát quốc quan tuyên Diệp Linh trở thành hoàng thượng tin tức phía sau, Diệp Linh trong đầu hệ thống cũng xuất hiện như trên gợi ý bất quá. Tuy là Diệp Linh lúc này đã là La Sát quốc hoàng thượng, nhưng là chỉ là trên danh nghĩa hoàng thượng mà thôi. Mà ở trải qua lần trước chiến sự phía sau, rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, Sophia không muốn hiện tại ly khai. Diệp Linh đồng ý, dù sao Sophia trên vai trọng trách rất nặng. Hắn cũng không nghĩ muốn làm cho Sophia quá mức trong lòng quân quyết, liền dứt khoát đồng ý Sophia ý tưởng mới có thể. Sophia bây giờ trải qua Diệp Linh truyền công, đã có luôn là cấp bậc thực lực. Lại tăng thêm Diệp Linh cho Sophia lưu công pháp và Khổng Tức Linh. Đối mặt một dạng ám sát các loại cũng hoàn toàn có năng lực tự vệ. "Cái kia chúng ta đi trước. Chiếu cố tốt chính mình, nếu như lần gặp mặt sau cho ta xem đến ngươi gầy, ta nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Linh cưỡi con ngựa cao to, hướng về phía trước mặt trong hốc mắt giờ cao nước mắt Sophia nhu nói rằng: "Ân, nhất định sẽ không gầy, ta nghe tướng công lời nói." Sophia khoe miệng mân khởi một nụ cười. Cách lúc, tự nhiên không muốn biểu hiện rất thương cảm. "Ân, ngươi tốt nhất bảo trọng, chờ, các loại, bên này an định lại ta sẽ trở lại đón ngươi." Diệp Linh bình tĩnh nhìn Sophia, trong ánh mắt cũng nổi lên một vẻ không bỏ. "Tốt, tướng công ngươi nhất định phải bảo trọng, có tin tức gì nhất định phải đúng lúc nói cho ta biết." Nhìn Diệp Linh đi xa bối ảnh. Giờ khắc này, Sophia kềm nén không được nữa chính mình nội tâm tình cảm. Trong nháy mắt nước mắt liền từ hốc mắt của chính mình bên trong tràn ra. "Yên tâm, ta không có việc gì." Nhìn Sophia trong mắt nước mắt, Diệp Linh phất tay nói rằng. "Giá." Một tiếng quát to. Trong nháy mắt dưới thân tuấn mã vung lên móng ngựa hướng phía xa xa chạy đi. Mà ở Diệp Linh bên cạnh thần, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người thân kỵ bạch mã theo sát. Ba người trong nháy mắt liền chạy ra khỏi Đại Minh cung ở ngoài. Ngay sau đó liền biến mất đường chân trời, họ dị dồn, bên trên. Phi Ả Si ngốc nhìn xa xa Tiêu Thất Vương hậu, khí trời lạnh, bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm giác nhiễm phong hàn. Lúc này, một bên nha hoàn nhẹ giọng nói rằng: "Ân, chúng ta hồi cung đi thôi." Sophia lưu luyến thu hồi chính mình một đôi mắt phượng, sau đó xoay người hướng phía trong cung đi tới. "Diệp Lang, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Về Hàng Châu sao?" Tuấn mã bay nhanh ở trên đường, dương lên đầy đất cát bụi. Bên người rục ngựa dơ roi Yêu Nguyệt mở miệng dò hỏi: "Không đi Hàng Châu, chúng ta đi Thiếu Lâm." Diệp Lang bình tĩnh nói, hiển nhiên trong lòng đã có kế hoạch. "Thiếu Lâm?" Yêu Nguyệt nhướng mày, hiển nhiên có chút khó hiểu, không biết vì sao lúc này Diệp Lang lại đột nhiên muốn đi Thiếu Lâm. "Ân, Thiếu Lâm lúc này xảy ra một ít đại sự, chúng ta đi nhìn tương đối khá." Diệp Linh gật đầu nói. Lúc này tự nhiên tâm tâm niệm niệm lấy Trương Tam Phong bên trên Thiếu Lâm sự tình. Dù sao lúc này Trương Tam Phong cũng đã là đăng tiên tri cảnh thực lực, đại trương kỳ cổ như vậy bên trên Thiếu Lâm tự tìm phiền phức, nhất định là có không ít người đi vào quan sát. Mà cái này là một phó bản, tuy là xuất hiện không hợp logic, thế nhưng thần thoại lại cưỡng ép đem hắn biến đến hợp tình lý lên. Trương Vô Kỵ tên đổi thành Trương Vũ Cực, chú thích là Trương Thúy Sơn tiểu nhi tử. Thật nhiều năm trước bị Huyền Minh nhị lao đả thương, lúc này Huyền Minh nhị lao đã chết, sở dĩ cũng chỉ có Thiếu Lâm Cửu Dương chân kinh có thể phá vỡ Huyền Minh thần công hàn độc. Trương Tam Phong dùng chính mình hùng hậu nội lực ôn dưỡng Trương Vũ Cực thân thể 7-8 năm, mà gần một đoạn thời gian, Trương Vũ Cực trong cơ thể hàn độc càng phát bạo loạn, liền Trương Tam Phong cũng đã không áp chế được. Cho nên để cứu hắn, Trương Tam Phong cự tuyệt Tống Viễn Kiều thay thế mình bên trên Thiếu Lâm tự cầu tha thứ đề nghị, ngược lại muốn chính mình xuất sơn tự mình đi Thiếu Lâm tự. 16 tháng 10, Viễn Sơn bên trên màu da cam phong diệp trải tại trên núi, dường như thảm một dạng. Theo gió lạnh thổi phất mà qua, màu da cam phong diệp tựa như cùng là sóng chiều một dạng tạo nên hàng loạt cuộn sóng, trông rất đẹp mắt. Sau khi vào thu, trong không khí chính là không phải truyền đến hàng loạt lanh ý, không ít người cũng bắt đầu liếm ý chống lạnh. Tích tích lịch lịch tiểu vũ dường như lông châu một dạng từ bầu trời ở giữa nhẹ nhàng rớt xuống, chạm vào trên da thịt liền sẽ khiến người ta cảm nhận được hàng loạt lạnh lẽo. Lúc này Tung Sơn phía dưới, đá xanh trải liền trên bậc thang, một lão giả chậm rãi đi về phía trước, trong lòng ôm lấy một cái ước chừng 8-9 tuổi thiếu niên. Trái lại lúc này lão giả, râu tóc bạc phơ, vóc người khôi vĩ, thể chất dị thường, bất luận hàn thử đều chỉ mặc một nạm một hoa, chố khuỷu tay treo một thanh phất trần, một thân trắng như tuyết đạo y yệ, trên chân đạp một đôi vải thô dày, khuôn mặt hiền lành, mỹ nhãn như tinh thần một dạng, chỉ là nhìn lấy liền sẽ khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ Tiên Phong Đạo Cốt. Người này rất có Tiên Phong Đạo Cốt phong thái hình thái. Mà trái lại lúc này lão giả trong ngực hài đồng 8-9 tuổi, khuôn mặt ngược lại là sinh tuấn tú, da thịt trắng đoán, khuôn mặt thuận mắt, chỉ là lúc này hài đồng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thỉnh thoảng liền sẽ có chút màu tím bầm lưu động đi ra từng mảnh một. Chỉ cần có cái này một vệt màu tím bầm lưu động đi ra, nam hài biểu tình liền sẽ lộ ra một tia thống khổ, thân thể cũng sẽ theo bản năng sợ run, chỉ là nhìn lấy liền sẽ khiến người ta cảm thấy một trận đau lòng. Lão giả tự nhiên chính là Trương Tam Phong. Từng bước leo lên bậc thang, nhìn trên núi màu đỏ thắm tự miếu dần dần lộ ra thân ảnh, nhiều năm trước chuyện cũ cũng dần dần nổi lên trong đầu của hắn. Suy nghĩ nhiều năm phía trước chính mình chỉ là Thiếu Lâm tự một cái nho nhỏ người hầu, sư phó của mình Giác Viễn đại sư vì mình mà tọa hóa, không nghĩ tới như vậy, liền cảm giác sâu sắc tiếp hạt cửa. Chương 300, Trương Tam Phong, Đồ Nhi, đánh lộn sư phụ của ngươi 100 năm chưa sợ qua. Chương 300, Trương Tam Phong, Đồ Nhi, đánh lộn sư phụ của ngươi 100 năm chưa sợ qua. Ở Trương Tam Phong trăm bước sau đó, không ít người theo sát. Trương Tam Phong mặc dù đã sớm cảm giác, nhưng cũng không nói gì thêm. Người phía sau có không ít võ đang đệ tử, tự nhiên cũng có người trong giang hồ. Minh giáo Thanh Dực Bất Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Nga Mi Sơn đám người, Không Động phái đám người, cũng không thiếu người ngoài cuộc, dường như Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Man Lâu, Dương Quá, không ít người chơi cũng đi theo ở trong đó. Như vậy náo nhiệt, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà lúc này Trương Tam Phong đã là đăng tiên tri cảnh đại năng, lần này tới đến Thiếu Lâm tự, không biết lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hai tử, chỉ tiếp ta võ đang sơn võ đang cửu dương công không thể cứu ngươi tính mệnh, chỉ có thể đem mạng của ngươi vận giao phó tại lần này đến đây Thiếu Lâm. Cảm thụ được trong lòng Trương Vũ Cực thân thể càng phát suy yếu, Trương Tam Phong nhẹ hít một khẩu khí. Hắn lúc này hiển nhiên cũng mất biện pháp, tuy là đi tới Thiếu Lâm hắn không xác định có thể muốn đến Thiếu Lâm cửu dương thần công, thế nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Sư công, nếu là không được liền tính. Trong ngực Trương Vũ Cực môi trắng bệnh, trên hốc mắt có bôi đen ngất, nhìn lấy chính là một bức thân trọng kịch độc dáng vẻ, ngay cả nói chuyện cũng biến đến hữu khí vô lực, hiển nhiên là đã cực độ hư nhược rồi. Yên tâm, sư công coi như là liều lên cái mặt già này không muốn cũng nhất định phải cứu tánh mạng của ngươi. Ôm thật chặt trong ngực Trương Vũ Cực, Trương Tam Phong tâm tình lúc này cũng biến thành cực độ nặng nề. Sư công, cảm ơn ngươi. Trương Vũ Cực chật vật từ trong miệng của mình nói ra những lời này, sau đó liền lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Cảm thụ được Trương Vũ Cực trên người tản mát gian này cổ dường như hàn băng một dạng khí tức, Trương Tam Phong đội vàng thôi động nội lực trong cơ thể vì Trương Vũ Cực khu trừ, chỉ tiếc cuối cùng là trị ngọn không trị gốc. Tuy là có thể tạm thời trì hoãn Trương Vũ Cực trong cơ thể loại đau khổ này, thế nhưng cái kia hàn độc cuối cùng là không cách nào ức chế, thậm chí biết thôn phệ Trương Tam Phong đưa vào Trương Vũ Cực nội lực trong cơ thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở một tấc một luồng trong lúc đó biến đến nghiêm trọng hơn. Lần này Trương Tam Phong đi Thiếu Lâm, chỉ sợ là thắt lưng tay không mà về. Ở một bên đỉnh núi bên trên, Diệp Linh hai mắt dường như chim ưng một dạng nhìn lúc này chẳng cảnh, nhẹ giọng thì thầm nói: chẳng lẽ tướng công không cảm thấy Trương Tam Phong có thể đi võ đang phải ra khỏi Cửu Dương Thần Công cứu trong ngực hải tử kia? Một bên Liên Tinh nhẹ giọng dò hỏi, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Dù sao cái này Trương Tam Phong đã là đăng tiên tri cảnh đại nhân vật, một ngày phát huy, trong Thiếu Lâm tự coi như là có tông sư cấp bậc đích nhân vật, cũng nhất định là giống như đường cánh tay đường cục một dạng không đáng giá nhắc tới. Nếu như thỉnh cầu không thành hoàn toàn có thể biến thành cướp trắng trợn, chắc là không thể. Trong Thiếu Lâm tự tăng nhân cũng không phải đều là lòng dạ từ bi, ngươi lửa ta gạt tiểu nhân cũng có không ít, bọn họ bất quá đều là khoác giả nhân giả nghĩa mặt nạ phần tử xấu mà thôi. Yêu Nguyệt một lời bạch Trần Thiên Cơ, vừa vặn những thứ này cũng là Diệp Linh muốn nói. Yêu Nguyệt quần áo trường bào màu đỏ, một đôi đan phượng một dạng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự sân môn. Nơi này nói là xuất ra, thì thực lại là tiến vào một cái khác không phải không trong cánh cửa đi. Cái kia đoạt đâu? Liên Tinh hiển nhiên vẫn còn ở nhớ thương lấy nếu như Trương Tam Phong đoạt những người đó có thể hay không đem Cửu Dương Thần Công dâng. Cũng không tiện nói, không chí, không tính, không văn ba người không phải là cái gì hảo điệu, đồng thời bên trong Thiếu Lâm tự còn có cái này ba đại cao tăng ở phía sau tòa trấn. Nếu muốn lấy sức một mình từ Thiếu Lâm tự trong tay cướp đoạt Cửu Dương Thần Công. Trừ phi, Diệp Linh trong lòng đống nhiên trong lúc đó nghĩ đến, nhưng là lại không có nói ra. Trừ phi cái gì? Lúc này Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong nháy mắt bị Diệp Linh gợi lên lòng hiếu kỳ. Lúc này lưỡng nữ đồng thời mở miệng hỏi, trừ phi Trương Tam Phong muốn đại khai sát giới, cái gì cũng không xế bảo, như là như vậy nói, sợ là Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng còn sống cũng không phải Trương Tam Phong đối thủ. Đương nhiên, nếu như Tây vực Thiếu Lâm đạt ma tăng nhân qua đây cứu chớ bản những thứ khác, bất quá cái kia cũng phải có lấy bảy thành phần thắng. Diệp Linh thản nhiên nói, hiển nhiên đối với Trương Tam Phong đánh giá rất cao, đối với hắn cũng rất là nhận đồng. Bất quá đối với Diệp Linh mà nói ở, có ý nghĩ như vậy tự nhiên cũng là bình thường. Phải biết rằng Thần Điêu đại hiệp Dương Quá từng cùng hắn chuyện trò vui vẻ, Nga Mi trưởng môn Quách Tương từng tiện hắn một đôi thiết La Hán, Tam Độ Thần Tăng là hắn đời cháu, Huyền Minh nhị lao sư phụ Bách Tổn đạo nhân bị hắn một trưởng bố chết. Những thứ này Diệp Linh tự nhiên đều nhất thanh nhị sở. Đối với Trương Tam Phong thực lực, hắn chưa từng hoài nghi tới, thậm chí thần thoại trong trò chơi sở hữu nở tờ cờ mà nói, Trương Tam Phong cường độ cũng đều là số một số hai. Chúng ta đây có muốn hay không giúp một tay Trương Tam Phong láo ra từ đầu? Liên Tinh so với tỷ tỷ của mình mà nói tự nhiên muốn mềm mại không ít, nhẹ giọng hướng về phía Diệp Linh vấn đạo. Nàng chẳng qua là cảm thấy trong ngực hải tử kia hết sức thương cảm, đột nhiên liên tưởng đến khi còn bé chính mình, dường như cũng là như vậy thương cảm, không chỗ nương tựa. Lúc cần thiết bang một tay cũng là không có quan hệ, ta cũng xem cái này Thiếu Lâm tự ba cái con lường ngốc tuyệt không thuận mắt. Diệp Linh cười nói, đối với hắn mà nói, điều này hiển nhiên là tiện tay làm sự tình. Bây giờ Diệp Linh phải cải biến cục diện, đơn giản là quá đơn giản. Dù sao hắn sớm đã không phải là phía trước mới vừa gia nhập trong trò chơi chính là cái kia nguy ngập vô danh tiểu bối, thiên bảng đệ nhất, há là đùa giỡn. Truyền hiệu lệnh của ta xuống phía dưới, Thiếu Lâm tự tất cả nhân viên tiến vào nhất cấp phòng bị trạng thái. Ta cũng không tin, bằng vào chúng ta tự miếu bên trong toàn bộ người lực lượng, còn không đối phó được một cái Trương Tam Phong. Không chí hướng về phía Thiếu Lâm tự chấp sự nói rằng, trong giọng nói hiển nhiên lộ ra một cỗ túc sát mùi vị, tựa như cùng là đối mặt với địch nhân cường đại một dạng. Là, lúc này, chấp sự nghe nói Không Chí đại sư mệnh lệnh, trong nháy mắt liền đi tập kết tự miếu bên trong sở hữu tăng nhân. Chẳng lẽ Trương Tam Phong thật là tới cùng ta Thiếu Lâm khiêu khích? Hắn thực sự muốn cùng ta Thiếu Lâm tự là địch? Không Văn cho mày, trong nháy mắt đoán không ra Trương Tam Phong mạnh môn, cũng có chút chần chờ. Không Tính lại là ở một bên đi qua đi lại, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bất kể như thế nào, Trương Tam Phong đi tới ta Thiếu Lâm tự tóm lại không phải là chuyện tốt. Một năm phải biết rằng nhiều năm trước hắn liền cùng ta nhóm Thiếu Lâm tự có không ít ân oán, hiện tại lại một mình đến đây, tổng sẽ không có chuyện gì tốt. Mà lại năm đó chúng ta Thiếu Lâm liền là bởi vì hắn chịu đến người trong võ lâm chế nhạo, hắn đã sớm cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, cho dù là có quan hệ cũng là địch nhân quan hệ. Trương tiền bối, ngài tới ta Thiếu Lâm có gì muốn làm? Nhìn thấy lúc này Trương Tam Phong ôm lấy trong tay hải tử, trước cửa tăng nhân một tay lập trường, trầm giọng vấn đạo. Ngữ khí phát lạnh, sắc mặt hiển nhiên có chút bất thiện. Ta tới Thiếu Lâm có một chuyện muốn nhờ. Trương Tam Phong chậm rãi dừng bước lại, mở miệng nói. Sợ rằng không được. Tăng nhân lắc đầu. Vị này tiểu tăng, ngươi biết ta thường cùng ta đồ đệ nói cái gì sao? Đánh lộn, sư phụ của ngươi 100 năm chưa sợ qua. Trương Tam Phong khuôn mặt như ưng móc câu, khí thế bỗng nhiên đột nhiên tăng. Chương 301, Thiếu Lâm ba thần tăng làm có dễ. Chương 301, Thiếu Lâm ba thần tăng làm có dễ. Trương tiền bối, ngã Phật từ bi, mong rằng ngài không muốn xuống bảo. Tiểu tăng một tay lập trường, khuôn mặt khép hở, cái chán nhỏ bé thấp. Nhìn thật kỹ, này tiểu tăng cả người xuyên quần áo hắc bạch đường sọc đoạt quái, cân xứng lưu loát, mặt mày như câu. Trên đầu sáu cái đóng vảy đặc biệt thấy được. Phật gia là hẳn là lấy lòng dạ từ bi, thấy chết mà không cứu được cũng không lúc Phật gia truyền thống a. Trương Tam Phong hẹp dài trong con ngươi thoáng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hiển nhiên nhìn ra được trước mặt tiểu tăng căn bản cũng không muốn cho chính mình đi vào. Đây là phương trượng cùng sư thúc tổ phân phó, ta làm đệ tử tự nhiên không dám thờ ơ. Mong rằng Trương tiền bối không nên làm khó ta. Tiểu tăng mặt lộ vẻ khó xử. Phía sau là nhà mình phương trượng cùng sư phụ, phía trước là trong võ lâm tiền bối, đức cao vọng trọng Trương Tam Phong. Hắn thế khó xử. Ngươi cũng đã biết ta cùng với Thiếu Lâm tự là quan hệ như thế nào. Trương Tam Phong ôm lấy trong ngực Trương Vũ Cực, trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tăng không biết. Tiểu hòa thượng lắc đầu. 80, 90 năm trước, ta chính là Thiếu Lâm tự cái này tàng kinh các bên trong một cái nguy ngập vô danh làm việc vật tiểu tạp dịch. Lúc đó Giác Viễn đại sư là sư phó của ta. 19 chương Tam Phong thản nhiên nói, cái này, nhưng là phương trưởng có mệnh lệnh, vẫn không thể thả ngài đi vào. Tiểu Hòa thượng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bày tỏ cự tuyệt. Như thế, ta là hài tử, cũng chỉ có thể xông vào. Trương Tam Phong trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, đông nhiên trong lúc đó ôm lấy Trương Vũ Cực cổ tay phải lắc một cái, ngón trỏ ngón giữa chỉ hướng Tiểu Tăng. Một đạo không tình trong nháy mắt từ Trương Tam Phong hai ngón tay bắn ra. Phanh! Một tiếng trầm đục, Tiểu Tăng trong nháy mắt định thân ngay tại chỗ. Trên người mấy trăm huyệt đạo trong nháy mắt bị phong tỏa. Cất bước hướng phía xa xa Thiếu Lâm tự đại môn vị trí đi tới. Rời bước đi qua, hai miếng vừa dày vừa nặng chu cửa lớn màu đỏ trong nháy mắt phát ra rợn người tiếng két thanh âm. Sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong Thiếu Lâm tự bộ dung mạo. Ken, ken, ken. Tự miếu bên trong, đột nhiên có gõ chuông thanh âm truyền đến. Thanh âm hùng hậu quanh quẩn ở tự miếu bên trong, du dương mà thâm thúy. Trước cửa đối mặt với cái kia cao lớn tường xây làm bình phong ở cổng tường, chặn phía sau tất cả tràng cảnh. Nghiêng người đi vòng qua, bên trong tràng cảnh cũng đều trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Tam Phong trước mặt. Xa xa, Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng, Không Chí, Không Tính, Không Văn nhíu mày đứng vững. Ngay sau đó là Thiếu Lâm tự thập bát la hán cùng Đạt Ma viện chúng đệ tử. Trường trên trăm người, Trương Tam Phong chậm rãi tiến lên, dường như mỗi một bước đều có cực đại cảm giác gáp bách truyền ra, làm cho Thiếu Lâm nội bộ người không có không phải cảm giác được tê cả da đầu. Theo hắn hướng phía đi về phía trước đi, sau lưng cả đám mã cũng đều vào lúc này tràn vào. Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng lúc này càng là cảm thấy ạ lẹ sảng giờ rồi. Bởi vì nếu là như vậy nói, vậy không chỉ là Trương Tam Phong cùng Thiếu Lâm sự tình, làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng Thiếu Lâm tự hình tượng, liên quan đến Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự, không thể lơ là. Trương tiền bối, chúng ta mời ngài là Võ Lâm tiền bối, mong rằng ngài không nên sảng vậy, miễn cho tổn thương chúng ta võ đang cùng Thiếu Lâm giữa hòa khí. Không Văn tiến lên mấy bước, sau đó mở miệng nói. Cho dù là hắn đứng phía sau một đám Thiếu Lâm tự tăng nhân, Không Văn đang đối mặt trước mặt Trương Tam Phong thời điểm vẫn có chút run như cây sấy, liên biểu tình đều nhìn có chút không phải tự nhiên. Tướng công, ngươi cảm thấy việc này làm phát triển như thế nào? Mấy bộ dạng bên người liên tinh cau mày vấn đạo, trong không khí hiển nhiên phiêu đãng một luồng ngưng trọng khẩn trương khí tức, để cho nàng cảm giác được hết sức không được tự nhiên. Ta cảm thấy Thiếu Lâm tự đám người nhất định là cự tuyệt, mặc kệ Trương Tam Phong đưa ra bất kỳ yêu cầu, kết quả chắc là sẽ không thay đổi. Diệp Linh thản nhiên nói, hắn đã sớm động tất trước mặt Thiếu Lâm tự ba đại cao tăng trong lòng, lại tăng thêm hắn phía trước cùng Thiếu Lâm tự mấy vị cao tăng cũng có quá đồng thời xuất hiện, tự nhiên biết bọn họ là cái gì tầm bao. Nếu như không kiến thần tăng tại chỗ nói, cố gắng có thể lòng dạ từ bi. Thế nhưng trước mặt ba người này, thỏa thỏa bụng dạ hẹp hòi, căn bản sẽ không cho Trương Tam Phong cái gì tốt sắc mặt. Lại tăng thêm phía trước Trương Tam Phong cùng Thiếu Lâm trong lúc đó bản thân liền có rất lớn ngăn cách. Trong Thiếu Lâm trong lòng ba người đều biết được, lần này ắt sẽ cho Trương Tam Phong một điểm thật đẹp. Như là như vậy nói cái kia trong Thiếu Lâm tự nhân cũng quá mức với không phải giảng đạo lý, còn tự xưng là lòng dạ từ bi, không nghĩ tới đều là gạt người ngụy trang. Liên Tinh khinh thường nhẹ gắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nha đồng đốc, trong võ lâm những thứ này danh môn chính phái cái kia một cái thỉnh thoảng quảng cáo dùm bèn chính mình thế thiên hành đạo, trần gian chư ác, chân chính làm được lại có thể có bao nhiêu đâu? Không phải đều là dùng để làm ngụy trang, đều là một đám mua danh chuột tiếng hạng người mà thôi. Yêu Nguyệt gật đầu thản nhiên nói, đối với loại tình huống này, chính nàng tự nhiên cũng là biết được. Ta cũng không phải sang bậy, ta chỉ là muốn tới Thiếu Lâm cầu chư vị một việc. Trương Tam Phong ôm lấy trong ngực Trương Vũ Cực, nhẹ giọng chậm rãi đứng vững ở trong sân. Trước mặt chính là Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng, cộng thêm một đám đệ tử Thiếu Lâm, lấy một địch 100, lại không thấy chút nào Trương Tam Phong có nửa điểm luống cuống. Ngược lại là Không Văn ba người, nhãn thần có điểm né tránh. Không biết Trương chân nhân có chuyện gì cần cầu chúng ta Thiếu Lâm, ngươi ở trong võ lâm đã là không người nào có thể địch hy vọng. Chẳng lẽ là Trương chân nhân là sang đây xem chúng ta Thiếu Lâm chuyện Thiếu Lâm? Không Tính khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lùng tiêu ý, hắn mãnh địa ngăn chính mình ống tay áo, một cỗ 690 kình phong trong nháy mắt lướt trên. Rất hiển nhiên, Không Tính là nhất điêu ngoa một cái người, chỉ là từ cái kia một đôi ngược lại mắt tam giác bên trong liền có thể nhìn ra người này âm hiểm. Cũng không phải như vậy, ta lần này qua đây là bởi vì ta đổ tôn ở bên trong thân thể Huyền Minh Nhị Lao Huyền Minh thần trưởng, chỉ có bản đầy đủ Cựu Dương thần công mới có thể hóa giải trong cơ thể hắn hàn độc. Sở dĩ ta chỉ có thể đi tới Thiếu Lâm tự, hy vọng có thể dùng chúng ta võ đang phái võ công đổi lấy Cựu Dương chân kinh. Trương Tam Phong bình tĩnh nói, đôi mắt xanh triệt, cố giếng không dao động. Trương chân nhân đi tới ta Thiếu Lâm lực là muốn đổi lấy ta Thiếu Lâm tự Cựu Dương thần công nói, vậy hay là mời trở về đi. Không Văn trầm giọng nói, thanh âm như hồng trung một dạng ở trên quảng trường vang lên. Thoại âm rơi xuống, Trương Tam Phong phía sau vô số võ lâm đám người dồn dập ghé mắt, hiển nhiên có chút kinh ngạc cái này Không Văn làm vẻ ta đây. Không Văn đại sư dù sao cũng là hiện tại trong Thiếu Lâm tự người đứng đầu giả, ta Trương Tam Phong là thành tâm thực lòng muốn cùng Thiếu Lâm tự tương giao, nếu là có thể dùng Cựu Dương thần công cứu ta đổ tôn tính mệnh, coi như là một chuyện tốt. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, không biết đại sư vì sao phải cự tuyệt đâu. Trương Tam Phong hẹp dài con ngươi hơi nheo lại, trong ánh mắt cũng có thần sắc tức giận hiện lên. Trương chân nhân, cũng không phải chúng ta không muốn đổi, chỉ là Cựu Dương thần công chính là chúng ta Thiếu Lâm bí pháp, thứ cho khó tòng mệnh. Chương 302, hấp thụ sau màn phát công, khơi mào chiến tranh. Chương 302, hấp thụ sau màn phát công, khơi mào chiến tranh. Thái dương nóng bức thiêu nướng đại địa. Đột nhiên trong lúc đó một đạo kình phong phất qua tiểu viện. Gió lay động lá cây phát ra từng đợt xào xạc thanh âm, ở trong không khí tăng thêm không ít không khí khẩn trương. Bên trong Thiếu Lâm tự vô số tăng nhân khẩn trương nhìn trước mặt Trương Tam Phong. Lấy lực một người, có thể trực diện Thiếu Lâm tự mọi người. Bực này khí phách, thật là vô địch. Không Văn đại sư, ta chỉ là muốn như năm đó Vương Trùng Dương tiền bối dùng trước tiên vô cực công trao đổi nhất đăng đại sư giống nhau. Mong rằng ngươi có thể đủ cứu một cái ta đồ tôn. Không Văn nhìn trước mặt Trương Tam Phong, rất hiển nhiên bất vi sở động. Thứ cho khó tỏ mệnh, nếu như Trương chân nhân chỉ có chuyện này, mong rằng Trương chân nhân trở về đi. Không Văn đại sư thản nhiên nói. Lấy Không Văn dẫn đầu, Không Chí cùng Không Tính ba người sắc mặt lạnh nhạt. Dường như cho thấy có ý tứ là, mặc kệ ngươi Trương Tam Phong như thế nào hoang ngôn xảo ngữ, chúng ta chính là thấy chết mà không cứu được, ngươi có thể đủ đem chúng ta như thế nào. Hơn nữa, chúng ta Thiếu Lâm cũng không thèm khát các ngươi võ đang phái võ công, còn như Trương Vô Kỵ chết sống, càng là cùng ta nhóm Thiếu Lâm tự không có chút quan hệ nào. Phái Thiếu Lâm danh vọng, chính là mấy trăm năm qua mọi người công nhận bần đạo hôm nay lên núi, chính là tâm mộ quý phái võ học, tự biết không kịp, muốn hướng các vị đại sư thỉnh giáo. Trương Tam Phong lạnh lùng nói, thấy mềm không được, xem ra cũng chỉ có thể đủ mạnh bạo. Nếu như thế tương bức nói, Trương Tam Phong cảm giác mình cũng chỉ có thể dường như năm đó Hà Túc đạo giống nhau, một mình đấu toàn bộ Thiếu Lâm. Trương Tam Phong nhíu mày lại, một cỗ lanh ý trong nháy mắt dường như khí lãng một dạng lan tràn ra. Mà một mình hắn, đối mặt với Thiếu Lâm Tam đại thần tăng căn bản không có bất kỳ áp lực. Nếu như Không Kiến còn sống, Thiếu Lâm tứ đại thần tăng cộng lại, có lẽ vẫn có thể cùng Lao Trương đánh lên 100-200 chiêu. Thế nhưng Không Kiến đã cát, Trương Tam Phong hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nghe nói Trương Tam Phong câu này lời vừa ra khỏi miệng, Không Chí đại sư trong nháy mắt nhíu mày, một cỗ lanh ý trong nháy mắt từ tâm đáy lan tràn đến toàn thân. Trên trán cũng có mồ hôi lạnh xoát xoạt chảy xuống. Mông Điệu nuốt một hớp nước miếng, Không Chí đi nhanh hai bước tiến lên, sau đó sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nói ra, trong Thiếu Lâm sở hữu hòa thượng chen nhau lên, Trương chân nhân, ngươi cũng chưa chắc là có thể đem Thiếu Lâm tự đảm bảo. Thật sao? Nếu là như vậy lời nói, ta đây liền muốn lĩnh giáo một phen. Trương Tam Phong trầm giọng nói, trong mắt hoàn toàn đã không có mới vừa hiền lành. Tam độ thần tăng đâu? Không Văn thấy trạng thái không đúng, vội vàng hướng về phía sau lưng võ tăng dò hỏi. Thấy vậy tình huống, sợ cũng chỉ có Tam độ thần tăng mới có thể ngăn cản được trước mặt Trương Tam Phong. Tam độ thần tăng nói mình sẽ không dính vào cùng Trương chân nhân sự tình, sở dĩ vẫn chưa xuất quan. Thoại âm rơi xuống, lúc này Không Văn trong nháy mắt có chút luống cuống. Phải biết rằng hiện tại trong Thiếu Lâm mạnh nhất ba người chính là Tam độ thần tăng, Kim Cương Phục Ma Quyển vừa ra, hầu như thiên hạ mới có địch thủ. Nhưng là bây giờ Tam độ thần tăng đối mặt cái này Trương Tam Phong tới Thiếu Lâm tự khiêu khích dĩ nhiên không lộ diện. Tổ có thể nói rõ rất nhiều tình huống. Không Văn đại sư, mời. Trương Tam Phong đem Trương Vũ Cực nhẹ nhàng đặt ở một bên trên thềm đá tọa lấy. Mình thì là hướng phía Không Văn trước mặt đi mấy bước, chắp hai tay sau lưng phía sau một cỗ cường hãn nội kính đột nhiên từ chính mình bốn phía tản ra. Phong khởi vân dũng một dạng. Trước mặt Trương Tam Phong trên người tay áo bào đột nhiên trong lúc đó cổ đắng lên. Bay phất phới. Hành. Thật coi ta trong Thiếu Lâm không người hay sao? Không Văn một đôi mắt hổ hơi nheo lại, tiếp nhận phía sau đệ tử đưa tới kim cương sử, tiến tới mấy bước. Sau đó tay phải mãnh địa hướng phía dưới đất một đâm. Phanh. Bạo liệt thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó đám người bỗng nhiên đồng tử co rút nhanh. Mặt đất cái kia vừa dày vừa nặng tấm đá xanh dĩ nhiên từng khúc vỡ nát, đủ có thể thấy trước mặt Không Văn cũng chưa hời hợt người. Tu vi cũng là vô cùng cao. Đại tông sư giới khác thực lực. Linh nhướng mày, so với Trương Tam Phong còn kém xa lắm, căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Yêu Nguyệt cùng lúc gật đầu, tuy là Không Văn khí thế đại, nhưng bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bàn về nội lực cùng tu vi, căn bản không lúc trước mặt Trương Tam Phong đối thủ. Xin mời. Trương Tam Phong chậm rãi giơ tay lên, làm một cái thức mở đầu, song bước hơi đậm mở, một cổ vô hình tròn trịa ba động nhiệt lên. Như thiên địa vạn vật mới bắt đầu hỗn độn chi lực một dạng, phiêu miểu mà vĩ ngạn. Thái cực chi lực chính là lợi hại như vậy. Hôm nay ta liền vang Trương chân nhân thật tốt lãnh giáo một phen. Không Văn thấy vậy, đám người đều ở đây nhìn lấy, hắn tuy là trong lòng không tình nguyện, cũng không khỏi không kiên trì cứng rắn. Kim cương sử mãnh địa đập một cái mặt đất. Lực phản tác dụng lúc này làm cho thân thể của chính mình bay lên trời. Nhảy vọt đến giữa không trung, Không Văn trở tay nắm chặt kim cương sử, mãnh địa đại lực nện xuống, nhất chiêu đất bằng phẳng sấm sét bị tùy ý dùng ra. Thực lực có thể thấy được luồn đốn. Không hổ là Thiếu Lâm tự thần tăng, bản lĩnh cũng nhỏ. Trương Tam Phong hẹp dài con ngươi hơi nheo lại, ngay sau đó hai tay ở trước người làm một cái thái cực chiêu số. Theo hai tay dường như giống như du long ở trong không khí lặp đi lặp lại xoay tròn. Trong thiên địa lực đạo trong nháy mắt tạo thành một cái âm dương cấp 2 vòng xoáy. Phanh! Kim cương sử hung hãn đệ xuống. Ngay sau đó một tiếng nổ vang vang lên. Không tốt. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Không Văn liền cảm giác được chính mình kim cương sử dường như đã bị Trương Tam Phong tay nhẹ nhẹ dính chặt. Mặc cho chính mình như thế nào phát lực cũng không có cách nào đem kim cương sử có rúm đi ra. Thái cực bắt quái tay. Tự nghĩ ra thái cực trưởng pháp bị Trương Tam Phong dùng đến liền có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Chỉ thấy hai tay hắn lui về, ngăn nhất câu. Cái này cổ vô hình lực đạo dẫn dắt Không Văn không bị khống chế hướng phía Trương Tam Phong bay tới. Ngay sau đó Trương Tam Phong trở tay một trưởng liền đập vào Không Văn ngược vị trí. Cân. Một tiếng trầm đủ. Không Văn tựa như cùng là diều đứt dây một dạng hướng phía xa xa rơi đập mà đi. Trong tay kim cương sử cũng vào lúc này bay ngược mà ra, ầm rơi đập ở trên mặt đất. Mà Không Văn lăn xuống mấy tuần phía sau mới chỉ có chật vật bỏ lên, tuy là chỉ chịu chảy ngoài ra, thế nhưng hắn hiển nhiên biết đây là Trương Tam Phong lưu thủ kết quả. Không phải vậy, chính mình sợ rằng chết như thế nào mình cũng không rõ ràng. Hô, đứng lên, Không Văn ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn. Không Văn đại sư nếu là không phục, liền có thể lại đi thỉnh giáo. Trương Tam Phong thu hồi hai tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Không Văn, thanh âm băng lãnh. Trương chân nhân võ công có 102 thiên hạ, tiểu tăng thủ giáo. Không Văn thấy vậy nào còn dám kêu nữa dầm dĩ. Vừa rồi nhất chiêu chính mình cũng đã rơi xuống hạ phòng, lại bị mọi người đều chê cười. Nếu như lúc này chính mình lại chẳng biết xấu hổ tiến lên khiêu khích nghi ngờ, vậy thật là có chút không tự lượng sức. Người cái lao bất tử Trương Tam Phong cũng dám tiến lên khiêu khích, chúng đệ tử, theo ta xuất thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc đó dị biến đột hiện. Chương 303, Yêu Nguyệt, Diệp Lang, trong thiếu lâm tự không tốt sao? Chương 303, Yêu Nguyệt, Diệp Lang, trong thiếu lâm tự không tốt sao? Cơ miệng. Không Văn đại sư nhãn thần run lên, mãnh địa một cỗ khí phách hiện lên. Không khí trong nháy mắt vắng vẻ. Không Văn, ngươi cái này tạp nhân, đối mặt với võ đang Trương Tam Phong thật không ngờ sợ đầu sợ đuôi, chân thực làm bậy chúng ta thiếu lâm tự thần tăng. Không tính chợt lại vào lúc này hướng về phía trung quanh Không Văn quát chói hai một tiếng. Loại biến cố này làm cho mọi người ở đây đều trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ không được đầu não. Không biết vì sao một cái chớp mắt sự tình dĩ nhiên biến thành tình huống như vậy. Quá kỳ lạ rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao đống nhiên trong lúc đó trong thiếu lâm tự nội bộ tựa hồ cũng nổi lên nội loạn? Không biết, căn bản xem không hiểu cái này cái tình, chẳng lẽ là bọn họ đang diễn trò hay sao? Xem ra thiếu lâm tự cái này trăm năm danh vọng cũng đều là vô nghĩa, còn không bằng giang hồ môn phái tới trượng nghĩa, đối với một cái tiểu hoa hoa đều thấy chết mà không cứu được, thật là ghê tởm tột cùng. Đúng là, thiếu lâm tự tự xưng là thiên hạ võ học phát nguyên chi địa, chiếu theo ta xem, cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Lúc này ở trước cửa bên trong đám người, đột nhiên trong lúc đó không ít tiếng nghị luận rồn rập vang lên. Trong đó càng là có không ít xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người trước mặt mọi người cười nhạo. Mà ở chàng không ít người chơi cũng đều ở công tần bên trong liền một màn này biểu đạt trong lòng mình cảm thấy bất khả tư nghị. Đúng là quá mức khoa trương. 910 coi như là diễn kịch cũng không thể diễn như vậy khôi hài. Trước mặt còn cùng chung mối thủ thiếu lâm ba tăng trong nháy mắt liền trở mặt thành thủ, coi như là thần tượng huyền nghi kinh dị kịch đều chung vào một chỗ cũng không sánh bằng trước mặt cái này kịch tình lôi nhân không tính, ngươi đến cùng là thế nào? Có phải hay không bị gian nhân hãm hại ngươi nói như vậy, nếu là như vậy lời nói ngươi đã nói đi ra. Không chí lúc này hiển nhiên cũng có chút luống cuống, đội vàng hướng về phía không tính trấn an nói. Lúc này chính mình ba người trước bên trong loạn cả lên, rất hiển nhiên cũng không phải là không chí muốn thấy được. Ta cũng không phải là bị người khống chế, chỉ bất quá thật sự là không quen nhìn các ngươi cái này sắc mặt, chính là một cái Trương Tam Phong, sợ hắn cái gì? Không tính bỗng nhiên trong lúc đó quá to. Tục tăng trong thanh âm mãn hàm phẫn nộ. Mà lúc này, ở một bên Diệp Linh lại là có chút hăng hái nhìn một màn này. Trước mặt tràng cảnh cũng từ màu xanh nhạt hình ảnh khôi phục được bình thường trạng thái. Rất hiển nhiên, không tính linh hồn bị Diệp Linh đã khống chế. Theo Diệp Linh tâm niệm vừa động, không tính trong nháy mắt cửa ra quá to, thiếu lâm chúng tăng, theo ta xuất thủ nên địch. Một lời đã ra, thiếu lâm tự đám người bỗng nhiên trong lúc đó nhãn thần đồng thời biến đến lạnh lùng. Không tính dẫn đầu xuất thủ, vọt tới trước mấy bước, nhất chiêu đại lực kim cương chỉ liền hướng lấy Trương Tam Phong đâm tới. Cánh tay trước người như linh viên dò xét cánh tay, một chỉ phá xuất. Không khí hơi rung động, một đạo như ẩn như hiện khí tường trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát. Lực đạo xỏ xuyên qua, trực kích trước mặt Trương Tam Phong. Mà trái lại lúc này Trương Tam Phong, sắc mặt bình tĩnh, đan thủ đạn ra, nhanh như tia chớp một trường gỗ ra. Tay áo bảo bay phất phới. Đến rồi đăng tiên chi cảnh, đã thiên nhân hợp nhất. Thường chiêu từng thức liền đã đủ dẫn động thiên địa chi lực. Còn có các ngươi những thứ này trong võ lâm tạp mao, có gan cứu cùng tiến lên, đều là một đám bảng quan kém cỏi, không còn dùng được trái hồng mềm. Phía trước cái kia cửa ra tiểu tăng hiển nhiên là cùng không tính một dạng bị Diệp Linh điều khiển. Mà lúc này đây, theo Diệp Linh tâm niệm vừa động, tiểu tăng trong nháy mắt cao giọng quát, vẫn không quên nặng nề gắt một cái. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến hỗn loạn cả lên. Chúng ta là tôn kính các ngươi thiếu gìn cao vọng trọng, không nghĩ tới cũng là mua danh chuột tiếng hạng người, đã như vậy, ta Khâu Sử Cơ ngược lại là muốn thỉnh giáo một phen. Còn có ta Không Động phái Càn Nguyên, ta Hành Sơn phái Đừng Quá Sông cũng tới lĩnh giáo một phen thiếu lâm tự võ thuật đến cùng là như thế nào cao thâm. Trong nháy mắt, trang diện hiển nhiên có chút không khống chế nổi. Trương Tam Phong một trường bức lui không tính. Lúc này thiếu lâm chúng tăng cũng mặt đã sát ý vào tới. Sau đó Trương Tam Phong sau lưng võ lâm đám người cũng giống giận xông tới. Trong lúc nhất thời, tiếng giống tiếng cùng chém giết thanh âm vang thành một mảnh. Tiên huyết bắn tóe mà ra. Trang diện thảm liệt không gì sánh được. Thử thương vô số. Viễn Tiểu, để cho chúng ta võ đang đệ tử không được hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ngàn vạn lần không nên lấy gian nhân nói, chữa trị xong hài nhi bệnh mới, chỉ có đại sự hàng đầu. Nhìn phía sau chào đón Tống Viễn Tiểu đám người, Trương Tam Phong lúc này mở miệng nói, hiện trường đã đầy đủ hỗn loạn, hắn thực sự không muốn nhìn thấy như vậy tràn diện. Nguyên bản chẳng qua là muốn tỉnh giáo Cửu Dương thần công, không nghĩ tới lại biến thành cục diện này. Sư phụ yên tâm, đồ đệ cận tuân sư phụ giáo huấn. Tống Viễn Tiểu hai tay nắm trường kiếm, trịnh trọng nói, Đỗ Nhi cũng cảm giác được rất là không thích hợp, vì sao không tính bỗng nhiên trong lúc đó liền giống như biến thành một người khác giống nhau, hướng về phía Không Văn cũng bắt đầu thù hận. Thậm chí trong nháy mắt trong thiếu lâm tự võ tăng đều có chút mất khống chế đứng lên, hiển nhiên có chút kỳ quái. Tống Viễn Tiểu gật đầu nói rằng, trên trán hiển nhiên tràn đầy nồng nặc khó hiểu, dù sao thoạt nhìn lên thật sự là không quá phù hợp lẽ thường. Điểm này vi sư cũng là không đoán ra, bất quá sợ rằng lần này tới đến thiếu lâm tự là đi không. Trương Tam Phong nặng nề hít một khẩu khí, hắn biết rõ, coi như là đem thiếu lâm tự tàn sát hết cũng chưa chắc có thể đạt được cái kia Cửu Dương thần công. Xem ra lần này thiếu lâm tự cuối cùng là đi không. Đi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Viễn Điểu, đến lúc đó đem hải tử đưa đến hồ Thanh Nhu Châu đó đi, nghe nói điệp cốc ý tiên hồ Thanh Nhu ý thuật tuyệt đỉnh, ta nội lực chỉ có thể trì hoãn hải tử thọ mệnh lại chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc, vẫn là mau sớm đem hải tử đưa qua. Chỉ có thể gửi hy vọng cùng cái kia điệp cốc y tiên có thể trị hết bệnh của hắn. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy trong giấc ngủ say Trương Vũ Cực, Trương Tam Phong trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự trách cùng tiếc hận. Sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hải tử an toàn đưa đến, Vũ Cực hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Tống Viễn Tiểu gật đầu lia lịa. Ở cả đám mã đổ máu bên trong, Trương Tam Phong mang người lì khai thiếu lâm. Gợi ý của hệ thống, hát thủ sau màn đạt thành con số 1. Dịch Cân Kinh tìm được rồi. Diệp Linh siết trong tay một bản xưa cũ kinh thư, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Vừa rồi hắn thao túng người khác, hiển nhiên là vì tạo thành hỗn loạn. Chỉ có cái này dạng hắn có thể có đủ cơ hội vòng qua thiếu lâm chúng tăng thần không biết bị không hay tiến vào tàng kinh các bên trong. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ ở trong võ lâm cũng được hưởng rất cao địa vị. Diệp Linh lần này tới, hiển nhiên là qua đây nhập hàng. Thuận tay đem kinh thư ném cho Liên Tinh. Diệp Linh tiến lên, ngoài cửa sổ chính là đánh nhau chẳng cảnh. Hai tay nhẹ nhàng ôm yêu nguyệt tinh tế vòng eo. Đối diện cười. Yêu nguyệt trong nháy mắt bị Diệp Linh một đôi đại thủ bỡn cợt cả người mềm yếu. Diệp lang, không muốn. Nơi này là thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự tốt vô cùng. Diệp Linh chậm rãi cười nói. Đối với yêu nguyệt, loại này chinh phục vui vẻ càng thêm kích thích cường liệt. Chương 304, thiếu lâm sự tình bế, bạch phát ma nữ. Chương 304, thiếu lâm sự tình bế, bạch phát ma nữ. Ta đập. Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Ai biết, ta cũng thật là xuyên quy. Ta ác đao môn nhân cơ bản đều đã chết sạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tổng cảm giác chúng ta là hy lý hồ đồ bị cuốn đến trận này phân tranh bên trong, bất chi bất giác chết rồi nhiều người như vậy. Nhìn đây đất tử thương, vô số người chơi cùng võ lâm đám người cũng không có thể tin nhìn một màn này. Trên mặt đầy bụi đất, không ít người đều mang thương thế. Bên trong thiếu lâm tự đại chiến lắng xuống, Không Văn, Không Tính, Không Chí ba người cũng đều bị thương không nhẹ. Trái lại lúc này mọi người tại đây, chỉ có phái võ đang không thấy tung tích. Chúng ta đều tân tân khổ khổ đánh một trận chiến, duy chỉ có không thấy võ đang phái hình bóng. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phái võ đang đây là đem chúng ta bảy một đạo a. Con mẹ nó, tất cả giải tán đi, tất cả giải tán đi. Tới nơi này nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới mình cũng trở thành náo nhiệt, thật là tức cười. Ở một mảnh làm ồn bên trong, đám người lần lượt ly khai. Mà lúc này thân ở tàng kinh các bên trong Diệp Linh cùng Liên Tinh yêu nguyệt hai nữ cũng đều lặng yên ly khai, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liên Tinh sau lưng bao cũng bị các loại kinh thư cùng cổ tịch nhét tràn đầy, đều là thiếu lâm tự một ít bí mật bất truyền, sở dĩ Diệp Linh cũng không có chọn lựa lựa, thẳng thắn cùng nhau lấy đi liền được rồi. Trái lại lúc này Trương Tam Phong cùng Trương Vũ Cực đám người ở tại bọn hắn ly khai thiếu lâm tự sau đó liền đi xuống núi. Đúng lúc Tương Phùng đi ngang qua bị địch nhân đuổi giết Thường Ngộ Xuân, ở cứu Thường Ngộ Xuân sau đó, Thường Ngộ Xuân liền để cử Trương Vũ Cực đến thấy chết mà không cứu được Hồ Thanh Nhu chỗ đó đi trị liệu. Từ đó đám người tán đi, mà thiếu lâm tự thực lực ở Đại Tống sau đó liền bắt đầu mấy năm liên tục đi xuống dốc, mãi cho tới bây giờ đã là cái này tướng mạo. Cái này võ đang phái Trương Tam Phong thật là quá đáng rồi. Nhìn rời đi mọi người và đầy đất đống hỗn độn, Không Chí đại sư nhíu mày thầm mắng một câu, nhãn thần băng lãnh. Sư ca, ta vừa rồi là thế nào? Ngươi tại sao muốn đánh ta? Không Tính hỏi dò, nhãn thần ủy khuất nhìn một bên đang ngồi Không Văn đại sư. Ca sa đã sớm tàn phá bất ham, có thể nhìn ra được bị không rõ nội thương. Ngươi mới vừa nói những thứ kia vô liêm sỉ nói mình cũng đã quên đi rồi. Không Văn hừ lạnh nói, hiển nhiên không muốn nghe trước mặt Không Tính biện giải. Ta nói gì? Chính ta làm sao một điểm đều không nhớ được? Không Tính gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói rằng, ngươi đã quên, chúng ta đây liền tạm thời coi như chưa từng xảy ra mà thôi. Dẫn dắt chúng đệ tử trước tiên đem sân bãi quét dọn một chút, mặt khác nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta thiếu lâm tự đại môn, miễn cho có tiểu nhân cơ hội tiến đến quấy rối. Không Văn hướng về phía bên người Không Tính tức giận phân phó nói, cái này mang hán liền không có thể làm cho mình thiếu bất lo. Bất quá Không Văn trong lòng cũng có điểm tin tưởng đây thỉnh thoảng Không Tính làm ra, dù sao bọn họ thành tiểu thân sư đệ, hắn đối với Không Tính tự nhiên là hiểu vô cùng. Hắn biết Không Tính nên làm không ra chuyện như vậy, càng nói không nên lời nói vậy, hắn đối với thiếu lâm có thể nói là một mảnh hết sức chân thành. Chỉ là sau lưng nguyên do rồi lại không được biết, bất quá cũng chỉ có thể cái này dạng không giải quyết được gì. Diệp Lang, La Sát quốc sự tình xử lý xong sao? Cho Diệp Linh nhẹ nhàng gấp một miếng thịt, bên người ngồi ngay thẳng Vương phu nhân nhẹ giọng hỏi. Diệp Linh bọn họ trở về cũng đã có nửa ngày, bất quá ngược lại là còn không có cùng các nàng nói tường tận một cái bên kia La Sát quốc tình huống. Vương phu nhân tự nhiên trong lòng có chút hoài niệm tại phía xa La Sát quốc tư Sophia. La Sát quốc sự tình đã xử lý xong, chỉ là hiện tại La Sát quốc vẫn còn ở chủng kiến bên trong, Sophia không phân thân ra được. Đợi đến thời điểm chúng ta cùng đi gặp nàng, sẽ đem nàng đón về tới, thời gian này cũng sẽ không chờ quá lâu. Diệp Linh cười nói, Diệp Lang, lần này cũng không thể lại bỏ xuống tỉ muội chúng ta, trong khoảng thời gian này chúng ta đều nhanh buồn chán chết rồi. Lý Mạc Sầu bĩu môi nói rằng, nhìn lấy tựa hồ cũng gầy đi rất nhiều. Ân, mặc kệ tới chỗ nào chúng ta đều cùng nhau, ta lần này sẽ đến chính là đón các ngươi. Gắp một miếng thịt đưa đến trong miệng của mình mặt nhấm nuốt một phen, Diệp Lang khẽ cười nói, chúng ta lại muốn đi chỗ nào không? Thật là nhớ muốn ra ngoài chơi. Lần này nói cái gì ta cũng muốn đi ra ngoài. Coi như là sứ tướng công không mang theo ta, ta cũng muốn chính mình len lén chạy ra ngoài. Lược. Tiểu La Lệ Khúc Phi yên nghịch ngậm nói rằng, vừa nói vẫn không quên vừa hướng Diệp Linh thẻ lưỡi. Nghịch ngậm vừa cùng. Ân, chúng ta người một nhà cùng một chỗ chung quy khá một chút. Vương phu nhân lúc này cũng gật đầu nói, trên mặt nổi lên từng tia tiêu ý, biểu tình ôn luyện. Mẫu thân nói đúng, đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp hoa xem hải, cùng đi du sơn ngoạn thủy, thật tốt. Vương Ngữ Yên hé miệng cười nói. Nàng ấy một đôi như ngọc thạch đen tiềm thức trong mắt tán phát ra quan mang, dường như đã bắt đầu ước mơ bọn họ cùng nhau cuộc sống. Chán đến chết, đi ra ngoài một chút ngược lại cũng tốt. Đông Vương Bất Bại không lo ăn cơm vẫn là sinh hoạt hàng ngày đều là một bộ cao quý nữ vương làm vẻ ta đây. Tự nhiên nói ra, ngữ khí cũng là không nhanh không chậm. Bất quá chúng ta chuyến này muốn đi đâu đâu? A Kha một tay siết một căn nổ vàng nóng ánh dầu mỡ đùi gà, xé một ngụm, vừa nhai vừa bấn đạo. Nàng lúc này hiển nhiên đắm chìm trong ăn uống bên trên. Bất quá đối với đi nơi nào du ngoạn cái đề tài này, đối với nàng mà nói cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Còn chưa nghĩ ra, ngược lại ở Hàng Châu dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, chúng ta đi những địa phương khác du ngoạn một phen. Cũng tốt phòng không một cái tâm tình. Ăn uống no đủ Diệp Linh giãn ra một thoáng hai cánh tay của mình, thỏa mãn ở một cái. Ăn uống no đủ, nhân sinh như vậy liền vừa vặn. Đại Minh, vạn lịch 45 năm. Khí trời hơi lạnh, trong không khí cái kia phiêu đãng nhỏ như lông châu mưa bụi. Thiên đường phố tiểu vũ nhuận như mơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần cũng không. Diệp Linh chán đến chết cưỡi tuấn mã lắc lư ở bùn sình trên đường. Thiên Sơn Nam Sơn, xa xa cao vút trong mây ngọn núi dường như to như cột điện nguy nga đứng sừng sững. Núi vân dường như trầm màu đen sợi bông một dạng chồng chất cùng một chỗ, lẽ rất thấp. Đặt tới Đại Minh phía sau, đoàn người đi vòng vo mấy ngày liền cũng có chút buồn ngủ, hôm nay liền chỉ có Diệp Linh một người đi ra du tẩu. "Ngươi tốt, ta gọi Cao Vân Phi, đại thần là từ ở đâu tới?" Đông nhiên trong lúc đó, một cái mang theo thiện ý thanh âm từ Diệp Linh vang lên bên hai. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này một cái tiểu mục đồng đang khoanh chân ngồi ở ngưu trên lưng, khoác áo tơi, mang theo đấu lạc. Trên vai còn vỗ một cây ốm dài cây gậy trúc, mục đồng một tay cầm lấy cán dài một mặt, một chỗ khác cây gậy trúc bên trên lại là cột một đoạn rất dài roi ra. Hiển nhiên là dùng để đổi châu. Hàng Châu tới. Diệp Linh quay đầu nhìn tiểu mục đồng, hắn nhìn ra được, người này cũng là một cái người chơi. "A, đại thần, ta khuyên ngươi còn là đừng đi vào trong nữa." "Vì sao?" Diệp Linh khỏe miệng khẽ nhếch, có chút hăng hái mà hỏi. "Bởi vì, Bạch Phát Ma nữ tức." Chương 305, thiện ngươi một cái đại cơ duyên. Chương 305, thiện ngươi một cái đại cơ duyên. "Bạch Phát Ma nữ?" Diệp Linh chau mày một cái, thật không nghĩ tới mình đã tiến vào Bạch Phát Ma nữ địa giới. "Ngươi cũng đã biết Bạch Phát Ma nữ ở địa phương nào sao?" Ngay sau đó, Diệp Linh hé miệng cười hỏi. Tiểu Mục Đồng nhìn tò mò mạnh như vậy đại thần cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không không muốn sống nữa. Liên tại Thiên Sơn Nam đỉnh một chỗ bên trong huyệt động, cụ thể vị trí ta cũng không biết. Bất quá nghe nói Bạch Phát Ma nữ đại nhân không hề giống ngoại nhân quấy rầy chính mình, sở dĩ một dạng không người nào dám hướng ở chỗ sâu trong đi. Tiểu Mục Đồng ngây thơ nói rằng, cái này dạng a, ta đây ngược lại là phải muốn đi xem một cái, cũng đi thưởng thức một chút Bạch Phát Ma nữ dung nhan tuyệt thế. Diệp Linh khỏe miệng treo một căn không biết nơi nào hái được cầu vĩ thảo. Hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, hành diệp bên trong cái này cầu ngọt ngào nước bọt theo chảy đến miệng của mình bên trong. Một trận hơi ngọt. Đại thần, ta cảm thấy ngài hay là chớ đi tốt, vạn nhất nếu là quấy rầy Bạch Phát Ma nữ đại nhân, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Mục Đồng cao mày nói rằng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trước mặt cái này tướng mạo anh tuấn công tử thoạt nhìn lên cũng không giống là người ngu à, vì sao như thế không muốn sống đâu? Vạn nhất nếu là chết ở ma nữ đại nhân trong tay, vậy nhiều đáng tiếc á, không có chuyện gì, mệnh ta lớn hơn rất, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Linh cười tay phải ở Tiểu Mục Đồng trên đầu xoa xoa, tiểu hài tử này dáng dấp dường như bút bê giống nhau. Hai cái nho nhỏ bím tóc hướng lên trời từ từ nón lá hai bên rũ xuống, có chút khả ái. Cái kia đại ca ca ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Mục Đồng ân cần nói rằng, hắn cũng biết trước mặt công tử là người chơi, cho nên mới cửa ra hảo tâm gợi ý hắn ở trò chơi ở ngoài cũng bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, bởi vì từ nhỏ thân cận trong nhà sùng vật. Không biết tại sao tới đến trong trò chơi lại bị giao phó thông linh thuộc tính. Bất quá một đứa bé tự nhiên không biết thuộc tính này cường đại, ngược lại là thích chăn trâu. Tốt, ta nhất định sẽ rất cẩn thận, được rồi, vật này cho ngươi. Diệp Linh hé miệng cười, đột nhiên có điểm thích tiểu hài tử này. Ngay sau đó, Diệp Linh từ trong ngực của mình tùy ý lục lọi một cái, móc ra một bản cổ tịch nhân tiện một viên đỏ bừng đan dược. Đây là. Tiểu Mục Đồng nhìn Diệp Linh chuyển tới được các thứ, không có dám đưa tay đón. Cái này coi như là ta đưa cho ngươi một món lễ vật, đan dược có thể giúp ngươi ẩn ra nội lực, quyển sách này gọi là Hoàng Đỉnh Tâm Diễn Thần Như Kinh. Là một bản thiên phẩm công pháp, chờ ngươi ẩn ra nội lực tử dạy liền đi theo cái này trên quyển sách ghi chép đi tu hành. Diệp Linh hé miệng cười nói, đưa tay liền đem hai thứ ném cho Tiểu Mục Đồng. Tiểu Mục Đồng trở tay tiếp nhận, trên mặt nổi lên một vẻ quân quyết. Hắn không biết nên hay không nên thu, trong lòng tự nhiên là không muốn thu. Thứ này thật sự là quá mức quý trọng, ta không thể muốn. Tiểu Mục Đồng mím chặt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, vô công bất thụ lộc đạo lý này hắn tự nhiên là biết đến. Không quý trọng, đây là ngươi phải được, ngươi gọi là Cao Vân Phi đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ, các loại, lúc nào có rảnh rỗi liền đi Hoa Sơn tìm ta. Lên núi ngươi liền nói tìm Diệp Linh, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Diệp Linh cười sau khi nói xong liền mánh địa vung lên mã tiên hướng phía trên mông ngựa rút đi. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Ngay sau đó chỉ nghe được tuấn mã tê mình, vung lên móng ngựa liền hướng lấy xa xa chạy đi. Trong nháy mắt cũng đã biến mất ở trước cuối đường, móng ngựa văng lên trên đất ở mức thổ, mã tiếng vó ngựa giòn giả. Bóng người ngọc đi trước mê vụ hòa làm một thể, cũng không thấy nữa tung tích. Hắn nói hắn gọi Diệp Linh. Biết việc này, Tiểu Mục Đồng mới chỉ có phản ứng lại, trong nháy mắt dường như tỉnh mộng một dạng. Vị này đại thần chính là thiên bảng đệ nhất bạch đi kiếm tiên Diệp Linh. Tiểu Mục Đồng đang cầm trong tay cổ tịch cùng đan dược, nhẹ giọng thì thầm nói. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động, đây chính là phía trước kinh động quá toàn bộ server đại thần a. mà lúc này Diệp Linh lại là hướng phía xa xa chạy đi. Hắn thấy, mới vừa Tiểu Mục Đồng thiên phú cực cao, nếu là có thể trở thành người của mình, tương lai nhất định là sẽ trở thành châu báu. Còn Bạch Phát Ma Nữ, đây chính là chính mình phía sau lão bà. Làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm, nhất định phải dò xét một phen đến tuột cùng mới là. Xa xa ngọn núi cao vút dần dần xuất hiện ở chính mình cha trước mặt. Cây cối đầu cành mặt trên treo hàn sương, nhỏ như lông châu mưa bụi tích tích lịch lịch vẫn chưa dừng lại nghỉ. Không khí hơi lạnh. Nhìn xa xa từng bước biến đến chật hẹp sơn cốc, kỵ mã thông hành nói nhất định là không tiện lắm. Nghĩ tới đây, Diệp Linh tung người xuống ngựa. Sau đó liền đem mình tuấn mã buộc ở bên cạnh một cái trên cây khô thân mật sờ sờ con ngựa cái trán, Diệp Linh xoay người lý khai. Càng đi về trước mặt đi, đường liền ngày càng không dễ đi, đường nhỏ từng bước bị núi đá bao phủ. Gặp lên không bằng phẳng trên đường tràn đầy phái thạch, quanh co đường nhỏ vẫn có thể chứng kiến hình thức ban đầu. Thế nhưng lại hết sức không dễ đi, lại tăng thêm bầu trời ở giữa rơi xuống tiểu vũ, làm cho vốn là chật vật trên đường càng là tràn đầy trơn trượt. Ừ, xa xa làm sao có một hang núi. Đi phía trước ước chừng đi 500-600 mét uốn lượn sơn đạo. Dọc theo con đường phía trước nhìn lại, lúc này trước mặt cách đó không xa một hang núi xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt. Bên ngoài sơn động treo đầy cành cây cùng rủ xuống dài mảnh lan hoa diệp tử. Điểm điểm hồng hoàng nhan sắc giữa tiểu hoa mở ở trên đó. Phản phất vì rèm cửa trang điểm lên một ít màu sắc, nhìn lấy khiến người ta thập phần thư thái. Lại tăng thêm cái động khẩu phía dưới cửa hàng một tảng đá xanh bản, mặt trên chân chùa sáng, lại hết sức sạch sẽ. Trước cửa cũng không có dại, rất hiển nhiên là có người quanh năm xử lý đưa đến kết quả. Cái này bên trong hiển nhiên là có người ở. Diệp Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Xem ra chính mình nhất định là chưa có tới sai chỗ. Nếu là mình đoán không có gì không may, đây chính là Bạch Phát Ma Nữ Ngọc La Sát Luyện Nghe Thưởng chỗ ở. Sau đó Diệp Linh cất bước hướng phía sơn động đi tới. Từ trong lòng móc ra hộp quẹt, thông thạo mở chốt, sau đó hướng về phía trong đó chậm rãi thổi một khẩu khí. Hô, đang được một cỗ hồng hoàng sắc hỏa diễm ngày năm. Nam dựng lên, trong nháy mắt liền vì trước mặt huyệt động mang đến từng tia ánh sáng hiện ra. Đi vào bên trong đi. Động thâm hậu u, Diệp Linh chậm rãi hướng phía nội địa đi tới, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong động đá phiến trên cái băng, dĩ nhiên nằm một cái thanh xuân thiếu nữ. Lấn hoa tháng tuyết, ngũ quan tinh xảo, gò má như ngọc bàn, đẹp không sao tả xiết, nhìn nàng hải đường xuân ngủ, tiểu thái căn mị, Diệp Linh tìm một cái ghế ngồi xuống, gặp nàng đang ngủ ngon, lại không dám đưa nàng đánh thức. Sau đó không khỏi thầm nghĩ đến, nếu nàng tỉnh lại, chẳng phải hiểu lầm ta là khinh bạc người, nói vậy dường như cũng không được khá lắm. Vì vậy thả nhẹ bước bộ, đi tới gần cái động cầu chỗ, ngồi quanh chân tính toán. Đột nhiên trong lúc đó xem bên ngoài càng mưa càng lớn, tuy là trong lòng hiệu chạy, nghĩ cô gái kia dung nhan thế gian hiếm thấy, nhưng vẫn là sâu hút một khẩu khí, lặng lặng mà đợi đợi. Chương 306, luyện nghe thường, thiên hạ nam nhân không có một cái tốt. Chương 306, luyện nghe thường, thiên hạ nam nhân không có một cái tốt. Một năm trước, võ đang bên trên. Rộng lớn quảng trường bên trên tràn đầy võ đang đệ tử, quần áo màu đen, trong tay cầm bảo kiếm. Chớp mắt nhìn, hiển nhiên có vô tận hận ý lưu lộ mà ra. Chân nhi, thân ngươi chỗ chức trưởng môn lại cả ngày say mê cùng yêu nữ ôn nhu hương, đem buồn môn sự vụ ném sau đầu. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là trước mặt Ngọc La Sát đưa đến, lần này vừa gặp nàng tới cửa khiêu khích, ngươi còn đang chờ cái gì? Thành tựu chắc nhất hàng sư thúc, lúc này Trương Vũ Huy ngày càng phẫn nộ, chỉ vào trước mặt Luyện Nghe Thường nổi giận nói. Nhãn thần theo bản năng nhìn về bên người chắc nhất hàng. Sư thúc, nhưng là Luyện Nghe Thường cũng không phải như vậy. Nàng cùng ta trong lúc đó. Câm miệng. Chắc nhi, ngươi bây giờ đã bị trước mặt cái này yêu nữ mê hoặc. Nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ lời nói, ta sợ là của chúng ta Võ Đang Sơn đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ xuống dốc không thành, như ngươi vậy có thể không làm thất vọng chết đi trưởng môn sư minh đối ngươi kỳ vọng cao sao? Lúc này chắc nhất hàng một cái khác sư thúc hận thiết bất thành cương 19 nói rằng, mấy tháng qua này, chắc nhất hàng từ Minh Nguyệt Hạp trở lại Võ Đang sau đó, cứ giống như ngu xuẩn một dạng, trừ mình ra luyện võ ở ngoài, đối với Võ Đang Sơn bất kỳ sự vụ đều không có để ở trong lòng. Đơn giản là chăm sự không hỏi. Chính mình chống chân đảm nhiệm trưởng môn chức vị, cũng không có thực hiện chính mình thành tựu trưởng môn nhân chức trách. Mà nhìn thấy như vậy tình huống, lo lắng rất nhiều các sư thúc liền đem đây hết thảy quy tội với Luyện Nghe Thường đối với chắc nhất hàng mê hoặc. Từ đó, Luyện Nghe Thường liền trở thành Võ Đang Sơn công địch. Chắc nhi không dám, chẳng qua là ta đã cùng Luyện Nghe Thường lẫn nhau tố thật lòng. Chắc nhất hàng thần tình quân biết, đối mặt với tình huống lúc này, trong nháy mắt liền làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chắc nhi, nếu là ngươi không bỏ xuống được cùng cái này yêu nữ giữa nghiệt duyên, cái kia sư thúc nhóm liền giúp ngươi giải quyết hết chính mình buồn phiền ở nhà, cái này dạng ngươi liền có thể trở về đến nguyên bản mình. Trương Vũ Huy bỗng nhiên vừa quát, trong nháy mắt xuất thủ. Theo hắn hai chân nhảy lên, trường kiếm đâm về phía Luyện Nghe Thường, sau lưng chúng đệ tử dồn dập bày ra Võ Đang Sơn kiếm trận. Mấy trăm người hình thành kiếm trận một ngày thành hình, uy lực vô cùng lớn. Một kiếm phá không. Sau đó chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Trương Vũ Huy trường kiếm bị một roi đánh về. Ba vị sư huynh đệ, theo ta cùng kiếm trận cùng nhau nên địch, lần này cần phải diệt cái này võ lâm tai họa. Trương Vũ Huy nói năng có khí phách hô. Cùng lúc một bên ba người cũng tay cầm trường kiếm nhảy hướng trời cao. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Đang Sơn bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ cùng rất nhiều đệ tử hình thành kiếm trận hướng phía Luyện Nghe Thường đánh tới. Lúc này Luyện Nghe Thường một thân tố y, khuôn mặt sinh dường như thiên tiên, lông mi dài nhập tấn, thu thủy mắt long lanh, kim hoàn buộc tóc, hồng lăng quấn cổ tay, xinh đẹp bên trong lộ ra cổ làm run sợ lòng người sắc khí. Lúc này Luyện Nghe Thường hiển nhiên vẫn là một đầu tóc đen, sợi tóc màu đen dường như thác nước một dạng chiếu nghiêng xuống, xinh đẹp kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, Võ Đang mọi người và Luyện Nghe Thường chiến đấu ở tại một chỗ, trong nháy mắt giết trời đen kịt, nhật nguyệt vô quang. vô số Võ Đang Sơn đệ tử dồn dập chết. Trưởng môn nhân, ngài liền xem chúng ta Võ Đang Sơn đệ tử toàn bộ bị mất mạng ở yêu nữ trong tay sao? Phải biết rằng ngài nhưng là trưởng môn nhân a, là lao trưởng môn nhân tự mình đem Võ Đang Sơn giao cho ngươi trong tay, tại sao có thể mặc người chém giết? Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó một bên Võ Đang chấp sự mở miệng thương tiếc nói, Luyện Nghe Thường, dừng tay. Vừa lúc đó, Chắc Nhất Hàng chân mày đưa ngang một cái, tay phải ném đi, trong tay viên đạn trong nháy mắt hướng phía Luyện Nghe Thường chạy đi. Cân. Viên đạn đang đến gần Luyện Nghe Thường 5 bước bên trong, bóng roi lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó chỉ nghe được một trận tiếng nổ, cái kia viên đạn vô căn cứ bạo tạc, bụi mù nổi lên một phía. Cái này trong chốc lát, Luyện Nghe Thường xuyên qua yên vụ nhìn về Chắc Nhất Hàng, viên mắt phím hồng, nước mắt trong nháy mắt dâng xuống. Trong mắt của nàng cũng không tiếp tục phục phía trước màu sắc. Một roi đánh lùi bên người Võ Đang Sơn đám người. Luyện Nghe Thường về tới trong thâm sơn, thương tâm gần chết, yêu hận đảm bảo, ngủ một giấc tỉnh sau đó dĩ nhiên trắng cả tóc. Từ thiếu nữ xinh đẹp biến thành lão phụ tóc trắng. Bất quá nàng tuy là tóc biến trắng, thế nhưng khuôn mặt lại như cũ tuyệt sắc. Chắc Nhất Hàng, từ đó về sau, chúng ta liền không lại có bất kỳ liên quan. Trong ngủ mơ, Luyện Nghe Thường chậm rãi mở hai mắt ra, gối đầu sớm đã bị mình nước mắt thấm ướt. Tỉnh. Một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên trong lúc đó vang lên. Luyện Nghe Thường chấn động mạnh một cái, vọt lên ngồi dậy, tay phải lúc này đi sờ bên người ba thước thanh nguyệt kiếm. Lông mi dài như tấn, một đôi thiếu nhãn bên trong mãn hàm sát ý, ngươi là ai? Lúc này Luyện Nghe Thường nhìn chỗ động khẩu đang ngồi nam tử, chấn động trong lòng. Đây là người nào, hắn là làm sao tìm tới nơi này? Diệp Linh khỏe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, nghiêng đầu lại nhìn Luyện Nghe Thường. Một đầu tóc bạch kim, kỳ hạ một tấm trên mặt đẹp hiện đầy u buồn cùng thương cảm, làm cho đau lòng người. Ta gọi là Diệp Linh, không phải biết rõ làm sao liền tìm đến nơi này, có lẽ là duyên phận a. Diệp Linh nụ cười nhạt và nói, trên mặt không có một tia địch ý Diệp Linh. Luyện Nghe Thường nhẹ nhàng nhỉ non tên này, không biết đây rốt cuộc là một người gì. Không cẩn thận nhìn lại, người này hai gò má cũng là sinh vô cùng tốt. Mặt như ngọc bàn, mày kiếm mắt xiết, vóc người cân xứng, toàn thân áo trắng như tuyết. Càng sấn thác Diệp Linh giống như trích tiên một dạng tuấn lãng và phần. So với cái kia Chắc Nhất Hàng càng tăng thêm vài phần tuấn giật cùng phiêu nhiên, hơn nữa Diệp Linh mọi cử động tràn đầy tiên khí. Thiên sơn mưa gió, hồng nhan bạch phát. Diệp Linh không khỏi cảm khái nói, người là ai? Nếu không phải muốn chết liền mau mau rời đi nơi đây. 180 lúc này, Luyện Nghe Thường hiển nhiên tức giận trong lòng cùng lòng cảnh giác còn không có hoàn toàn đánh tan. Bất quá trong lòng của nàng lúc này cũng có vẻ kinh ngạc. Nếu như bình thường, chẳng cần biết người nọ là ai, chính mình đã sớm một kiếm đâm tới. Thế nhưng bây giờ mình lại không biết chính mình đây là thế nào. Đối mặt với người này, dĩ nhiên không có mảy may muốn ý động thủ. Ta không muốn chết, đã đến giờ ta tự nhiên sẽ ly khai. Diệp Linh nhẹ giọng nói rằng, rất hiển nhiên hắn biết là mị lực của mình giá trị đưa đến tác dụng, mới, chỉ có, kềm chế Luyện Nghe Thường phải ra tay xung động. Thực lực của nàng, hẳn là đạt tới đăng tiên tri cảnh trình độ. Đã đến giờ. Thời giờ gì? Luyện Nghe Thường chân mày hơi nhíu lại, thu thủy một dạng con ngươi nhìn trước mặt Diệp Linh. Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trước mặt lúc chính lúc tà, dĩ nhiên làm cho chính Luyện Nghe Thường đều có chút không cầm nổi ý đồ của hắn. Thời gian chính là hiện tại, ngươi bây giờ đã tỉnh, ta cũng nên đi. Diệp Linh khỏe miệng mân khởi một nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Chẳng lẽ ngươi là muốn ở chỗ này hộ tống ta chu toàn? Luyện Nghe Thường hừ lạnh một tiếng. Diệp Linh cười mà thôi, không thể phủ nhận. Hoa ngôn xảo ngữ, giữa thiên địa này nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Luyện Nghe Thường một đôi mắt xếp meo lại một vẻ nguy hiểm độ cùng, cười lạnh nói, chắc nhất hàng là như thế, mà người này cũng giống như vậy. Chương 307, đạt được ưu đàm tiên hoa, chán nạn chắc nhất hàng. Chương 307, đạt được ưu đàm tiên hoa, chán nạn chắc nhất hàng. Tuy là khí trời vẫn là đầu thu, bất quá trong núi tuyết hiển nhiên chẳng phân biệt được bốn mùa. Ngoại trừ không có như vậy giá rét gió, hết thảy đều như nhau bình thường. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, sơn hà chẳng phân biệt được. Tích dày đùng vân từ từ phiêu tán, thái dương từ từ leo lên sơn xuyên ở giữa. Xuyên thấu qua tầng mây, kim quang từng chùm tán xạ xuống dưới, soi sáng tại đỉnh tuyết sơn bên trên. Ánh sáng mặt trời kim sơn, thật sự chính là vận khí không tệ đâu. Diệp Linh như trước cả người xuyên quần áo đơn bạc bạch đi liề, hắn lúc này đã sớm nóng lạnh bất xâm, lăng phong đứng thẳng, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn xa xa tuyết sơn đỉnh. Nghĩ đến cái kia ưu đàm tiên hoa hẳn là sẽ ở đó kim sơn đính lên a. Khoe miệng chậm rãi gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó Diệp Linh hai chân chĩa xuống đất, thân thể trong nháy mắt lăng không nhảy lên. Đại hư không bước thi triển mà ra, hai cánh tay đeo tại sau lưng, hai chân điểm nhẹ ở tuyết sơn bên trên đột xuất trên nham thạch dùng để mượn lực. Trong chốc lát, Diệp Linh liền leo núi mà lên. Bạch đi bay phất phới. Hùng hậu nội lực ở Diệp Linh mặt ngoài thân thể phảng phất tạo thành một tầng giường như sa mỏng một dạng trong suốt quan mô. Mặc cho lanh phong như thế nào gào thét, Diệp Linh đều không hề phát hiện. Lăng không nhảy, Diệp Linh vững vàng đứng ở tuyết sơn bên trên, hai chân vừa rơi xuống đất liền đã dẫm vào tuyên tuyết trắng thật dày bên trong, móc ra trong ngực cấm nước. Diệp Linh theo bản năng mở đinh ốc nắp bình, bầu rượu khẽ nghiêng, từng luồng nước nóng trong nháy mắt khuynh đảo mà ra. Còn chưa rơi xuống đất cũng đã biến thành ti ti lũ lũ băng gốc dạng, đủ có thể thấy nơi đây nhiệt độ kinh người. Quả nhiên tìm được rồi cái kia ưu đàm tiên hoa. Nhìn xa xa một gốc lục sắc, Diệp Linh nét miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó bước gấp mấy bước đi tới cái kia thực vật trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, mà trước mặt cái kia ưu đàm tiên hoa hiển nhiên đã mở bại, đóa hoa có chút héo rũ. Tuy là cành lá xanh nhạt, thế nhưng đối với Luyện Nghe Thường tóc trắng hiệu quả trị liệu, hiển nhiên là không có nửa điểm hiệu dụng. Bất quá, dường như còn có những phương pháp khác. Diệp Linh đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì, sau đó từ trong lòng sờ mó, một viên màu xanh đan dược xuất hiện ở trong tay chính mình. Ngay sau đó Diệp Linh hơi dùng lực một chút, trong tay cái viên này màu xanh đan dược liền đã trở thành một bịt. Nội lực thúc dục, cái kia bột phấn trong nháy mắt từ Diệp Linh trong tay phiêu linh xuống. Ti ti lũ lũ rắc vào Diệp Linh trước người cái này gốc ưu đàm tiên hoa bên trên. Theo cái kia bột thưa thớt, cái kia ưu đàm tiên hoa trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến tràn ngập sinh cơ lên. Nguyên bản sắp đóa hoa tàn lụi cũng vào lúc này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhụy hoa một lần nữa thổ lộ hương thơm. Một cố mê người mùi hoa mùi vị từ trong nhụy hoa xông ra. Mảnh nhỏ người một ngụm liền có thể cảm giác trong lòng vô cùng trong sáng. Cũng may lấy ưu đàm tiên hoa điêu linh thời gian chưa tính là rất dài, dùng trường sinh đan có thể đưa nó sinh cơ một lần nữa bù lại. Nếu không thật có thể cần chờ, các loại, 60 năm. Diệp Linh ngồi xổm ưu đàm tiên hoa trước mặt, khoe miệng cũng gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó, hắn tự tay liền đem ưu đàm tiên hoa hành diệp kể cả nhụy hoa thao xuống. Ngay sau đó một cỗ nội lực từ lòng bàn tay của mình bên trong tuôn ra, chậm rãi đem gốc cây này ưu đàm tiên hoa bao khỏa ở trong đó. Sau đó mới nhét vào trong ngực của mình. Xem ra muốn thu phục luyện nghe thường lời nói phải cần một chút biện pháp, nàng bây giờ dường như còn không có từ loại trạng thái kia bên trong đi tới. Nếu như lúc này tìm được chắc nhất hàng, đồng thời báo cho biết võ đang đám người luyện nghe thường chỗ, sẽ phải có hiệu quả. Diệp Linh một bên cất bước hướng về phương xa đi tới, một bên nhẹ giọng thì thầm nói, khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên một nụ cười. Ngay sau đó hắn lăng không nhảy, trong nháy mắt hướng phía chân núi cất đoạn. Quần áo bạch tí manh địa liền cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp làm nhất thể. Sau đó liền biến mất, võ đang sơn. Bầu trời ở giữa đám mây đè rất thấp, đứng ở trên núi tựa hồ cũng có thể đưa tay chạm tới đám mây. Gió cuốn động chung quanh lá cây vang xào xạc. Chân trời ngẫu nhiên có bạch hạc bay lượn mà qua, phát sinh từng đợt du dương tiếng kêu, để cho trong lòng người trong nháy mắt liền không linh rất nhiều. A, trong điện không ngừng có tiếng gào thét cùng đồ đạc đập bể thanh âm mất trật tự vang lên. Kiếm khí tung hành, từng đạo vỡ nát ở trên vách tường. Nửa năm qua, nơi đây hầu như không có người nào dám nghỉ chân dừng lại. Rất sợ người ở bên trong giận dữ. Ngoại trừ người phía dưới đưa đồ ăn đưa cơm, còn có một chút đức cao vọng trọng sư thúc tổ nhóm đặt chân quan vọng, không có ai gặp lại sau qua đây. Nghe thường, ta có lỗi với ngươi. Trong điện tiếng huyên náo đống nhiên trong lúc đó đình trệ, mơ hồ có thể nghe được một người nam nhân bi thương tiếng khóc, tựa hồ là bị thiên đại ủy khuất một dạng gào khóc. Một hồi tiếng khóc từng bước đình chỉ, nam nhân chồng bó nằm trên mặt đất, hình dung tiểu thụy, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm quan mang cùng màu sắc, giống như người chết giống nhau. Vừa lúc đó đông nhiên trong lúc đó một tiếng đầu gỗ đè ép phát sinh một cố làm người ta cảm giác được gây răng thanh âm. Cao lớn màu đỏ thắm khắc hoa cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một người mặc trường sam màu đen thân ảnh cất bước đi đến, ước chừng 40 tuổi nam nhân, tóc có chút hoa râm, một đôi tròng mắt cũng là sắc bén như chim ưng, vóc người gầy gò, một thân quần áo khoác lên người có vẻ hơi cho phép dài rộng, chỗ khuỵu tay vỗ một bức phất trần, cất bước đi tới, tiếng bước chân thanh thúy, mỗi một bước đều hiện ra có chút trầm ổn. Chắc nhi, ngươi đã tự giam mình ở nơi đây lâu như vậy, ngươi liền định như thế vẫn hoang phế xuống dưới. Trưởng môn sư huynh đem cái này võ đang sơn trăm năm cơ nghiệp đặt ở trên vai của ngươi, cũng không phải là vì làm cho ngươi ở nơi này sống buồn quan âm, ở chỗ này cả ngày thiên hôn địa ám làm chút cái này chuyện hư hỏng tình. Cước bộ tiêu thất. Nam nhân trung khí mười phần thanh âm lại trong đại điện vang lên, tràn đầy tức giận. Nhìn tê liệt trên mặt đất râu ria sồng sàm, mặt xám như cho tàn chắc nhất hàng, nam nhân giận không chỗ phát tiết, sắc mặt tái nhợt, dường như suýt nữa sẽ phải động thủ. Sư thúc, ngài cảm thấy ta bây giờ còn có tư cách làm cái này trưởng môn nhân sao? Chắc nhất hàng nghe được thanh âm của nam nhân, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nhãn thần tan dạ không có chút nào sinh khí. Vậy ngươi là có ý gì? Ném cái này cục diện rồi dám liền không xế bảo. Thanh âm của nam nhân bên trong bỗng nhiên trong lúc đó có tức giận chảy ra, thanh âm cũng biến thành túc sát không ít. Chắc nhất hàng chậm rãi đứng lên, sắc mặt bên trong lộ ra một cỗ cho ngợi một dạng yên lặng. Sư thúc, ta thỉnh cầu thủ tiêu ta trưởng môn chức vị, cái này trưởng môn vẫn là chọn cử hiền có thể người đến làm a. Ta không đảm đương nổi cái này trưởng môn. Chắc nhất hàng nhẹ giọng nói rằng, thanh âm rất nhẹ, thế nhưng ngữ khí cũng rất là trịnh trọng, tựa hồ là đã hạ quyết tâm giống nhau. Ba mầm. Đống nhiên trong lúc đó, một tiếng tiếng vang lanh lảnh lại trong đại điện quanh quẩn. Một nguồn sức mạnh đánh tới, chắc nhất hàng mánh địa bị lật tung ở trên mặt đất, tiên huyết trong nháy mắt từ khỏe miệng của mình lan tràn xuống tới. Đồ hỗn hảo. Chương 308, Trác Minh, đối với bạn gái trước hà tất như vậy si tình. Chương 308, Trác Minh, đối với bạn gái trước hà tất như vậy si tình. Ngươi cho rằng cái này võ đang sơn trưởng môn là cái gì? Là thuốc cao già cho sao? Ngươi nghĩ không muốn cũng không cần. Nam nhân lạnh lùng thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn ra, tràn đầy hận thiết bất thành cương bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Trước đây một trong đám đệ tử, liền ngươi nhất thiên tư thông minh, không riêng gì trưởng môn sư minh, ngay cả chúng ta đều đối ngươi đưa cho kỳ vọng rất lớn. Có thể ngươi đây, chắc nhất hàng đưa tay lau đi khỏe miệng lưu lại tiên huyết, thần tình cô đơn. Liên vì cái kia yêu nữ, ngươi liền ngay cả võ đang sơn trăm năm cơ nghiệp đều muốn tống táng hay sao? Đến lúc đó ngươi làm sao đối mặt sư phó của ngươi, làm sao đối mặt võ đang sơn tiền bối? Nam nhân lạnh lùng quát, hô hấp đều biến đến thô trọng. Đã không có luyện nghe thường, ta cảm giác sinh mạng của mình trong nháy mắt đã không có nửa điểm ý nghĩa. Sư thúc, cầu ngài thành toàn. Chắc nhất hàng chật vật đứng lên hướng phía nam nhân phương hướng quỳ rạp xuống đất. Hai hàng nước mắt trong nháy mắt từ khỏe mắt của mình bên trong tràn ra. Bùn nhão không dính lên tường được. Nam nhân lạnh lùng nói, xoay người liền chuẩn bị hướng phía đi ra bên ngoài. Phanh. Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó màu đỏ thắm trên cửa gỗ trong nháy mắt có thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, cửa gỗ hơi rung. Người nào? Nam nhân nhướng mày, trong đan điền nội lực trong nháy mắt tràn ngập tại chính mình quanh thân. ngay sau đó cảm giác lại không bất cứ động tĩnh gì sau đó, chậm rãi tiến lên, biểu tình cẩn thận 213. Nhưng từ mới vừa cái kia một đạo trong giây lát đó tiêu tán nội lực ba động mặt trên tôi diễn, cái kia chỗ tối nhân cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Nhất định là có không tầm thường nội lực, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. Đây là đi tới cửa vị trí, nam nhân ánh mắt bị kiềm hãm, trong nháy mắt liền thấy được khảm ở trong cửa gỗ một thanh phi tiêu. Phi tiêu sâu đậm khảm vào đầu gỗ bên trong, mặt trên còn đóng một tấm phiến hoàng trang giấy. Đưa tay rút ra phi tiêu, nam nhân triển khai phi tiêu bên trên ghim trang giấy. Trên ánh mắt tiếp theo quét, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Cái kia yêu nữ tung tích. Nam nhân trầm giọng thì thầm nói, trong ánh mắt có sát ý lạnh như băng hiện lên. Cái gì? Nghe thường. Một bên chắc nhất hàng hiển nhiên nghe được sư thúc thì thầm tiếng, vội vàng chạy rồi đi lên. Đưa tay đoạt lấy tờ giấy kia. Thiên Sơn Nam Sơn chỗ. Chắc nhất hàng nhẹ giọng thì thầm nói, trong ánh mắt dường như chốc lát trong lúc đó rót vào quang mang giống nhau, cả người giống như là sống lại giống nhau. Ta hiện tại phải đi tìm nghe thường. Không tự chủ được nỉ non, chắc nhất hàng lúc này liền hướng phía bên ngoài đại điện chạy đi. Thân tính ngu xuẩn, dường như giống như là nhập ma giống nhau. Lúc này, ở trong lòng hắn u buồn dường như giống như là núi lửa phun trào một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không cho đi. Nam nhân nhướng mày, ngay sau đó quát lạnh đến, tay phải một trường đẩy ra, một cỗ ngưng luyện nội lực trong nháy mắt dâng mà ra. Phản phất hóa thành một đầu dài xiềng xích, hướng về phía chắc nhất hàng chiếm giữ mà đi. Hiển nhiên là muốn cách trở chắc nhất hàng xuống núi bước chân. Nhưng là hắn hiện tại như thế nào chống đỡ được chắc nhất hàng? Cái kia xiềng xích vừa mới tiếp xúc đến chắc nhất hàng thân thể, theo tới chính là chắc nhất hàng vùng đan điền bộc phát ra nội lực ba động. Khí lực như đao tiễn một dạng tứ tán bay vút. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia xiềng xích liền từng khúc vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán. Chắc nhất hàng. Nam nhân trầm giọng uống được. Nhưng là chắc nhất hàng như thế nào còn đi quan tâm người khác đối với hắn ngăn cản, hai chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt lướt trên mấy trượng cao. Chỉ chớp mắt liền biến mất phía chân trời bên trong. Ken, ken. Từng đợt hùng hậu cổ trung thanh âm vang vọng ở võ đang sơn bên trong, làm người ta thần kinh đều không khỏi căng thẳng một ít. Bất quá chốc lát thời gian, võ đang sơn rất nhiều đệ tử liền hội tụ ở tại luyện võ quảng trường bên trên. Hiện tại đã điều tra rõ cái kia luyện nghe thường yêu nữ chỗ, vì chúng ta võ đang sơn trăm năm cơ nghiệp, cái này yêu nữ nhất định phải diệt trừ. Nghe mệnh lệnh của ta, phàm là tông sư trở lên cao thủ theo ta đi vào, vây giết Ngọc La Sát. Nam nhân cao giọng hô, trong thanh âm có túc sát cùng lãnh ý hiển nhiên, lần này là thực sự động rồi sát ý là. Dưới đài, mấy trăm vị võ đang sơn đệ tử nhất tề uống được, thanh âm dường như tiếng sấm liên tục đồng dạng tại trên núi võ đang nổ vang, làm người ta ghé mắt. Xem ra lần này lại có đại chiến, các minh đệ, đại minh vạn lịch trong thời kỳ, nếu là có xem náo nhiệt mau mau đến đây, tiểu đệ cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Chuyện gì, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Võ đang sơn chúng đệ tử muốn đi vây giết Ngọc La Sát, nghe nói là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhân xương bạch phát ma nữ. Nghe nói bởi vì cùng chúng ta trưởng môn yêu nhau cuối cùng nản lòng thoái chí, trong một đêm liền trắng cả tóc. Như thế kích thích, vậy cũng được muốn đi nhìn một chút. Cũng không biết có cơ duyên gì không có, nếu như đã từng dù, còn không bằng xem tiếp sống đâu, miễn cho làm lỡ rồi ta chính mình tu luyện. Thích tới hay không, cao thủ đối chiến, chỉ là thưởng thức cũng có thể để thăng võ công của mình độ thuần thục, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng vào lúc này, thần thoại công tần bên trong cũng đã dường như nổ nổi giống nhau. Không ít người chơi bắt đầu dồn dập nghị luận. Mà trước hết nói chuyện cái kia người chơi, hiển nhiên là võ đang sơn bên trong một cái nội viện đệ tử, cũng là luôn là cấp bậc đích nhân vật. Thạch Kích Khởi Thiên Tầng Lãng, Thiên Sơn Nam trên đỉnh, trong nháy mắt liền náo nhiệt. Diệp Linh ngồi ở đỉnh núi trên một khối đá xanh, nhìn kỳ hạ tụ đến võ đang sơn đám người mã, khoe miệng không khỏi gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đây chính là hắn muốn thấy được. Cầm đầu chắc nhất hàng tự nhiên là dẫn đầu đến nơi này. Bất quá bởi Nam Phong Sơn đạo gồ ghề, coi như là hắn có cao cường vũ lực, muốn trong lúc nhất thời tìm được luyện nghe thường cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghe thường, ta là chắc nhất hàng, ta tới tìm ngươi, ta là yêu ngươi, cầu ngươi tha thứ ta. Theo đan điền nội kính tuôn ra, chắc nhất hàng tiếng la đều bị phóng đại vô số lần. Trong nháy mắt vang vọng ở tại thiên thượng bên trong, ù ù dường như tiếng sấm. Chắc nhất hàng, ngươi ta hiện tại đã ân đoạn nghĩa tuyệt, còn có cái gì dễ nói? Một lát sau, một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên, tràn đầy băng hàn. Nghe thường, ta nguyện ý vì ngươi quăng đi võ đang trưởng môn chức vị, ta chỉ cần ngươi, cầu ngươi tha thứ ta. Chắc nhất hàng đứng tại chỗ hô, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Ngươi hay là trở về đi thôi, ta chỉ là một yêu nữ mà thôi, ngươi đường đường võ đang sơn trưởng môn, không đến mức vì ta một cái cô gái yếu đuối như vậy. Sơn gian quanh quần thanh âm vẫn là không có mang theo nửa điểm cảm tình. Nghe thường, ta chỉ muốn gặp ngươi, được không? Lúc này chắc nhất hàng hầu như đã là khẩn cầu tư thái. Nếu như tử năng đủ đổi luyện nghe thường tha thứ, hắn thực sự hận không thể hiện tại cứu lập tức chết ở luyện nghe thường trước mặt. Có thấy, còn có trọng yếu như vậy sao? Luyện nghe thường thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chắc nhất hàng nhìn về phía trước a, này cũng bạn gái trước còn si tình như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái ngoạn vị thanh âm quanh quẩn ở chắc nhất hàng trong đầu, hơi thiếu ý. Chương 309, người trong thiên hạ, liền ngươi tở nở thanh cao. Chương 309, người trong thiên hạ, liền ngươi tở nở thanh cao. Ngươi là ai? Đột nhiên trong lúc đó, chắc nhất hàng chau mày, cảnh giác nhìn phía bốn phía. Rất hiển nhiên, nơi đây còn có còn lại ẩn tàng tại trong bóng tối nhân vẫn đinh cùng với chính mình. Loại này cảm giác bị người dòm ngó hiển nhiên cũng không phải tươi đẹp như vậy. Ta không phải là người nào, ngươi gần trở thành tiền bối của ta. Chắc nhất hàng trong đầu lại một lần nữa vang lên cái thanh âm này. Có gan liền ra tới, ngươi cái này ẩn tàng tại trong bóng tối ngụy quân tử, tiểu nhân. Chắc nhất hàng giận dữ hét. Ngươi nói ai là ngụy quân tử, nói ai là tiểu nhân. Quần áo váy đỏ bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện ở Trác Nhất Hàng trước mặt, váy đỏ ngân phát, giống như thiên tiên trên dung nhan tức giận lưu động. Lông mi dài như tấn, thu thủy mắt long lanh. Tuy là trước mặt Luyện Nghe Thường tóc đã trắng thao, lại không cách nào ức chế nàng ấy tuyệt mỹ dung nhan. Như nở rộ hoa hải đường một dạng, hồng lăng như trước quấn ở chính mình trắng như tuyết trên cổ tay trắng, xinh đẹp bên trong. Lộ ra một cố làm run sợ lòng người sát ý ta. Ta chưa nói ngươi, ta nói chính là một người khác. Trác Nhất Hàng nhìn trước mặt Luyện Nghe Thường, đột nhiên trong lúc đó miệng một bầu, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn rất lâu không thấy người yêu, Trác Nhất Hàng trong lòng vô tận u buồn trong nháy mắt tiêu tán. Hắn hiện tại chỉ có hổ thẹn cùng hối hận. Ha ha, nơi đây ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài còn có người khác sao? Luyện Nghe Thường cười lạnh nói, nhìn trước mặt Trác Nhất Hàng, liền giống như nhìn một chỉ nhảy nhót tên hề một dạng, nực cười. Xác thực còn có người khác. Một tiếng giống như núi đá vậy nặng nề thanh âm tang thương vang lên. Xông tới mặt một cái tiên phong đạo cốt một dạng lão giả, cả người xuyên võ đang đả bảo, râu tóc bạc phơ, buộc tóc bị một căn bạch sắt thường mang im. Hốc mắt hám sâu, bên trong lại mãn hàm lạnh lùng. Phía sau, trong nháy mắt có trên trăm danh võ đang đệ tử xuất hiện, trong tay cầm trường kiếm. Mỗi người đều là tông sư bên trên tiêu chuẩn. Mấy trăm người nhất tề xuất hiện, trong nháy mắt không khí đều tại đây khắc biến đến lạnh như băng rất nhiều. Chẳng lẽ còn muốn giết ta? Luyện Nghe Thường hừ lạnh một tiếng. Những lời này, không chỉ là nói với Trác Nhất Hàng, càng đối với những thứ này võ đang sơn đệ tử nói. Ngọc La Sát, ngươi một đời làm nhiều việc ác, đồng thời đầu độc chúng ta trưởng môn, hôm nay chúng ta võ đang sơn chúng đệ tử tất nhiên sẽ không ở để cho ngươi an ổn lý khai. Cầm đầu Bạch Mi đạo trưởng lãnh nói rằng, thủ đoạn run lên, một thanh trường kiếm màu bạc trong nháy mắt phát ra một cỗ ông minh chi thanh, sát ý lăng nhiên. Trác Nhất Hàng, đây cũng là ngươi mục đích của chuyến này a? Ta Luyện Nghe Thường kiếp này cũng sẽ không tha thứ ngươi, các ngươi võ đang nhân muốn lên liền cùng tiến lên, ta vừa lúc đều giết rồi, không chừa một ngống. Luyện Nghe Thường đôi mắt đẹp hơi nheo lại một vệt lạnh lùng độ cung, xoay cổ tay một cái, trong tay ba thước thanh nguyệt kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ. Ta Trác Nhất Hàng thỉnh cầu chư vị sư huynh đệ thả Luyện Nghe Thường, đôi ta là yêu thật lòng, mời các vị thành toàn. Trác Nhất Hàng tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát, ngay sau đó liền quay người quỳ xuống trước một đám võ đang sơn đệ tử trước mặt. Trác Nhi, hôm nay coi như là ngươi đủ loại cản trở, chúng ta cũng chắc chắn đem trước mặt Ngọc La Sát đuổi tận giết tuyệt, miễn cho nàng đầu độc lòng người. Bạch Mi đạo trưởng hơi nheo mắt lại, tay áo bảo cổ đãng. Bảy trận. Quát to một tiếng, phía sau mấy trăm vị võ đang sơn đệ tử trong nháy mắt kết trận. 9981 hình người thành thiên địa tuần hoàn huyền ảo trận pháp, đăng tiên chi cảnh, đều muốn lễ nhượng ba phần. Chu Diệt yêu nữ. Theo Bạch Mi đạo nhân một tiếng la hét, chỉ thấy hắn thả người nhảy, trường kiếm trong tay khẽ lật, thẳng tắp hướng phía Luyện Nghe Thường đâm tới. Luyện Nghe Thường nhíu mày, nhất chiêu Bạch Vân Lạc Diệp, thanh nguyệt kiếm vung tay lại. Trong nháy mắt đem Bạch Mi đạo trưởng trường kiếm đẩy ra, lăng không bên trong mũi kiếm đảo ngược, cấp thiết hướng phía Bạch Mi đâm tới. Thấy vậy không ổn. Bạch Mi tay trái trong nháy mắt một cỗ cường hãn kình lực vọt lên mà ra. Một tiếng vang lanh lảnh bạo khởi. Thanh nguyệt kiếm bị chấn động sai lệch nửa tấc, quất vào mặt mà qua, kiếm khí cơ hồ là dán Bạch Mi đạo nhân mặt gò má sẽ qua. Hàn quang lóe lên, một tia huyết tuyến lúc này xuất hiện ở cái kia tràn đầy nếp nhăn trên hai gò má. Tiên huyết trong nháy mắt tràn ra. Trái lại lúc này Ngọc La Sát, một kích bị nghẹn, trong nháy mắt mũi chân một bước hư không. Trong nháy mắt quần áo hồng sắc thân ảnh lần thứ hai hướng phía Bạch Mi đạo nhân chạy đi. Trường kiếm đâm thẳng, xoay cổ tay một cái, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm hoa hướng phía Bạch Mi đạo nhân phủ tới. Thái cực kiếm trận. Ra. Bạch Mi đạo nhân biết vậy nên không ổn, lúc này hai tay hoành triển khai, chân phải một cái bản lòng chân hướng phía Luyện Nghe Thường đá bảo. Mượn phản lực đem mình đưa về trong kiếm trận. Lúc này võ đang kiếm trận phát sát mà lên. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, rất hiển nhiên là Bạch Mi đạo nhân thua. Nếu như Ngọc La Sát ở nhanh lên một tia, thời khắc này Bạch Mi có khuôn mặt, sợ rằng đã bị thông suốt mở. Sinh tử chỉ ở một sát na trong lúc đó. Thái cực kiếm trận vừa ra tay, vô số trường kiếm như quần quần hồng thủy một dạng hướng phía Luyện Nghe Thường sẽ đi. Mặt khác không trung còn có mấy nói phi kiếm xuyên tới xuyên lui. Phản phất săn thú ác lang, tùy thời liền chuẩn bị nhào lên cắn xé Luyện Nghe Thường một ngụm. Trận này tế xuất, hiển nhiên so trước đó Thái cực kiếm trận càng cường đại hơn. Công phòng gồm nhiều mặt, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào có thể tìm ra kiếm. Bất quá thời gian một nén nhang, Luyện Nghe Thường cũng đã bị buộc ở tại xó xỉnh. Mà Trác Nhất Hàng tuy là khàn cả giọng muốn đi giúp Luyện Nghe Thường, làm sao bên người ba vị sư thúc đã sớm đưa hắn vững vàng khóa lại. Mặc cho hắn như thế nào phát lực đều không tránh thoát được bọn họ lao lung. Phanh! Một tiếng trầm đục, chỉ thấy Luyện Nghe Thường ngực bị một đạo kiếm khí bén nhọn bắn trúng. Xì! Miệng to tiên huyết trong nháy mắt từ trong miệng của nàng tràn ra. Trắng như tuyết trên gương mặt trong nháy mắt lưu lại từng tia đỏ tươi, đặc biệt thấy được. Mà lúc này, theo nhau tới công kích lại một lần nữa đánh tới. Tung bay trên không trung Luyện Nghe Thường thần sắc đạm nhiên, hiển nhiên biết mình kết cục như thế nào. Một tiếng trầm đục, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến, ngược lại trước người của mình thêm một người. Quần áo bạch đi đi, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, mặt như con ngọc, ngũ quan tinh xảo, vóc người thon dài, mày kiếm như xương. Một đám người bọn ngươi khi dễ một cái cô gái yếu đuối, còn muốn chính mình gương mặt giản mua kia sao? Nhất là ngươi cái này lông mi đều dài hơn liền cùng một chỗ lao giặc kia, không xấu hổ. Diệp Linh cửa ra liền đối với đám này võ đang các đạo sĩ tức miệng mắng to, càng là đưa tay chỉ Bạch Mi mũi mắng. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, Diệp Linh nhất định phải cho cầm nắm đúng lúc. Ngươi đánh không lại bọn hắn, đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy người vô tội. Khó khăn đứng vững thân hình Luyện Nghe Thường nhẹ giọng nói rằng, khí tức đều đã nhưng không phải như vậy cân xứng. Không có việc gì, ta cho dù chết cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Vì ngươi, ta coi như là cùng người trong thiên hạ là địch thì tính sao? Diệp Linh hùng hồn nói. Người trong thiên hạ, liền ngươi tởn ở thanh cao. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Luyện Nghe Thường đỗng nhiên trong lúc đó thần sắc hơi động. Nhìn một bên cái kia sớm đã không có bất kỳ cảm tình gì Chắc Nhất Hàng, quay đầu nhìn về trước người Diệp Linh. Cái kia đã băng phong tâm lại có một vết nứt xuất hiện sáu. Chương 310, Nghe Thường cùng Diệp Linh, ta lại chỉ là một dầu kẻ. Chương 310, Nghe Thường cùng Diệp Linh, ta lại chỉ là một dầu kẻ. Ngươi thực sự nguyện ý vì ta và người trong thiên hạ là địch? Luyện Nghe Thường khét cắn cùng với chính mình môi đỏ mọng, trong ánh mắt nổi lên mấy mắt, cái kia một tia băng lãnh vào thời khắc này cũng hơi có chút buông lỏng. Ta nguyện ý. Diệp Linh gật đầu lia lịa. Trên đời này nam nhân không có một cái tốt, chỉ dựa vào một cái miệng nói thì có ích lợi gì? Luyện Nghe Thường hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về Diệp Linh sau lưng đám kia võ đang phái đệ tử. Diệp Linh quay đầu nhìn về võ đang sơn đệ tử. Các ngươi nếu không phục, liền cùng lên đi. Hướng về phía trước người mấy trăm võ đang sơn đệ tử ngéo một cái tay, Diệp Linh khỏe miệng nổi lên một vệt lãnh ý, xem ra không phải diễn một tuần kịch sợ là không có biện pháp chinh phục phía sau cái này Luyện Nghe Thường. Ngươi là người phương nào? Đứng ở võ đang trước mọi người, Phương Bạch Mi đạo nhân nhướng mày, trường kiếm trong tay run lên. Một cỗ lạnh lùng sát ý trong nháy mắt buộc phát ra, giống như đại giang đại hà một dạng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Diệp Linh. Diệp Linh đứng ở trước mặt mọi người, đối mặt với chúng võ đang người, không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại lanh nói rằng, Diệp Linh, ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua tên này. Bạch Mi đạo nhân khỏe mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó lanh nói rằng, khỏe mắt lóe ra hàn ý, vậy ngươi bây giờ chắc là nghe nói qua. Diệp Linh thản nhiên nói, vị công tử này, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, dáng dấp coi như là tướng mạo đường đường, nếu là ngươi không phải dính vào việc này, vừa rồi ngươi nhục mạ ta võ đang sự tỉnh thì cũng thôi đi, ngươi xem coi thế nào. Bạch Mi đạo nhân nhãn thần sáng quắc nhìn Diệp Linh, hiển nhiên hắn là muốn khuyên lui Diệp Linh. Không cần, hôm nay ta tất nhiên sẽ giữ gìn Luyện Nghe Thường cô nương chủ toàn, các ngươi nếu như lên liền cùng nhau tốt lắm. Diệp Linh cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi đã không phải là muốn khư khư cố chấp đi giữ gìn cái này yêu nữ chết sống, vậy cũng đừng trách lao đạo không nể tình. Bạch Mi đạo nhân giàn mua nhãn thần hơi nhau lại, Thái Cực kiếm trận, theo ta chu diệt người này. Ngay sau đó, Bạch Mi đạo nhân trong nháy mắt trường kiếm run lên, một vệt kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía Diệp Linh đâm tới. Võ đang phái mấy trăm người cũng trong nháy mắt từ Diệp Linh chu vi xuống lại thành một cái rộng lớn kiếm trận, giống như Thái Cực bắt quái một dạng huyền ảo. Mấy bạn đạo kiếm khí tựa hồ đang cái này không gian thật lớn bên trong tạo thành một cái bình chướng vô hình, đem Diệp Linh thật chặt bao khỏa ở trong đó, không thể động đậy. Không khỏi đem ta nghĩ quá đơn giản một ít. Diệp Linh trong lòng dâng lên một vệt nụ cười thản nhiên, lập tức Thiên Nguyệt kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Nhất chiêu địa nước thiên vân kiếm pháp phách chạm xuống, có 1300 thêm được, một chiêu này tuy là chỉ là địa cấp công pháp, thế nhưng uy lực lại đã đủ có thể so với tuyệt phẩm uy lực. Nhất chiêu đụng nhau, ngay sau đó một cỗ rộng lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Bạch Mi đạo nhân rên khẽ một tiếng, ngực kịch liệt chấn động, khí tức đều sai khắp nơi một lần này đụng nhau bên trong bị tách ra. Thái Cực kiếm trận, biến trận, đồ long. Bên trên, hai chân rơi xuống đất, lui về phía sau mấy bước, Bạch Mi đạo nhân rốt cuộc mới đứng vững thân hình của mình. Ngay sau đó lạnh lùng hướng về phía sau lưng một đám đệ tử phân phó nói. Cả đám miệng đồng thanh nói rằng, kiếm trận trong nháy mắt chiêu thức biến đổi. Vô số đạo sĩ trường kiếm trong tay thình lình bay động lên hướng phía Diệp Linh chạy đi. Trường kiếm tại trong hư không giống như giang hà, sát ý cuộn trào mãnh liệt. Một kích này ít nhất có đăng tiên chi cảnh thực lực. Diệp Linh hai mắt híp lại, thủ đoạn ném đi, Thiên Nguyệt kiếm trong nháy mắt bay vào không trung. Theo Diệp Linh trong ngón tay thực hai chỉ thao túng, Thiên Nguyệt kiếm trên không trung trong nháy mắt hướng phía cái kia bay tới vô số trường kiếm nên đón. Do tiếng len ken thanh âm ở lực một người, đối kháng toàn bộ võ đang đám người. Chỉ riêng bằng cái này thực lực, trong giang hồ cũng không phải có nữa người thứ hai. Luyện Nghe Thường nhìn lúc này cùng võ đang đám người giao chiến Diệp Linh, trong nháy mắt nhãn thần đông lại một cái, lại không nghĩ tới Diệp Linh dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể đủ cứng hãm võ đang sơn kiếm trận. Vậy liền coi là chính là cũng không có cách nào làm được. Vẫn là không được, cái này dạng xuống nói, sợ là sẽ không tìm được cơ hội tạo nên cái loại này thảm thiết tràn diện. Diệp Linh bỗng nhiên trong lúc đó tâm niệm vừa động, sau đó cố ý lộ một sơ hở. Ngay sau đó bỗng nhiên chỉ thấy một đạo ngân quang phá không mà đến, dĩ nhiên đột phá Thiên Nguyệt kiếm doanh tạo nên bình chướng. Phanh! Một tiếng trầm đục. Diệp Linh người mặc bạch y trong nháy mắt liền bị này cổ cường hãn kinh lực xé rách. Huyết dịch chảy ra, trong cơ thể hộ thể cương khí cũng vào lúc này bỗng nhiên trong lúc đó xung kích ra. Mũi kiếm chấn được nát bấy. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, căn bản xem không ra bất kỳ đầu mối. Kiếm quang hỗn loạn, chỉ có thể xem tới được Diệp Linh thân trọng một kiếm, chấm như tuyết trường sam trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. A! Luyện Nghe Thường trong nháy mắt đồng tử co rút nhanh, nhìn máu tươi từ Diệp Linh trên người chảy ra. Nàng thời khắc này thần tình cũng biến thành khẩn trương rất nhiều. Luyện Nghe Thường bản chính là một cái mê hoặc lòng người yêu nữ, ngươi lại tuyển trạch giúp nàng, càng là không khác với trợ trụ vi ngược. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Mi đạo nhân phẫn nộ quát. Cái này Luyện Nghe Thường hiển nhiên đã là võ đang công địch, mà cái này Diệp Linh lại như cũ hết hy vọng không thay đổi. Hiển nhiên cũng như chính mình người sư điệt kia một dạng bị Luyện Nghe Thường làm cho mê hoặc tâm tình bực này minh ngoan bất linh người, giữ lại cũng sợ là vô dụng. Hai chân bỗng nhiên đạp đất, Bạch Mi đạo nhân trong nháy mắt nhảy vào hư không bên trong. Ngay sau đó đầu ngón chân điểm nhẹ hư không bên trong phi kiếm, thân hình phiêu nhược tiên người, lăng không nhất kiếm. Một đạo cô động vô cùng nội kính trong nháy mắt bừng bừng phân chấn. Leng keng. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó trong lúc đó Diệp Linh Thiên Nguyệt kiếm trong nháy mắt bị đánh rơi. Vạn kiếm hình thành hồng thủy dường như giữ tận cự thú một dạng hướng phía Diệp Linh đánh tới. dường như muốn nghiền nát hắn. "Sư thúc, thả ta đi ra ngoài." Ở ba vị võ đang cao nhân bên người, Chắc Nhất Hàng bị giam cầm tại nội lực hình thành trong lồng giam. Hắn lúc này liền giống như bị vây giống như dã thú, liều mạng gào thét, liều mạng kêu to. Nhưng là toàn bộ cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Mấy người này hiển nhiên quyết tâm muốn làm cho Luyện Nghe Thường chết, sở dĩ mặc kệ Chắc Nhất Hàng la hét thế nào đều không có bất kỳ muốn nhả ý tứ. Chỉ thấy Chắc Nhất Hàng dùng sức nện quan mô, mà cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy bình chướng bên trên hai, không dĩ nhiên cũng có từng tia vết rách chậm rãi xuất hiện. Hiển nhiên có không chịu nổi Chắc Nhất Hàng công kích trạng thái. "Chắc Nhi, chúng ta là không có khả năng để cho ngươi đi ra, hiện tại tình huống gì ngươi cũng đã thấy. Cái kia Luyện Nghe Thường yêu nữ cũng sớm đã yêu nam nhân khác, Chắc Nhi, ngươi cũng đừng có ngốc. Cái kia yêu nữ vốn là đang gặp ngươi." Triệu Vân biết trầm giọng nói. Vừa lúc đó, mắt thấy cái kia kiếm mưa sẽ phải rơi vào Diệp Linh trên người trong mấy mắt. Đột nhiên trong lúc đó quần áo hồng ảnh lặng yên sẽ qua. Ngay sau đó mưa kiếm rực rỡ đánh về phía đại địa. Trong nháy mắt mặt đất vỡ nát, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Hai người đang muốn ly khai lúc, đột nhiên trong lúc đó Chắc Nhất Hàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Nghe Thường, ngươi thật chẳng lẽ đối với ta không có nửa điểm tình cảm sao?" Chương 311, trước công chúng bách tường Đông Bạch Phát Ma Nữ. Chương 311, trước công chúng bách tường Đông Bạch Phát Ma Nữ. "Chắc Nhất Hàng, từ ngươi lúc đó buông tha ta trong nháy mắt chúng ta cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Năm đó ta ở trên núi Võ Đang đã cùng ngươi nói rất rõ ràng." Luyện Nghe Thường hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hoành tre trước mặt mình Chắc Nhất Hàng. Trong giọng nói hiển nhiên không có mấy phần thiện ý tràn đầy băng lãnh, giống như vạn niên huyền băng một dạng. "Khi đó ta thật lòng không phải cố ý, nếu không là bị tiểu nhân đầu độc, ta như thế nào lại ra tay với ngươi?" Chắc Nhất Hàng thần tình hổ thẹn, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, râu ria sủng sàm. Thậm chí ngay cả đạo bào lúc này đều phảng phất nhiều năm không có tắm rửa quá giống nhau, tràn đầy vết bẩn cùng tổn hại. Hắn lúc này đâu còn là năm đó cái dạng nào phiêu nhiên như tiên, tuổi trẻ tài cao võ đang sơn tân nhất nhậm trưởng môn. "Chuyện đã qua đều đã qua, không cần phải nhắc lại. Mà bây giờ, ngươi là võ đang sơn trưởng môn, ta là yêu nữ, chúng ta vốn là đạo bất đồng bất tương vi mưu." Nói đến đây, Luyện Nghe Thường ngữ khí lạnh như băng rất nhiều. "Sở dĩ mời ngươi tránh ra." "Nghe Thường, ta chỉ là muốn đem lời nói rõ ràng, ta là yêu ngươi." Chắc Nhất Hàng thần tình bị thương, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ, khóe mắt nước mắt từ trong hai mắt tràn ra, nhìn lấy liền vô cùng thương cảm. Mà lúc này bị thương Diệp Linh bị Luyện Nghe Thường đỡ lấy, trên người 19 vết thương đã sớm ngưng kết. Hắn lúc này tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở Luyện Nghe Thường trên vai thơm. Người Luyện Nghe Thường truyền tới trận trận mùi thơm của cơ thể, biểu tình say sưa, thậm chí còn không quên hướng về phía trước mặt Chắc Nhất Hàng thay đổi một cái mặt ủy, lại đem đầu ở Luyện Nghe Thường trên vai cả cả. "Ta bất kể ngươi có yêu ta hay không, nói chung giữa chúng ta đã là không thể nào, xin ngươi đừng đang dây dưa ta." Luyện Nghe Thường thu hồi ánh mắt, xoay người liền chuẩn bị mang theo Diệp Linh ly khai. Nhìn lúc này Diệp Linh cái kia bộc phát không sạch sẽ động tác cùng cần ăn đòn biểu tình, Chắc Nhất Hàng bên người hai tay thật chặt siết, gương mặt đã trở nên có chút tái nhợt. "Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu hắn?" Thoại âm rơi xuống, Luyện Nghe Thường bước chân một trận. "Hắn chí ít sẽ vì ta cùng với người trong cả thiên hạ là địch, mà ngươi chỉ quan tâm chính ngươi võ đang sơn." Luyện Nghe Thường trong ánh mắt lộ hận ý, nếu không là phía trước thích Chắc Nhất Hàng, nàng như thế nào lại một dạ bắt đầu thành bây giờ bộ dáng này. "Ta..." Một câu nói làm cho Chắc Nhất Hàng dĩ nhiên không cách nào biện bạch. Xác thực, chính mình nếu không là trước đây đi sai bước nhầm một bước, như thế nào hạ xuống được kết quả như thế. Sớm biết hiện tại là cục diện như vậy, chính mình thực sự hẳn là ở trước đây Luyện Nghe Thường đi võ đăng sơn tìm chính mình thời điểm chính mình nên cùng với nàng đi, mà không đến nổi hiện tại chính mình biến thành cái dạng này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng những đem Luyện Nghe Thường ném, thậm chí chính mình cái này trưởng môn cũng làm không có bất kỳ ý tứ đang nói. "Chắc Linh, ta cảm thấy ngươi coi như tốt chính mình trưởng môn à, võ đăng sơn hơn 1000 vị đệ tử đều cần ngươi dẫn dắt." "Khái khái, ngươi trên vai trọng trách rất nặng." Ở Luyện Nghe Thường bên người Diệp Linh giả vờ trọng thương ho khan vài tiếng, chặt tiếp tục mở miệng nói rằng: "Người tên tiểu nhân này, có thể Chắc Nhất Hàng vừa rồi liền quan sát được Diệp Linh bộ kia cho mình làm ngáo hộp trạng thái, tại sao có thể thư Diệp Linh chuyện ma quỷ? Nghe Thường, người này cũng chính nhất ta rất là khó đối phó, ta cảm thấy ngươi còn là cách xa hắn một chút." Chắc Nhất Hàng lanh nói rằng: "Ta sự tình, không cần ngươi lo." Cảm thụ được Diệp Linh một đôi đại thủ nhẹ nhàng ôm cùng với chính mình thắt lưng, hơi dùng lực một chút, cái kia tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp chính mình quanh thân. Trong lòng đối với Diệp Linh hảo cảm cũng dường như vào lúc này tăng lên không ít. "Chắc Nhi mau tránh ra, thay ta diệt trừ cái này yêu nữ." Bạch Mi đạo nhân lúc này một tiếng quát chói tai vang vọng bất tiêu. Ngay sau đó Bạch Mi cấp tốc hướng phía bọn họ nơi này vào tới, ra sức một kiếm chạy đi, nhanh như sấm đánh. Sau lưng võ đang sơn đệ tử cũng đồng thời một tay một trường đẩy ra, quân quân nội kính mãnh liệt tiến vào Bạch Mi đạo nhân trong thân thể. Chỉ nhìn thấy Bạch Mi một kiếm đánh xuống, phản phất chém ra hư không, mũi kiếm bên trên hàn mang phong quáng, lệnh không khí đều phát ra một cô bi minh thanh âm. "Không tốt, là võ đang sơn tuyệt học Thiên Cương Vạn Kiếm Quyết, các ngươi đi mau." Chắc Nhất Hàng chân mày trầm xuống, trong nháy mắt đẩy ngược một trường hướng phía Luyện Nghe Thường cùng Diệp Linh đánh, đưa bọn họ trong nháy mắt liền đẩy tới an toàn vị trí, trở tay một kiếm liền hướng Bạch Mi đạo nhân kiếm chiêu chặn lại. "Chắc Nhi, mau tránh ra." Bạch Mi đồng tử chấn động, nhãn xem cùng với chính mình đánh xuống kiếm quang cùng Chắc Nhất Hàng trường kiếm đan vào một chỗ, giang giác nhất thanh thúy hưởng, Chắc Nhất Hàng huyền thiết bảo kiếm trong nháy mắt bị nghiền nát thành một miệng, mà kia kiếm quang lại không chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng phía Chắc Nhất Hàng ngược bổ tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm mang cũng đã xé rách Chắc Nhất Hàng trước người hộ thể cương khí, kinh khí hình thành bích lũy từng tấc đổ nát nghiền nát. "Chắc Nhi, Mà lúc này đây, Bạch Mi coi như là muốn rút về kinh lực của chính mình đều đã không có cơ hội. Nhất chiêu xuất thủ, hắn hiện tại cũng đã mất đi đối với công kích khống chế, chỉ có thể mặc cho kiếm này khí đối với Chắc Nhất Hàng xé rách cùng lôi kéo. Trái lại lúc này Chắc Nhất Hàng, trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn lúc này quang kiếm cũng cần, lấy trưởng bộ chi. Đang tiên chi cảnh thực lực không giữ lại chút nào thi triển ra. Vạn quân chi lực như hồng hoang cự thú, mãnh địa hướng phía trước mặt thế tiến công phóng đi. Bất quá làm sao thực lực của chính mình trung quy không địch lại trăm người hội tụ mà thành kình lực tới hung ác độc địa. Chắc Nhất Hàng chỉ cảm giác chính mình bên trong đan điền nội lực trong nháy mắt liền tán đi hơn phân nửa. Hai tay tê dại, cứ việc như thế nào đi nữa ngăn cản, cái kia kiếm nhận vẫn là từng khúc hướng cùng với chính mình trên thân thể bổ tới. Cái này liều mạng. Diệp Linh Lánh nói rằng, nhìn Chắc Nhất Hàng lúc này trạng thái, trong lòng cũng nhiều 700 thêm vài phần thương hại. Con ngón đúng ra, trong nháy mắt một cỗ cường hãn ba động hướng phía Chắc Nhất Hàng thân thể bay vào. Phanh! Một tiếng nổ vang, to lớn kia thế tiến công lại vào lúc này là vỡ nát hơn phân nửa. Ngay sau đó ở trước mặt mọi người một kia một hào đổ nát tan biến. A! Tiếng nổ mạnh bên trong, ngay sau đó một cái tê tâm liệt phế tiếng la chợt vang lên. Bước lên cự đại trong sương khói, Chắc Nhất Hàng bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở xa xa. Nhìn từ xa đi, ngực đã sụt xuống, máu tươi từ lồng ngực của mình vị trí tràn ra. Một đạo dữ tận cự đại vết thương xuất hiện ở ngực của hắn vị trí, khiến người ta thoạt nhìn lên nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn một màn này, Luyện Nghe Thường cắn chặt môi, nhãn thần đều biến đến ngưng trọng vài phần. Không có chuyện gì, vừa rồi ta cho hắn chuyển vận một tia nội lực, tuy là nhìn lấy thương thế tương đối nặng, nhưng là đều là bị thương ngoài da. Duy nhất ngực vết thương kia cũng không có chạm tới cơ quan nội tạng, bất quá là gãy vài cái xương sườn mà thôi. Diệp Linh thờ ơ không đếm xỉa nói rằng: "Ngươi tại sao muốn cái này dạng, ta đáng ra không?" Luyện Nghe Thường ngẩng đầu nhìn về đã đứng vững ở trước mặt nàng Diệp Linh, nhãn thần đã có chút trầm luân. Diệp Linh một tay xanh tại Luyện Nghe Thường sau lưng trên tường. "Đáng giá." Nói xong, Diệp Linh liền hung hăng hô lên. Chương 312, vì ma nữ lao bà làm bữa cơm thứ nhất, thịt kho tàu thằn nắm. Chương 312, vì ma nữ lao bà làm bữa cơm thứ nhất, thịt kho tàu thằn nắm. "Ta đi, bình thường mạnh mẽ. Huynh đệ cũng quá nhiều xoa rồi. Đơn giản là chúng ta tấm gương a. Cái này rốt cuộc là người nào?" Dĩ nhiên sinh sôi nghe thấy Ngọc La Sát, phải biết rằng đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu a. Không biết, ta chỉ biết cái này ca môn đủ hung ác độc địa, đủ hung tàn, quá lợi hại rồi. Lúc này, hiện trường võ đang sơn đệ tử hiển nhiên đã tạ qua giống nhau, dồn dập nghị luận tình huống hiện trường. Mà Bạch Mi cầm đầu mấy người lại là vội vàng đi cứu trị thế trên mặt đất đã hôn mê Chắc Nhất Hàng. Diệp Linh đem Ngọc La Sát ôm ngược ở tại trong ngực của mình. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Linh hướng về phía chậm rãi mở cặp mắt mình Luyện Nghe Thường nhu nói rằng: "Ân." Lúc này hoàn toàn đã bị Diệp Linh thu phục Luyện Nghe Thường khéo léo gật đầu. Diệp Linh khinh thân nhảy, đại hư không bước trong nháy mắt thi triển ra. Ngay sau đó thân ảnh của hai người liền nhanh chóng hướng phía Thiên Sơn một bên kia ngọn núi nhảy tới. Đảo mắt liền biến mất trước mặt mọi người. "Ngươi sẽ cả cuộc đời rất tốt với ta sao?" Thiên Sơn chân núi một chỗ một bên trong gian phòng, Luyện Nghe Thường xinh đẹp phảng phất nhất kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ tì vết nào. "Ta sẽ cả cuộc đời đối tốt với ngươi. Nếu ta nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ làm được." Diệp Linh chậm rãi ngồi ở Luyện Nghe Thường trước mặt. Trước mặt Luyện Nghe Thường một đôi hẹp dài trong con ngươi cũng nổi lên thu thủy sóng lớn, như xuân liễu nhộn nhạo. "Nếu là ngươi phụ ta, ta liền lập tức chết ở trước mặt của ngươi." Luyện Nghe Thường cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra những lời này. "Sẽ không, giống như là ta phía trước nói, vì ngươi, ta nguyện ý cùng người trong thiên hạ là địch." Diệp Linh trầm giọng nói, nhãn thần sáng quắc nhìn trước mặt Luyện Nghe Thường. "Ân, ta tin ngươi." Luyện Nghe Thường ngừ nhẹ một tiếng. Một đôi thon dài dường như xanh miết một dạng ngọc thủ nắm thật chặt Diệp Linh cánh tay. Hai mắt khép hở, một đầu tóc bạch kim khoác lên trên giường, liền giống như một đóa thiên thượng bên trên nở rộ tuyết liên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ti ti lũ lũ ánh nắng từ chấn song vị trí chiếu vào, làm cho phòng trong trong nháy mắt đều biến đến sáng sủa thông suốt vài phần. Ánh nắng chiếu vào Luyện Nghe Thường trên mặt, ánh sáng chói mắt để cho nàng theo bản năng mở ra có chút cặp mắt mông lung. Còn buồn ngủ Luyện Nghe Thường xoa xoa khỏe mắt của mình, nhặt lên y phục của mình khoác lên người. Đêm qua sự tình giống như là phát lại một dạng xuất hiện ở Luyện Nghe Thường trong đầu, nàng ngồi dậy chiều bái lấy bốn chu vọng đi. Ngày hôm qua không biết làm sao liền mơ mơ màng màng theo Diệp Linh tới cái địa phương này. Lấy về phần mình thật là hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Linh cấp cho tình yêu bên trong. Đối với bất cứ chuyện gì đều biến đến lãnh đạm vài phần, thậm chí không có bất kỳ phát hiện. "Diệp Lang, ngươi ở đâu?" Bốn chu không không một người căn phòng bên trong chỉ có trên bệ cửa sổ liên tiếp phong linh tùy phong lay động phát sinh từng cổ một thanh âm trong trẻo dễ nghe. Trừ cái đó ra, đang không có còn lại thanh âm. Trong lúc nhất thời, trống rông cùng tịch hầm cảm giác tràn ngập ở tại Luyện Nghe Thường trong đầu. Loại cảm giác này làm người ta cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. Quả nhiên khắp thiên hạ nam nhân đều không có một cái tốt sao? Nghe Thường hai mắt trong lúc lơ đãng liền ở mức ngay sau đó hai hàng nước mắt từ khỏe mắt của mình chậm rãi lan xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn trước cửa vị trí, không ngừng mà nước nở, giống như vẫn bị vứt bỏ con mèo nhỏ một dạng, hiện ra bất lực mà thương cảm. Kết. Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó cửa gỗ bị lặng yên đẩy ra. Luyện Nghe Thường ngẩng đầu nhìn lại, một cái trắng như tuyết thân ảnh bưng một cái đĩa chậm rãi đi tới. "Tại sao khóc? Còn khóc còn giống cái tiểu hoa miêu giống nhau." Diệp Lang thanh âm êm ái từ trong miệng nói ra. Đĩa đặt lên bàn, Diệp Lang hai tay dâng Luyện Nghe Thường tinh xảo khuôn mặt, sau đó dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi lệ trên mặt nàng thủy. "Khẳng định đói bụng không? Đây là ta làm cho ngươi cơm nước, mau nhanh nhân lúc nóng ăn đi." Diệp Linh ở luyện nghe thường thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa xoa, sau đó đem cái bàn dịch chuyển về phía trước chuyển, vừa bận đặt ở mép giường vị trí. Luyện nghe thường cũng có thể dễ dàng đủ đến. Đây là cơm nước sao? Luyện nghe thường nhìn trước mặt cái kia một đoàn vật đen thùi lùi, nổ giống như là than nắm một dạng vật thể không rõ, trong ánh mắt biểu hiện ra nồng nặc chống cự. Khái khái, đây là ta chuyên môn làm cho ngươi, thịt kho tàu, đừng xem dáng dấp không lớn, thế nhưng mùi vị tuyệt đối là cực phẩm. Diệp Linh hé miệng cười nói, hết sức che giấu cùng với chính mình xấu hổ. Cục diện này thật sự là có điểm không dễ khống chế. Cái này thịt kho tàu thoạt nhìn lên dường như cũng không thể ăn được. Luyện nghe thường nhẹ mím quẹt miệng, nói ra nghi vấn của mình. Thứ này ăn đi sợ rằng trở về độc chết người a. Thoại âm rơi xuống, Diệp Linh theo bản năng sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán. Khái khái, chắc là ăn không chết người, nói chung chắc là còn ăn thật ngon. Diệp Linh nét miệng cười nói, phải biết rằng đây chính là ta thành tựu người chồng tốt bước đầu tiên hành động, muốn khích lệ một chút ta à? Diệp Lang, ta kỳ thực cũng muốn hỏi ngươi một chuyện. Luyện nghe thường biểu tình nhìn ra được có chút quấy, hiển nhiên có lời gì y muốn nói, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Ngươi hỏi đi, ta biết nhất định nói cho ngươi biết. Diệp Linh gật đầu nói, ngươi ăn qua mình làm cái này cơm nước sao tiết? Câu nói vừa ra khỏi miệng, Diệp Linh trong nháy mắt dường như bị sặc giống nhau. Khái khái, ta không đói bụng. Đường phân cách, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 313, trộm tên con mèo nhỏ đáng yêu nhất. Chương 313, trộm tên con mèo nhỏ đáng yêu nhất. Thiên Sơn Nam núi cao, đầu mùa đông lạnh lùng, khí trời bên trong xen lẫn điểm điểm nhỏ vụn hoa tuyết. Bầu trời ở giữa thật mỏng mây đen bao phủ thái dương, mặt trời treo cao ở giữa sườn núi, hiện lộ ra chút nào không có chút máu một dạng trắng bệnh, trong ánh sáng cũng không hề một tia ấm áp. Lúc này, một đôi tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ chậm rãi vươn, đông tuyết bay linh xuống, trong suốt rơi xuống ở trắng như tuyết lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hòa tan thành một giọt bọt nước nhỏ, sau đó hóa thành một đạo vũ khí biến mất, dung nhập vào hư không bên trong. Hoa tuyết nửa ngày cũng đã nhiễm trắng đại địa, sơn hà chẳng phân biệt được. Quần áo cả người xuyên hồng bào cô gái tóc bạc đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt lạnh bước, lông mi dài như tấn, thu thủy hàm sóng, như anh đào một dạng béo mập, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấn khởi. Thời gian bừng tỉnh, một sát na trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, cũng đã đi qua 3 tháng thời gian. Nghe thường tỉ tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cần phải trở về, tướng công cũng chờ gấp rồi. Dễ nghe hoa hoa thanh âm truyền đến, ngay sau đó hướng phía xa xa trên đường nhìn lại. Một cái đầu bên trên ghim hai cái búi tóc tiểu nha đầu chậm rãi đi tới. Cả người xuyên một thân hồng đồ len dạ ô vương áo tròn ngắn, trên cổ vây quanh tròn đùng, hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn liền giống như sứ 713 một dạng khả ái, khiến người ta đều muốn nhịn không được đi xoa bóp. Phi Yên, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Luyện nghe thường chậm rãi ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mặt khúc Phi Yên, khoe miệng mân khởi một nụ cười, nhãn thần trong nháy mắt biến đến ôn nhu xuống tới, trong ánh mắt giống như là có sóng xanh lưu động một dạng, cho người ta một cỗ tình cảm ấm áp. Luyện nghe thường trải qua Diệp Linh thời gian dài như vậy điều giáo, có thể thấy được bất kể là tính cách hay là tinh thần đều cùng phía trước biến đến không giống nhau lắm. Nghe thường tỉ tỉ, ngươi cũng đừng quên, ta ở chỗ này đã tìm được ngươi vài chục lần, ngươi cũng không biết chuyển sang nơi khác, ta khả năng có thể tìm được ngươi a. Khúc Phi Yên phun ra chính mình béo mập đầu lưỡi, định ngậm nói rằng, thật sao? Luyện nghe thường vừa cười vừa nói, mình cũng không có phát hiện, cũng không biết Diệp Lang phương pháp có hữu dụng hay không, cái kia ưu đàm tiên hoa thật sự có mạnh như vậy hiệu tác dụng sao? Nghĩ tới đây, Luyện nghe thường không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Kỳ thực nàng cũng không để bụng hiện tại tóc của mình có phải hay không ngân sắc, chỉ là không muốn làm cho Diệp Linh thất vọng. Có lẽ là bởi vì như vậy, đưa tới nàng cũng không biết có nên hay không thử xem. Nghe thường tỉ tỉ, ngươi liền tin tưởng tướng công a, hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi, ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, chỉ cần tướng công đem toàn thân của ngươi gân mạch đả thông, đến lúc đó ưu đàm tiên hoa lực lượng liền có thể thấm vào đến ngươi mỗi một tấc da thịt, tóc của ngươi nhất định sẽ biến trắng, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp, tướng công khẳng định cũng sẽ càng yêu tỷ tỷ. Khúc Phi Yên cười hì hì nói, đưa tay liền nắm ở Luyện nghe thường cánh tay, ngón tay của nàng tinh tế hơn nữa băng lãnh. Khúc Phi Yên hai cái tay nhỏ siết Luyện nghe thường ngũ chỉ, khuôn mặt tươi cười hưởng nhuận. Diệp Lang hiện tại liền cố gắng yêu ta, ta đã rất thỏa mãn. Luyện nghe thường trên mặt bay lên một vẻ hưng hạ, không biết thế nào liền muốn đến buổi tối cùng Diệp Linh hương diễm hình ảnh, hai gò má nóng hổi. Tỷ tỷ, tướng công sắc thực thật yêu ngươi à, không chế thượng đô có thể nghe được tiếng kêu của ngươi, tê tê dại dại, để cho ta tâm đều có chút ngứa một chút. Khúc Phi Yên cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, xấu lắm. Luyện nghe thường giả vờ hờn dỗi, làm bộ muốn đánh, mà lúc này Khúc Phi Yên đã sớm chạy nhanh như làn khói, chỉ để lại tại chỗ Luyện nghe thường ở phía sau đuổi kịp. Lưỡng nữ một đuổi một chạy, đùa giỡn bất diệt nhạc hồ. Thiên Sơn Nam sân dưới, không biết lúc nào nơi đây đã tọa lạc một tòa trạch viện. Thanh trúc thúy bách, trong viện ấm áp như xuân, ở tấm đá xanh lắt thành dưới mặt đất, ôn tuyển dòng nước gấm róc rách tiếng nước vang lên. Dựa vào thiên nhiên ôn tuyển, cái này trạch viện cũng tự nhiên là ấm áp như xuân. Trong viện có mười mấy sương phòng, mỗi một gian đều kiến tạo có chút tinh xảo, nhìn một cái liền xuất từ cao cấp công tượng thủ bút, rất lợi hại. Chạy thế nào nhanh như vậy, cũng không sợ ngã xuống. Lý Mạc Sầu nhìn tiểu bảo tới được Khúc Phi Yên, đưa tay đem nàng ngăn lại, ngựa khí ôn hòa. Phía sau nghe thường tỉ tỉ muốn truy ta, ta dĩ nhiên là chạy lạc. Luyện nghe thường thẻ lưỡi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đều là khả ái. Mạc Sầu tỉ. Luyện nghe thường đi tới gần trước, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ân, tướng công ở chờ ngươi đấy, mau vào đi thôi. Lý Mạc Sầu khẽ gật đầu một cái, sau đó theo bản năng liếc nhìn cách đó không xa đại sảnh vị trí. Tốt, ta liền tới đây. Mạc Sầu tỉ tỉ, hiện tại ai ở bên trong phòng đâu? Làm sao cửa phòng đóng chặt? Khúc Phi Yên tiểu nha đầu đống nhiên trong lúc đó thử thăm dò dò hỏi, khoe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Hình như là Diệp Lang sư nương cùng sư tỷ tới rồi, mới vừa từ Hoa Sơn chạy tới nơi này, trực tiếp liền bị Diệp Lang kêu lên trong hành lang, chắc là ở thương nghị chuyện gì à? Lý Mạc Sầu trầm tư một chút sau đó mở miệng nói, nàng tự nhiên không có nhìn Diệp Linh cùng Ninh Trung Tắc các nàng đang làm cái gì, đoán chừng cũng phải là trò chuyện một ít Hoa Sơn sự tình. Dù sao Diệp Linh vẫn là Hoa Sơn trưởng môn nhân, tìm hiểu một chút Hoa Sơn sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Nghe Thường tỷ tỷ, đi, chúng ta đi nghe một chút Linh Trung Tắc tỷ tỷ và Nhạc Linh San tỷ tỷ tiếng khỏe nghe vẫn là của ngươi tiếng khỏe nghe. Khúc Phi Yên tiểu nha đầu cười hì hì nói, tròn vo một đôi mắt hạnh bên trong lộ ra một vệt rào hoạt cười xấu xa, giống như một chỉ rào hoạt tiểu hồ ly giống nhau. Ngươi cái này xú nha đầu, xem không ta đánh ngươi. Luyện Nghe Thường ngay trước mặt Lý Mạc Sầu nàng cũng không lo hình tượng của mình, đuổi theo liền hướng lấy Khúc Phi Yên chạy tới. Xuyệt. Nghe Thường tỷ tỷ ngươi nghe. Chạy đến phòng khách ngoài cửa, Khúc Phi Yên thận trọng đứng ở góc nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng vô cùng, trên mặt nổi lên một vệ biểu tình tự tiếu phi thiếu, giống như là đang nghe cái gì một dạng. Ừ. Luyện Nghe Thường nhướng mày, cước bộ nhất thời cũng thả rất nhẹ. Cách gần, bên trong môn thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra, để ở bên ngoài Khúc Phi Yên cùng Luyện Nghe Thường đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sư đệ. Đồ nhi, không phải. Ngoài cửa Luyện Nghe Thường cùng Khúc Phi Yên hai mặt nhìn nhau. Nghe Thường tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn không đẩy cửa đi vào? Không nên đâu. Nghe Khúc Phi Yên cái này tiểu bại hoại chủ ý, Luyện Nghe Thường trong nháy mắt lắc đầu. Kỳ hỉ, cùng lắm thì chúng ta nhìn liền rời đi. Khúc Phi Yên cười hì hì nói. Giật dây Luyện Nghe Thường đứng lên. Sau đó nàng đi thẳng tới cửa phòng bên ngoài, hai tay đẩy. Trong nháy mắt hai người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thể tin nhìn trước mặt một màn. Đường phân cách. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 314, khôi phục tóc đen Luyện Nghe Thường. Chương 314, khôi phục tóc đen Luyện Nghe Thường. Một tiếng cửa gỗ mở ra phát ra thanh âm làm cho bên trong căn phòng ba người trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trước cửa vị trí nhìn lại. Các ngươi sao lại tới đây? Liên cửa cũng không đập, chẳng lẽ là nghĩ bắt kẻ thông dâm? Diệp Linh nét miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, nhìn hai tấm đỏ bừng khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt cảm giác có điểm buồn cười. Hai người này thật là quan hệ càng ngày càng tốt. Liên nghe trộm loại chuyện như vậy đều là hai người cùng nhau làm. Ta, chúng ta không có. Luyện Nghe Thường gò má hồng nhuận, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mà trước mặt nằm ở trên giường lượng nữ, liền y phục đều không có cởi. Diệp Linh đứng ở hai người ở giữa, hiển nhiên dùng hai tay cùng lúc lại cho hai người xoa bóp. Lượng lượng lượng, chúng ta chính là muốn bắt kẻ thông dâm. Linh San tỷ tỷ trở về cũng không nói cho ta biết. Hay. Khúc Phi Yên tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, trong nháy mắt thay đổi một bộ thần tình. Trả đũa võ thuật hiển nhiên đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ta và mẫu thân cũng là vừa tới nơi đây, Yên Nhi, đừng nóng giận. Nhạc Linh San gấp đội vàng đứng lên hướng về phía Khúc Phi Yên nói rằng, lần này vận khí thật không tốt, cũng không thấy muốn xem. Khúc Phi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn không vui nói rằng, Yên Nhi, ngươi muốn nói mình và tướng công làm không phải tốt sao? Nhạc Linh San khuôn mặt đỏ lên, thật không biết bây giờ Khúc Phi Yên còn có loại này yêu thích. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Ta mới không cần cùng tướng công làm đâu, mỗi lần đều làm được ta đau quá, vẫn là gặp các ngươi càng vui vẻ hơn một ít. Khúc Phi Yên cười hì hì nói, không chút nào bất kỳ cấm kỵ. Coi như là lúc này Diệp Linh thần tình cũng bắt đầu trở nên có chút không phải tự nhiên. Cái này tiểu nha đầu, thật là nên bị đòn. Yên Nhi, ngươi là thực sự không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Nhạc Lâm San che miệng khẽ cười nói, nha đầu kia, thật là càng ngày càng kỳ quái. Loại này chuyện khó thể mở miệng từ trong miệng của nàng nói ra dĩ nhiên cũng làm giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thật là phục rồi nàng. Lược lược lược, coi như biết ta cũng không nói cho ngươi biết. Khúc Phi Yên cười hì hì nói. Sau khi nói xong hướng về phía Diệp Linh ném một cái mị nhãn liền như một làn khói rời đi. Coi như là Diệp Linh cũng cầm cái này tiểu ma đầu không có có bất kỳ biện pháp nào. Đơn giản là phục rồi nàng. Vị này phải là Nghe Thường muội muội a. Linh Trung Tắc chậm rãi đi tới, khuôn mặt tường hòa, thanh âm êm ái dường như thiên thượng bạch vân một dạng khiến người ta thư thái. Ân, ngài là. Luyện Nghe Thường khẽ gật đầu, sau đó nhìn Linh Trung Tắc nhẹ giọng nói rằng, nữ nhân trước mặt thoạt nhìn lên ôn nhu hiền lành, hơn nữa có một loại thiên nhiên thuộc nữ khí chất, liếc nhìn lại liền có thể cho người ta một loại không gì sánh được hảo cảm. Ta gọi là Linh Trung Tắc, là Diệp Linh sư phó. Linh Trung Tắc cười đứng lên liền giống như trong hồ nước hải đường một dạng trong suốt động nhân, lại tăng thêm nàng thuộc nữ khí chất, không chỉ là nam nhân, coi như là trước mặt Luyện Nghe Thường cũng đối với nàng có vô hạn hảo cảm. Linh tỷ tỷ tốt, ta là Luyện Nghe Thường. Luyện Nghe Thường khẽ gật đầu, một đầu tóc bạch kim phía dưới, tinh xảo ngũ quan sóng mũi cao, da thịt trắng đoán, giống như tiên tử một dạng. Nghe Thường muội muội, yên tâm đi, Diệp Lang nhất định có thể đủ đem tóc của ngươi khôi phục thành phía trước dáng vẻ. Linh Trung Tắc nhẹ nhàng nắm lấy Luyện Nghe Thường ngón tay ôn nhu nói, mà lần này Diệp Linh gọi Linh Trung Tắc qua đây cũng chính là bởi vì chuyện này. Đỉnh Hoa Sơn trên có hai cây nở rộ ngàn năm linh nguyệt hoa, truyền thuyết trong nhụy hoa hương tân cũng có rất công hiệu thần kỳ. Mặc dù lớn khái là đồn đãi cũng không có thể tin, thế nhưng Diệp Linh lại biết loại hoa này hiệu dụng, chính là có thể trợ giúp mở ra người kinh mạch. Có hoa này phụ trợ, Diệp Linh đối với làm cho Luyện Nghe Thường tóc khôi phục đen thui liền có lòng tin hơn. Ngồi xuống đi, chúng ta lập tức bắt đầu. Diệp Linh nhẹ giọng nói rằng, đứng ở trước mặt Luyện Nghe Thường chậm rãi gật gật đầu, sau đó sâu hút một khẩu khí, cất bước hướng phía trước mặt trên bồ đoàn đi tới. Sau đó hai chân một quất, chậm rãi ngồi xuống. Em ấy bồ đoàn xúc cảm hài lòng, Luyện Nghe Thường ngồi xuống ở phía trên, trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ toàn thân thư thái cảm giác trong nháy mắt hướng cùng với chính mình toàn thân chuyển đến. Ngay sau đó liền trong đan điền đều cảm giác được một cỗ cho tới bây giờ không có cảm giác được bình thản, tĩnh mịch. Trường Sinh Quyết, Nạp Thiên Địa Chi Đạo, Bách Xuyên Hơi Thở, Dùng Cây Cỏ Sinh Cơ, Nhật Nguyệt Quang Huy. Diệp Linh ngồi xếp bằng. Ngay sau đó Trường Sinh Quyết tâm pháp từ trong lòng mặc niệm mà ra. Cùng lúc, Diệp Linh hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng, khoát lên trên hai đầu gối hai tay chậm rãi lưu động dựng lên. Nhìn kỹ, Diệp Linh trên hai tay liền phảng phất bị một tầng trong suốt quang mô bao trùm một dạng. Phanh! Một tiếng vang nhỏ. Diệp Linh song trưởng đặt ngang ở Luyện Nghe Thường sau lưng chỗ. Từng cổ một tinh thuần bạch sắc khí tức trong nháy mắt ti ti lũ lũ chìm vào Luyện Nghe Thường phía sau trong chăn. Bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Luyện Nghe Thường cùng Diệp Linh hai người hai mắt nhắm nghiền. Bạch sắc hơi nước từ Luyện Nghe Thường trong thân thể phát tán đi ra. Mà ngay tại lúc này, thả thân nhân cái này gốc ưu đàm tiên hoa lúc này lại bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Còn có võ đang sơn hái tới được cái này gốc ngàn năm linh nguyện hoa. Ti ti lũ lũ khí tức từ trong cánh hoa phiêu đãng mà ra. Ngay sau đó đi qua Luyện Nghe Thường lỗ mũi một kia một hào tiến vào nàng nội thể. Mà cái kia hai đóa hoa vào lúc này cũng bắt đầu cấp tốc kéo rũ. Thẳng đến cuối cùng một luồng khí tức phiêu đãng vào Luyện Nghe Thường trong lỗ mũi. Cái kia hai đóa ném xuống đất hoa đã từ lâu không có sinh cơ, biến đến khô héo vàng ố lương, ngươi xem. Luyện Nghe Thường tỉ tỉ tóc. Thực sự biến thành đen. Vừa lúc đó, xuất phát hiện trước biến hóa Nhạc Lâm San hưng phấn hướng phía bên người mâu thân hô. Nàng nhìn xuất hiện trước mặt tràng cảnh này, trong lúc nhất thời cũng bị khiếp sợ đến. Chính mình chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy bá hoa, lại có thể làm cho Luyện Nghe Thường một đầu tóc bạch kim một lần nữa biến thành đen. Đơn giản là quá thần kỳ. Thật là, xem ra Diệp Lang không có nói đùa, mà cái này ưu đàm tiên hoa cũng quả thật có rất cường đại lực lượng. Chỉ tiếc loại hoa này 60 năm mới có thể mở ra một lần, cũng may Diệp Lang vận khí tốt. Nếu không là như vậy, sợ là Nghe Thường đầu của muội muội phát liền không có dễ dàng như vậy biến thành đen. Linh Trung Tắc gật đầu nói, hô, theo một ngụm kéo dài khí tức từ Diệp Linh trong miệng thoát ra. Hắn lúc này cũng từng bước mở hai mắt ra, bởi vì lúc trước ưu đàm tiên hoa chính là Diệp Linh dùng đan dược mạnh mẽ sửa lại tuổi thọ của nó, cho nên mới phiền toái như vậy. Nếu không là như thế, cũng không khả năng có tốt như vậy dược hiệu. Mà những cái này chuẩn bị, hiển nhiên đều là Diệp Linh vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới bố trí. Cũng may cái này ưu đàm tiên hoa cũng không có để cho mình thất vọng, cuối cùng là đem Luyện Nghe Thường một đầu tóc đen lại trả lại. Mà lúc này đây, Luyện Nghe Thường cũng chậm rãi mở ra chính mình cái kia một song linh động con người môi. Chương 315, sư thúc đây là người nào mới, chỉ có, dán rồi đánh trở nên mạnh mẽ. Chương 315, sư thúc đây là người nào mới, chỉ có, dán rồi đánh trở nên mạnh mẽ. Nghe Thường, ngươi tại sao muốn như vậy quyết, chẳng lẽ chúng ta vài chục năm yêu nhau liền thực sự dường như lướt qua mây khói một dạng tiêu tán sao? Võ Đăng Sơn trong đại điện, chắc nhất hàng thân hình cô đơn, một đầu tóc đen đã hoa râm. 3 tháng trôi qua, đối với ảnh hưởng của hắn lại to lớn như thế. Hắn lúc này hai mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi thần thái, mà võ đang từ trên xuống dưới sự tình cũng đều cùng nhau giao cho mình 3 cái sư thuốc xử lý. Thương thế trên người của hắn tuy là đã tốt 7-8 phần, thế nhưng trong lòng vết thương liền giống như dòi bám trong xương, làm sao đều không thể biến mất. Thậm chí mỗi đêm ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hành hạ hắn. Luyện Nghe Thường, hắn trong cuộc đời này thích nhất nữ nhân. Hồi bẩm trưởng môn, Ngọc La Sát có tin tức. Xa xa một trận gấp tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một người mặc đạo bào đạo sĩ cấp tốc chạy tới, trong miệng la hét lấy. Cái gì? Lúc này chắc nhất hàng chân mày mánh địa nhíu một cái. Ngay sau đó ngũ chỉ hướng phía hư không bên trong đống nhiên một chảo. Một cỗ cự đại hấp lực từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Tiểu đạo sĩ chỉ cảm giác mình bị một cỗ cự lực nắm kéo, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, thân thể không bị khống chế hướng phía trong đại điện cấp tốc bay đi. Tiểu đạo sĩ trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi biểu tình. Ở giữa không trung khoa tay múa chân, sợ mình rơi xuống đất té thành bánh bao thịt. Chắc nhất hàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bay tới tiểu đạo sĩ, xuề năm ngón tay, một cỗ lực đạo trong nháy mắt liền đem tiểu đạo sĩ thân hình ổn ngay tại chỗ. Chậm rãi hạ xuống. Hai chân chấm đất cảm giác thật thấy trong nháy mắt liền làm cho tiểu đạo sĩ chậm rãi tùng một khẩu khí. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, một mạch đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vân Sơn, ngươi nói ngươi biết Nghe Thường tin tức. Từ lần trước nó ly khai Thiên Sơn Nam Sơn sau đó vốn nhờ vì thương thế lâm vào trong hôn mê. Ước chừng 7 ngày sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mà lúc đó Võ Đăng Sơn đã từ lâu bị sư thúc bọn họ tiếp quản, Luyện Nghe Thường tin tức hắn tự nhiên cũng liền không thể nào nghe nói. Cho tới bây giờ, hắn nhớ mãi không quên vẫn là Luyện Nghe Thường. Tuy là hắn thẳng đến mình và Luyện Nghe Thường hiện tại đã là người xa lạ cũng không khả năng lại trở lại như trước, chỉ là chôn giấu ở đấy lòng phần kia hổ thẹn cùng tự trách như trước làm cho hắn mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ. Vậy phảng phất một cái lồng giam một dạng, đem hắn nhẹ nhẹ giam cầm ở trong đó, thậm chí chắc nhất hàng coi như là muốn lấy hơi cũng không có cách nào. Hắn không biết có bao nhiêu lần từ trong cơn ác mộng thức dậy, cũng không biết bao nhiêu lần đang hối hận chung vượt qua. Chỉ là đây hết thảy đều là chính bản thân hắn tự tay tạo thành. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn bù đắp chính mình mắc phải sai lầm, bù đắp chính mình làm thương tổn Luyện Nghe Thường tâm. Trường môn, ta nghe nói Luyện Nghe Thường vẫn còn ở Thiên Sơn Nam Sơn, cách nàng trước kia ở sơn động kia không xa. Hơn nữa nàng dường như hiện tại lòng có tương ứng, trường môn, ta cảm thấy ngài vẫn là thật tốt đừng lại nhớ nàng. Triệu Vân núi nhẹ hít một khẩu khí, hướng về phía chắc nhất hàng khuyên giải nói. Ta để cho ngươi hỏi thăm có thể làm cho Nghe Thường khôi phục tóc đen phương pháp ngươi đi ngay sao? Chắc nhất hàng không để ý đến Triệu Vân Sơn nói, ngược lại vấn đạo. Ân, chuyện này ta cũng nghe nói Thiên Sơn Bắc Cao Sơn cùng Nam núi cao gặp nhau trăm dặm, trên xuống ở một cái không xuất thế cao nhân, Hối Minh Tiền Sư. Nghe nói cái này Hối Minh tiền sư biết được trong thiên địa rất nhiều chuyện, nếu như tìm được hắn mà nói, mới có thể biết cái gì đồ vật có thể để người ta bạch phát khôi phục tóc đen. Triệu Vân núi trầm giọng nói. Hối Minh tiền sư. Chắc Nhất Hàng nhãn thần hơi nheo lại, trong nháy mắt giống như là bắt được cái gì giống nhau. Nghe thường, coi như là ngươi muốn cho chúng ta không ai nợ ai, nhưng này một con ngân phát là ta mang cho ngươi. Ta sẽ đưa nó khôi phục thành phía trước dáng vẻ. Đến cái kia sau đó, ta liền không dây dưa nữa ngươi, ta hai. Hô. Nhẹ nhàng hộp ra ngực một cỗ cho khí. Chắc Nhất Hàng chậm rãi đứng dậy, ngũ chỉ hướng phía trên bàn đống nhiên khép bổ. Vỏ kiếm vào tay. Chắc Nhất Hàng đi mau mấy bước, sau đó đầu ngón chân đống nhiên chĩa xuống đất, một cỗ nhảy lên lực đạo trong nháy mắt đem hắn đưa đến hư không bên trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chắc Nhất Hàng hai chân ở trong không khí gật liên tục vài cái mượn lực thăng leo. Sau đó hai chân vững vàng rơi vào trên trường kiếm. Ngự kiếm phi hành. Sư thúc đây là người nào mới, chỉ có, dán rồi đánh dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ. Triệu Vân núi đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn đã đi xa trưởng môn nhân, trong lòng không khỏi thở dài nói. Tuy là Chắc Nhất Hàng lúc này không có trưởng môn danh tiếng lại không có trưởng môn thực chất. Thế nhưng đạo sĩ Triệu Vân núi biết, nếu như bàn về tu hành tiên tư mà nói, không thể nghi ngờ trưởng môn nhân Chắc Nhất Hàng mới là mạnh nhất. Điểm ấy không thể nghi ngờ, là võ đang sơn thượng nhân người đều biết sự tình. Hiện tại tu vi của chúng ta đều đã tiến vào bình cảnh kỳ, được tìm một chút sự tình làm một chút. Ân, chúng ta lúc này cũng có cùng đỉnh cấp tông môn thực lực đánh một trận, là thời điểm đi tìm một ít bí bảo cùng tăng thực lực lên phương thức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị một chút liền động thủ đi, nói chung cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Đại Minh trong khu vực, bốn cái cả người xuyên đồ hưu nhà áo lót nam tử ăn nhịp với nhau, thần sắc biến đến trịnh trọng rất nhiều. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là lấy thần thoại trong trò chơi người chơi. Bất quá bốn người bọn họ đều là thuộc về có dã tâm loại người như vậy. Không đúng vậy sẽ không ăn nhịp với nhau liên hệ với nhau. Bọn họ cùng nhau đi tới, cung cấp sạch không ít đề đoàn tông môn. Bất quá theo cùng với chính mình thực lực tăng thêm cùng dã tâm bành trướng. Hiển nhiên đề đoàn tông môn căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, chỉ có công pháp cao cấp hơn cùng đan dược mới có thể để tu vi của mình tiến hơn một bước. Phong ca, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu? Các huynh đệ còn cần ngài cho chỉ một con đường sáng. Một bên thân xuyên áo xanh nam tử hướng về phía một người cầm đầu thân hình cao lớn nam nhân áo đen vấn đạo. Thần sắc cung kính. Trên người của hắn ba động đã là đại tông sư cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được cái này nam nhân áo đen thực lực. Mặc dù không có đến đăng tiên chi cảnh, nhưng cũng không tầm thường. Chuyến này, chúng ta liền đi võ đăng sân không. Năm nhìn một cái đến tột cùng a, nghe nói cái này võ đăng sơn có một loại võ học gọi là đại hoàng đỉnh. Võ công là trăm năm trước sáng tạo, đến mỗi một đại trưởng môn, đại hoàng đỉnh tu vi liền càng sâu một tầng, công pháp này hẳn là đạt tới thiên phẩm trung cấp tiêu chuẩn. Nếu để cho huynh đệ chúng ta đạt được, chúng ta tất nhiên có thể nâng cao một bước. Hắc Y Nam cười lạnh nói, một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra lạnh lùng qua mang, làm người ta trong lòng không khỏi có chút sợ run. Uy, thử hỏi một cái, các ngươi biết cái này Hối Minh thiền sư chỗ nơi nào sao? Ta tìm hắn có một số việc phải hỏi một chút. Vừa lúc đó, một trận lâu đời thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một tràng tiếng xé gió vang lên. Áo bào cổ đãng thanh âm truyền đến trong lúc đó, quần áo cả người xuyên đạo bào nam tử chậm rãi hạ xuống. Xem ra, đương nhiên đó là võ đăng sơn đệ tử.